Chương 468, Triệu Cát hiến nữ Tào Bân thân thiết tặng quà. Hôm nay Triệu Cát lại không có lúc trước sang trọng, cả người gầy trơ cả xương, sắc mặt bằng khẻ, mấy cái không nhìn ra nguyên lai tướng mạo. Thấy Tào Bân lộ diện, Triệu Cát vội vàng mang theo nữ nhi đứng dậy, không người đến mà nói, lần này được, phải thoát đại nạn, toàn dựa vào hầu gia bất kể hiểm khích lúc trước, xuất thủ cứu rút. Các không cách nào báo đáp, cắt. Vừa nói, vậy mà nước mắt nước mũi tràn lan, bù bù khóc giống lên. Từ lúc trước hoàng thân quý trụ, suy bại tới mức như thế, thậm chí thiếu chút nữa thân tử, hắn mỗi ngày trôi qua tại lo lắng sợ hãi. Hôm nay không chỉ bị bóc hoàng thân thân phận, còn mất phú quý, đã sớm hối hận được, phải, dạ dày xanh. Hắn bản, vốn, không có hùng tâm trang trí, nếu sớm biết loại kết quả này, hắn tuyệt sẽ không ngấp nghé đại vị. Gặp hắn bộ dáng này, Tào Bân có chút không kiên nhẫn, khoát tay nói, cái này không qua bản hầu chút sức vặt, Triệu Minh không cần như thế, nhanh miễn lễ đi. Không biết Triệu Minh còn có chuyện gì, bản hầu còn có công vụ phải làm. Hắn muốn xem là thực tế quả cảm ơn, mà không phải nhìn Triệu Cát ước vắt chán suy nghĩ ngọn, nếu như hắn đến hư, Tào Bân cũng không nghĩ cùng hắn lãng phí thời gian. Nghe nói như vậy, Triệu Cát vội vàng ngừng lại tiếng khóc, đem Triệu Phúc Kim kéo đến trước người, dương mắt nhìn về phía Tào Bân nói, không dám chế mại hầu gia, ân cứu mạng, vốn khi hầu báo, chỉ là Triệu Cát hôm nay thần vô trường vận. Duy tiểu nữ còn có chút sắc đẹp, nguyện hiến cùng hầu gia, hầu hạ hai bên, để báo đại ân. Thấy Triệu Cát một bộ cẩn thận bộ dáng khẩn trương, Tào Bân cũng không khỏi hơi xúc động. Nhớ năm đó, Triệu Cát chính là chính mình chọc người thiên tiêu vật, không nghĩ đến nhân sinh lên xuống, trong nháy mắt liền đến hiến nữ nhi trình độ, thật đúng là chuyện đời vô thường. Nhìn đến túi đầu không nói Triệu Phúc Kim, Tào Bân lắc đầu nổi giận nói, Triệu huynh đây là ý gì? Bản hầu tuyệt không phải thừa dịp người gặp nguy người. Huống chi Tào Mỗ đã có thế thất, sao dám chậm trễ Phúc Kim nương tử? Triệu Cát vội vàng nói, hầu gia chớ có hiểu lầm, Triệu Cát không dám yêu cầu xa vời danh phận, chỉ hy vọng hầu gia nhận lấy tiểu nữ, cũng tốt để cho nàng thay ta báo đáp đại ân a. Vừa nói, hắn rốt cuộc phù phù một tiếng quỳ sụp xuống đất, hầu gia như không thu tiểu nữ, Triệu Cát trong tâm thật sự khó an a. Hắn sợ à, hiện tại là Phan thị cha và con gái thiên hạ, như không có một người đáng tin hậu trường, nói không chừng ngày nào liền lại bị nhầm vào. Chỉ có cùng Tào Bân kéo bên trên quan hệ, có thể để bọn hắn có chỗ cố kỵ, cái này cùng Tào Bân dám ở Phan thái hậu trên tay cứu hắn là một cái đạo lý. Huống chi hắn hiện tại không tài sản, một đại nhà nhân sinh việc, sống cũng thành vấn đề, cũng không thể dựa vào bội tử cứu tế sinh hoạt. Nếu là lúc trước quan hệ thân mật còn nói được, nhưng hắn đi qua còn cùng Chiêu Dương công chúa có phần có mâu thuẫn, từng đắc tội qua nàng, thời gian dài, khó miễn sinh ra hiềm khích. Hiện tại trừ Tào Bân cũng không có ai dám giúp hắn. Triệu Phúc Kim thấy Triệu Cát tiếc không tiếc hành, được, vì bái đại lễ cũng muốn báo ơn, trong tâm cảm động cùng lúc, cũng đối Tào Bân càng thêm kính nể, bận rộn cũng đi theo quỳ sụp xuống đất, hầu ra, xem ở cô trên mặt nhận lấy ta đi. Gặp nàng vẻ mặt ngây thơ, Tào Bân có chút không nói, này đều bị cha bán, còn lòng tràn đầy cảm động đâu, ngay sau đó thở dài nói, nếu như thế, bản hầu cũng chỉ đành gắng gượng. Đầu tiên nói trước, cái này cũng không là bản hầu thi ân cầu báo. Triệu Cát vội vàng khoát tay nói, không phải, không phải, còn phải đa tạ hầu gia thành toàn. Triệu Phúc Kim cũng vội vàng phụ họa, thay hắn bất bình nói, hầu gia vài lần cự tuyệt, làm sao là kiểu người này. Thấy lượng cha và con gái như thế hết lớn, Tào Bân đều có chút ngượng ngùng, suy nghĩ một chút nói ra, bản hầu tính toán bỏ tiền xử lý một nhà vẽ viện, liền phiền làm phiền Triệu huynh làm một viện trưởng đi, cũng tốt có một sống qua ngày sinh kế. Đối với Triệu Cát, trực tiếp giết quả thật có chút đáng tiếc, gia hỏa này lại làm sao cặn bã, cũng là một đỉnh phong nghệ thuật gia, từng lưu lại không ít truyền đời tác phẩm. Chỉ cần hắn không động vào quyền vị, cũng sẽ không sản sinh cái gì nguy hại. Triệu Cát nghe vậy, không khỏi vui mừng quá đổi, vội vàng gật đầu nói, khiến cho, hầu gia yên tâm, Triệu Cát nhất định đem hết toàn lực, vì là hầu gia làm việc. Đến bây giờ loại trình độ này, hắn có thể có một sinh kế đã 10 phần thỏa mãn, không nghĩ đến Tào Bân còn có thể cân nhắc đến hắn yêu thích, cho hắn cung cấp một cái cùng thư họa có liên quan công tác, không khỏi cảm kích rơi nước mắt. Triệu Cát sau khi rời khỏi, Triệu Phúc Kim mới phản ứng được một điểm, cảm kích nói, hầu gia, ngươi giúp cha ta. Sau đó lại kỳ kỳ ngả ngả nói, ta vì là ngài xoa xoa vai đi. Hoàng cung bên trong, Phan Thái Hậu những ngày qua hết sạch sinh buồn bực, nàng làm sao cũng không nghĩ đến, Tào Bân với tư cách triều đình trọng thần, vậy mà nói biến mất liền biến mất, để cho nàng đàm phán hòa bình tính toán thất bại. Hiện tại hết thể đều kết thúc, nói gì nữa cũng muộn. Rất khiến nàng phiền muộn chính là Thái Hoàng Thái Hậu, có Dương Bát Tỷ cái nghĩa nữ này, bà lão này liền cùng Tào Bân có quan hệ, đối với triều đình cũng nhiều hơn một chút sức ảnh hưởng. Dưới tình huống này, nàng cũng không dám giống như lúc trước một dạng, làm quá mức phân. Hơn nữa Tào Bân cũng nhiều một cái trong cung ổ dù, càng thêm khó dây vào. Nơi may mắn Hạ Kiếm Trương xuất thủ quả quyết, khiến cho nhi tử tự sát, miễn cưỡng bảo vệ quyền vị, tài mới không để cho nàng không có chút nào thu hoạch. Lúc này, Hạ Kiếm Trương vừa mới hồi báo xong bao trưởng thái độ, Phan Nhân Mỹ liền tức giận bất bình mắng lên Tào Bân đến. Phan Thái Hậu nghe vậy nhưng có chút oán khí nói, cha cũng không cần oán giận, còn không là ngươi loạn nghĩ kế, muốn áp chế Tào Bân, tại mới nhằm chúng hắn liên hợp người khác nhằm vào chúng ta. Ta đã sớm nói, so với Vương Duyên Linh chờ người, hắn vẫn là nghiêng về bản cung. Nghe nói như vậy, Phan Nhân Mỹ nhất thời im bặt mà dừng, có chút kinh ngạc được, phải nháy mắt mấy cái. Lúc trước kế hoạch, mặc dù là hắn đầu tiên đề xuất, nhưng cũng là trải qua Phan Thái Hậu đồng ý, không nghĩ tới bây giờ nàng rốt cuộc oán trách lên tự mình tới, tâm lý có phần phiền muộn. Nhưng người nào để cho đây là chính mình nữ nhi đâu, hắn cũng chỉ có thể nhận. Bên cạnh Hạ Kiếm Trương lại gật đầu nói, Thái Hậu nương nương nói không sai, hiện tại xác thực không phải trêu chọc Tào Bân thời cơ. Muốn mưu đại sự người, làm chịu đủ, thích góp thanh thế, tỉ mỉ bố cục, mới có thể đạt được ước muốn. Lúc này sắc mặt hắn bình tĩnh, không có không khác thường, không chút nào giống như vừa mới bức tử thân sinh nhi tử bộ dáng. Phan Thái Hậu nghe vậy, nhìn xéo Hạ Kiếm Trương một cái, mặt nhăn đôi mi thanh tú chính muốn nói, lại thấy chính sự đường thừa chỉ thái giám vội vã đi vào bẩm báo, Thái Hậu nương nương, mối thiết dùng hàn dáng đại nhân đưa gấp tấu chương, vương thừa tướng ra lệnh tiểu nhân giao cho Thái Hậu xem qua. Vừa nói, vội vàng đem một bản tấu chương trình cho Phan Thái Hậu. Từ khi Hoài Nam ruộng muối dân chúng nổi dậy về sau, triều đình liền phái mối thiết dùng hàn dáng đi vào chủ trì ruộng muối trọng kiến. Lúc này đã qua mấy tháng, có thể hàn dáng không phải hướng về triều đình từ chối, chính là đưa tay mối tiền, tiến triển lại vô cùng chậm rãi. Nếu không phải có Tây Hạ muối tinh chống đỡ, đông nam số đường sợ rằng đã đoạn muối ăn cung cấp. Phan Thái Hậu mở ra tấu chương, càng là quan sát, sắc mặt càng là không tốt, cuối cùng mạnh mẽ đem tấu chương ném tới ngự án bên trên, cả giận nói, hàn dáng lại hướng về triều đình muốn tiền, còn uy hiếp triều đình nói muốn từ quan, không hắn triều đình lại không thể làm được sao? Vừa nói, nàng bất thình lình ngẩng đầu, nhìn về phía Hạ Kiếm Trương nói, ngươi không phải nói muốn tích góp thanh thế sao? Nếu hàn dáng một vị khất từ chối, bản cung đáp ứng hắn, Hoài Nam ruộng muối do ngươi đến chủ trì, ngươi như có thể hoàn thành chuyện này, tự có thể tại triều đường đứng vững gốc chân, vì bản cung cổ vũ uy danh, ngươi có bằng lòng hay không? Hạ Kiếm Trương nghe vậy, ngạc nhiên không thôi, lại cũng duy trì không được trầm tĩnh biểu tình, trầm mặc thật lâu, tài mới buồn bực nói, thần vô năng, Diêm Chính liên lụy rất rộng, thần trong lồng ngực không làm nổi mưu, thật sự không dám nhận tay. Ruộng muối liên quan đến lợi ích quá lớn, không chỉ quan hệ rất nhiều cường hào thương nhân buôn muối, còn liên quan đến một nhóm lớn quan viên, triều đình vài lần thay đổi chính trị đều không có giành được hiệu quả, ngược lại càng thay đổi càng lạm. Nếu như ruộng muối còn có thể duy trì thời điểm, coi như một công việc béo bở, nhưng bây giờ đã hoàn toàn nghèo khó, vốn là cái hố lửa, hắn cũng không nghĩ nhảy xuống. Không thấy hàn dáng thà rằng từ quan đều không muốn tiếp tục làm sao. Nghe nói như vậy, Phan Thái Hậu trong lòng có chút chán ngán, lao ra hỏa này, khuyên can thời điểm ngược lại mặt đầy tự tin, thật gặp phải phiền vãi liền thành rùa đen rút đầu, cùng Phan Nhân Mỹ một dạng không đáng tin cậy. Phan Nhân Mỹ thấy vậy, chỉ phải mở miệng nói, nương nương không cần tức giận, ruộng muối vốn là phiền toái, hàn dáng tuy nhiên chậm một chút, nhưng cuối cùng có thể cùng địa phương thương nhân buôn muối cường hào hướng đi mưu hại, còn có chút tiến triển. Liên tính gây ra phiền toái, cũng có thể đẩy hắn ra ngoài, làm một thế tội người, cho hắn ít tiền liền phải. Phan Thái Hậu không lời nói, chính là hắn lại phải 100 bạc quan, tiền từ đâu tới đây? Năm trước bởi vì đánh trận triều đình thiếu hụt trên nước tiền thuế, năm ngoái chính là không ngừng tăng thuế mới miễn cưỡng tiếp tục chống đỡ, năm nay triều đình ngày càng khó chịu hơn. Mà hạ thuế cuối tháng 7 có thể chính hết, hiện tại chính là thời kỳ giáp hạt thời điểm, quốc khố nơi nào còn có tiền dư, khó nói còn muốn chép cái nhà. Phan Nhân Mỹ lắc đầu nói, cái này thì cứ hỏi Tào Bân Tam Ti, không lại chỉ có thể giảm bớt trong cung phí tổn, mới có thể cứu cấp. Phan Thái Hậu nghe vậy, có chút nổi nóng đến xem hướng về Phan Nhân Mỹ, quốc khố thiếu hụt nhiều như vậy, tại sao có thể có tiền dư tích chữa xuống, bên dưới. Đây rõ ràng là đánh chính mình chủ ý, đây là chính mình cái kia cha sao? Lại muốn giảm bớt trong cung phí tổn, thường ngày đây đều là Vương Duyên Linh những người đó chủ ý hướng chi từ năm trước bắt đầu, chính mình liền chủ động giảm bớt trong cung phí tổn, như lại co lại giảm, trong cung còn qua bất quá ngày. Đặc biệt là năm nay trời mùa hè, khí trời cực kỳ viêm nhiệt, trong cung ẩn giấu băng cũng không đủ dùng, chính kế hoạch từ hoàng trang dự liệu một khoản tiền đi bên ngoài mua sắm. Phan Nhân Mỹ liền này đều có thể coi là kế, đây là nghĩ nóng chết chính mình sao? Ngay sau đó chịu đựng nổi nóng gọi tới trong cung trưởng kho thái giám nói, ngươi cho thái sư nói một chút, hoàng cung còn có bao nhiêu ngân tệ? Cái kia thái giám bội nói, đang muốn hướng về nương nương bẩm báo, Tào hầu gia nghe nói trong cung thiếu băng thiếu tiền, ngày hôm qua liền ra lệnh Tam Ti đưa tới 50 vạn quan đồng tiền, 3000 giỏ kem gói, còn có bố bạch tơ lụa chân châu kim ngân những vật này. Nô tỳ vốn là chính tại kiểm kê, chưa kịp bẩm báo. Tào hầu gia nói, lại khổ không thể khổ trong cung, không thể khổ nương nương. Nghe nói như vậy, Phan Thái Hậu không khỏi mang lòng một sướng, lại tràn ngập kinh ngạc nói, loại thời điểm này, Tam Ti lại còn có tiền. Trung Tĩnh hầu từ nơi nào lấy được? 468N. Chương 469, Thái Hậu rất yêu thích kinh người hải mậu thuế vào khi nắm khi buông gọi là đạo. Đạo lý tuy nhiên đơn giản, nhưng lại rất thực dụng, Tào Bân cũng không muốn đem Phan Thái Hậu ép thật chặt. Cho nên tại bày Phan Thái Hậu một đạo về sau, Tào Bân liền chuẩn bị cho nàng điểm ngon ngọt. Lấy hắn kinh nghiệm đến xem, so sánh với chuyện công trên tối nhượng, phương diện sinh hoạt dung túng lại càng dễ thu được nữ nhân hào cảm, không thể nói toàn bộ, ngược lại chính đại bộ phận nữ tử rất khó chạy thoát cái quy luật này. Huống chi nhà mình kia chị vợ còn trong cung, chiếm cái mẫn cảm danh vị, Tào Bân liền tính không vì Phan Thái Hậu lo nghĩ, cũng phải vì bảng phi cân nhắc chu toàn. Mặc dù bây giờ Tào Bân quyền thế vô điên, nhưng trên triều theo dõi hắn người cũng không ít, cộng thêm trong cung người phần lớn không quá bình thường, khó miễn có chiếu cố không tới chỗ. Chỉ có trong cung tài sản dùng chỉnh thể rộng rãi, Tào Bân cho bảng phi đưa đồ vật mới sẽ không nổi bật như vậy, ít nhất sẽ không đưa tới quá nhiều ghen tị và kiêng kỵ. Cũng đúng như Tào Bân nơi liệu, làm Phan Thái Hậu nghe nói Giang Nam vừa mới đưa tới 100 vạn hải mậu thuế khoản, Tào Bân lập tức cho phép trong cung hơn nửa sau đó, tâm lý oán khí nhất thời tiêu tán hết sạch. Miễn cưỡng đè nén xuống vui sướng trong lòng, Phan Thái Hậu mang theo trách nói, triều đình chính là thiếu tiền thời điểm, Trung Tĩnh hầu làm sao có thể đem hơn nửa chi tiêu cho phép hoàng gia tư dụng, đem ngân tệ lui về, chỉ để lại băng gấm bóc những vật này liền được. Nàng tuy nhiên yêu thích xa hoa sinh hoạt, nhưng lại không muốn bởi vì chính mình hao tốn, tổn hại triều đình tài sản dùng, dẫn tới các đại thần chỉ trích, dao động chính mình danh tiếng. Trừ khí trời quá nóng, không thể không có băng khối bên ngoài, còn lại đồ vật ngược lại vẫn còn ở nàng chịu đựng phạm vi bên trong. Vì vậy mà, nàng tuy nhiên trong tâm không bỏ, nhưng vẫn là làm quyết định, muốn đem ngân tệ lui về. Trưởng kho thái giám nghe vậy bộ nói, đương đương không cần phải lo lắng. Tam Ti người ta nói còn có 100 vạn quan hải mậu thuế khoản chính tại áp giải vào thủ đô, triều đình rất nhanh sẽ có tiền. Vừa nói, hắn nửa thật nửa giả chút chút phát bành mắt đỏ, nói, nương nương, liền lưu lại số tiền này đi. Vì là đại tống Giang Sơn, ngài trải qua quá đắng, đây cũng là Tào Hầu gia chờ đại thần đau lòng ngài a. Cái này một trận định bợ mặc dù không biết thực hư, nhưng cũng đem Phan Thái Hậu nói tới tâm lý ấm áp, tâm tình mười phần vui thích. Giữa lúc nàng muốn cảm khái một phen thời điểm, Hạ Kiếm Trương lại tràn đầy kinh ngạc nói ra, 200 vạn quan, điều này sao có thể? Theo vi thần biết, Hải Mậu năm trước đoạt được quan thuế, giàu có mùa màng cũng không cao hơn 100 vạn quan, cái này vẫn cả năm đoạt được. Hôm nay nửa năm này thu nhập đã lật 4 lần còn nhiều hơn. Vừa nói, hắn lại thâm trầm nhắc nhở, chẳng lẽ là một ít địa phương quan viên vì chính tích, liều mạng chèn ép máy tính. Còn Thái Hậu nương nương cẩn thận à, hôm nay thiên hạ bất ổn, như lại câu lên giang nam dân chúng nổi dậy, thì triều đình lâm uy. Đại Tống hải quan, án thông lệ có 3 loại phương thức lợi nhuận, bao gồm quất giải, cấm cắt, nhận lấy mua, trong đó quất giải là chủ yếu nhất lợi nhuận khởi nguồn. Mà cái gọi là quất giải chính là 10 hàng quất vừa là thuế. Nửa năm 200 vạn thu thuế là khái niệm gì? Điều này đại biểu nửa năm qua Đại Tống hải mậu nhập khẩu tổng số đã đạt đến gần 2000 vạn quan, cùng Đại Tống phồn thịnh mùa màng toàn quốc thuế vào đồng tiền công bằng, đây là hết sức kinh người. Phan Nhân Mỹ liếc về Hạ Kiếm Trương một cái, làm sao không hiểu hắn tại ám chỉ Tào Bân. Ngay sau đó vuốt râu lắc đầu bật cười nói, "Công đạt à, ngươi sợ rằng không biết Tào Bân kia tiểu tử kiếm tiền bản lãnh. Năm nay thị bạc ti lợi nhuận hơn, mặc dù cũng ra lão phu ý liệu, nhưng mà lão phu nhưng cũng không quá mức kinh ngạc." Vừa nói, hắn lại dẫn nhiều chút hâm mộ đỏ con mắt tâm tình nói, "Tuy nhiên cái này tiểu tử có đôi khi phạm lăn lộn, xác thực làm người ta sinh chán ghét, nhưng lại không thể không bội phục hắn thủ đoạn." Không nói hắn trong nhà mình kiếm được đầy buồn đầy bát, cái này tiểu tử đến mỗi một chỗ nhận chức, luôn có thể tìm đến phát tài cơ hội. Cũng không biết rằng hắn chỗ nào đến nhiều như vậy kỳ tư diệu tưởng. Nói xong, hắn còn chưa đã ngứa chép miệng một cái, tâm lý hơi có chút bất bình. Chính mình làm quan hơn nửa đời, chưa bao giờ bỏ qua cho mỏ tiền cơ hội, có thể quay đầu lại còn kém xa Tào gia chỉ là vài năm kinh doanh đoạt được, thật là làm cho người ta ghen ghét. Nghe nói như vậy, Phan Thái Hậu cũng thả xuống nội khố sổ sách, đồng ý gật đầu, thoáng trầm ngâm một hồi, khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói, "Thái sư nói không sai, trung tính hầu tài năng, bạn cung xưa nay chưa hề hoài nghi. Bất quá nếu hạ tướng đề xuất ý nghi ngờ, là hắn tiến cung một chuyến đi. Năm ngoái, hắn dâng tấu chương tiên đế hải mậu cải chế tấu chương, bạn cung còn có chút chỗ không hiểu, vừa bọn hắn giảng giải một phen." Thấy Phan thị cha và con gái như thế tán đồng Tào Bân tài năng, Hạ Kiếm Trương cũng đối với chính mình suy đoán có chút không tự tin, chẳng lẽ cái này Tào Bân thật có kinh thiên chi tài? Nhưng như cái này hải mậu thuế vào chỉ ra tăng 3-4 hành, hắn cũng liền tin, hôm nay lại trực tiếp lật 4 lần, đánh chết hắn, hắn cũng không muốn tin tưởng. Dù sao đại tống bách tính sức mua là ở chỗ đó, hải mậu làm sao có thể một hồi gia tăng nhiều như vậy? Liên tính quan trọng, phạm lai còn sống, cũng không thể nào làm được đi. Như bỏ qua sự đả kích này Tào Bân cơ hội, há không đáng tiếc? Bất quá trải qua nhi tử Hạ Triệu Hùng vụ án, hắn dĩ nhiên minh bạch Phan Thái Hậu thái độ, cũng biết Tào Bân không dễ trọng. Vì vậy mà không dám trực tiếp đối đầu Tào Bân, liền vội vàng chắp tay phủ nhận nói, nương nương cùng thái sư hiểu lầm, vi thần cũng không nghi vấn trung tính hầu chi ý, chỉ là cơ hội khó được, nương nương không ngại đem vương thừa tướng bao gồm công cũng triệu tập tiến cùng đến, chính có thể cùng nhau hướng về trung tính hầu chỉ bảo thiện chính. Như Tào Bân tạo nên không có đem trôi cũng liền thôi, nếu như trong đó có quỷ, tuy nhiên ban không còn ngã hắn cũng có thể tại chư thần trước mặt đả kích hắn danh vọng, ngược lại chính bản thân là trong bóng tối đưa đẩy giúp lan, thuận tay mà làm sẽ không có chút nào tổn thất. Phan Thái Hậu nghe vậy cũng không có để ý, gật gật đầu nói, như thế cũng tốt, liền thông báo mấy vị trọng thần cùng nhau tiến cung nghị sự đi. Sau đó, nàng giống như nghĩ lên cái gì, lại quay đầu phân phó nói, đi bảng thái phi đến đây đi, cũng để nàng nghe một chút trung tĩnh hầu suy nghĩ. Hạ Kiếm Trương thấy vậy, liền đội vàng chắp tay vô ngông ngựa nói, chuyện nhỏ như vậy, nương nương rốt cuộc cũng không quên tiên đế di chế, như thế tình thâm nghĩa trọng, thật làm cho hạ thần nhóm kính ngưỡng. Phan Thái Hậu nghe vậy nhưng có chút không nói, nàng gọi bảng phi đến trước, chỉ là muốn tại Tào Bân trước mặt biểu dương chính mình đối với bảng phi thái độ, để cho hắn hiểu được thân sơ, không muốn cùng Lưu Thái Hậu đi quá gần. Vì vậy mà nàng cũng không có ghét đến Hạ Kiếm Trương định bợ sảng điểm, để cho hắn cái chém gió này có phần lúng túng. Sau nửa giờ, chờ lượng phủ ba ti trưởng quan biết rõ gián viện, thậm chí ngay cả bao trưởng đều đuổi đến hoàng cung, Tào Bân tài mới mang theo Lý Thanh Chiếu lững thững đến chậm. Biết rõ gián viện cấu chuẩn thấy vậy, không khỏi cau mày một cái, các đại thần thương nghị chuyện quan trọng, ngươi mang một nữ trợ lý tính toán xảy ra chuyện gì, khoe khoang ngươi công tác mãn nguyện sao? Nếu không phải biết rõ Tào Bân khả năng sẽ không cho hắn mặt, hắn cao thấp phải ra để chỉnh đổi câu. Phan Thái Hậu lại không có để ý, thấy Tào Bân hành lễ, trực tiếp khoát khoát tay đầy ngầm mong đợi hỏi, "Tào Khanh, theo Tam Ti hồi báo, thị bạc ti năm nay hạ thuế đem doanh vào 200 vạn quan, lời ấy là thật hay không?" Không đợi Tào Bân đáp ứng, mấy cái đại thần đã nhẫn nhịn không được kinh hô lên, không thể tin nói, nhiều như vậy. Hạ Kiếm Trương lại bình hai, trong tâm tối sận, đây chính là 4 lần thuế bảo, ta ngược lại muốn xem ngươi giải thích thế nào. 469N. Chương 470, điên cuồng hải mậu Tào Hầu gia âm độc chi mưu thấy mọi người trong lúc khiếp sợ còn mang theo một ít nghi ngờ, Tào Bân cũng không nói nhảm. Đối với Lý Thanh Chiếu ý chào một cái nói, "Lý nương tử, liền từ ngươi hướng về Thái hậu nương nương cùng chư vị đại thần cặn kẽ hồi báo một chút thị bạc ti thuế nhân tình tình hình đi." Khấu chuẩn, bao trưởng chờ người nghe vậy, nhất thời minh bạch Tào Bân gọi cái nữ nha thuộc đi theo nguyên nhân, không khỏi âm thầm lật lên kinh thường. Nhiều lần đảm nhiệm Tam ti sứ, cái nào không phải bắt văn cường ký, tinh thông con số cao thủ. Liền tính Thái kinh chấp trưởng Tam ti lúc, chỉ cần tiên đế hỏi thăm, hắn cũng có thể chuẩn xác báo ra đại bộ phận con số. Chỉ có Tào Bân cái này kỳ lạ, rốt cuộc để cho cấp dưới ngay trước mọi người lật sổ sách bản, vốn chỉ sợ hắn cái này tam ti sứ là nhất giảm bớt não người đi. Nhưng hướng theo Lý Thanh Chiếu báo cáo, trong lòng bọn họ bụng phì cũng dần dần biến mất, bởi vì Lý Thanh Chiếu báo cáo quá cặn kẽ. Từ đầu năm đến ngày 31 tháng 5, Minh Châu cảng tổng cộng đến mở hương liệu lượt thuyền, tổng cộng 600 liệu, quất giải 90 liệu, được, phải, tiền 1.3500 quan, kim loại mẻ 1.5000 liệu, thóc gạo 95 vạn thạch, chân châu, mã não, lưu ly, ngà voi, kim ngân, nhiều vô số, tổng cộng mấy trăm loại thương phẩm, ghi chép vô cùng rõ ràng, khấu chuẩn mấy người cũng một mực tại đi theo tính nhầm. Đợi Lý Thanh Chiếu đọc xong, mọi người ánh mắt đều gồ lên đến, khấu chuẩn thở dài nói, thật có 200 vạn quan hơn, không nghĩ đến hải mậu lại còn có lớn như vậy tiềm lực. Thật là không dám tin. Tào Bân ghét bỏ liếc hắn một cái, nói ra, giặc chi viện không muốn như vậy không tiền đồ, bất quá tài, mới, hơn 200 bạc triệu. Đây chỉ là bắt đầu, nhược hải mậu phát triển thêm 1-2 năm, thu nhập còn có thể gấp bội. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh sợ, khấu chuẩn càng là đề cao âm lượng nói, cái gì? Lần nữa gấp bội. Trung tính hầu, triều đình bên trên, cũng không thể bỏ giỡn. Điều này cũng tại không được mọi người thất thố. Phải biết, ngoại trừ vật thật thuế bên ngoài, từ khi Thái Tổ bắt đầu, đại tống tuổi tối đa mùa màng, toàn quốc thuế vào ngân tệ cũng không quá hơn 4.000 vạn quan. Mấy chữ này nhìn đến không ít, nhưng đây chính là bao gồm muối, thiết, trà, rượu cho triều đình chuyên bán thu lợi, cũng bao gồm toàn quốc các nơi nông, thương đồng thuế, còn có đủ loại thuế phụ thu cộng lại ngân tệ thu nhập. Vì sao trong 2 năm này, các nơi tạo phản loạn dân liên tục? Chính là triều đình động binh hao tốn quá nhiều, duy trì dân an, vì là nhiều trinh mấy trăm vạn quan thuế phụ thu dẫn tới. Nhược hải mậu thuế vào có thể đạt đến 800 vạn quan, đó chính là thêm vào nhiều hơn 2 thành tuổi ngân tệ. Hoàn toàn có thể bằng vào những ngày thu thuế, tại ngắn ngủi trong vòng mấy năm, hoàn toàn lau sạch năm trước đại chiến tạo thành tổn thất, thậm chí để cho đại tống phồn bình trình độ vượt qua trước khi đại chiến tiên đế thời kỳ, để cho triều đình lại vô ngân tiền áp lực. Nghĩ đến có thể siêu việt tiên đế, Phan Thái Hậu suýt nữa cầm giữ không được tâm tình, trong mắt tràn đầy hưng phấn, nàng chăm chú nhìn Tào Bân, thấy thế nào, đều cảm thấy hắn đặc biệt đáng yêu. Thấy Phan Thái Hậu cùng người khác thần vì là Tào Bân có thể thán phục, Bàng Thái Phi trên mặt cũng đầy là nụ cười, mười phần hưởng thụ. Nàng đã sớm đem Tào Bân trở thành thân cận nhất người nhà, Tào Bân càng là xuất sắc, nàng càng là cao hứng. Bao Trường lúc này cũng mười phần vui thích, cùng lúc cũng có chút sợ, nhờ có năm đó không có một lúc hứng thú đao Tào Bân, không thì chẳng phải là để cho triều đình tổn thất một vị đại tài. Chính khi mọi người hướng về Tào Bân hỏi thăm tiếp xuống dưới hải mậu kế hoạch lúc, Hạ Kiếm Trương đột nhiên dùng chỉ bảo ngựa khí hỏi, Trung Tĩnh Hầu, lão phu ngu muội, có chút chỗ không hiểu mong rằng dạy dỗ. Ta đại tống hải mậu quất giải từ trước đến giờ là 10 hàng quất vừa làm thuế, vì sao vừa tài sở báo, hương liệu, hoàng kim đẳng hóa vật lại 20 quất 3, lương thực, mỏ sắt lại 20 quất 1. Cái này, giống như cùng triều đình quy định mức thuế không phù hợp. Nghe nói như vậy, chúng thần nhất thời tỉnh táo lại, cũng phát hiện trong đó vấn đề, dồn dập nhìn về phía Tào Bân. Bàng Thái Phi thấy vậy, tâm lý chính là hơi siết chặt, mạnh mẽ nhìn chăm chú về phía Hạ Kiếm Trương, tâm tình vô cùng khó chịu. Hạ Kiếm Trương bị nàng nhìn chăm chú đến tê cả da đầu, trong tâm phiền muộn, chính mình bất quá chỉ bảo một hồi, cũng không có quá mức bại lộ đi, làm sao đến mức nhạy cảm như vậy? Ta chết như tử, đều không có kích động như thế. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, bận rộn co rút thân thể, trốn Vương Duyên Linh sau lưng. Lúc này, Phan Thái Hậu trầm ngâm một hồi, nghiêm nghị hỏi, "Tào Khanh, bản cung cũng đối toàn bộ câu chuyện trong đó nhiều không có lời giải, chẳng lẽ ngươi có dụng ý khác?" Tào Bân liếc về Hạ Kiếm Trương một cái, hướng về Phan Thái Hậu chắp tay nói, "Thái Hậu, cái này lại không phải thần tự mình sửa đổi chế độ thuế, mà là tiên đế từng chấp nhận ta thị bạc ti tự chủ quyền." Vừa nói, hắn lại hướng về Vương Duyên Linh chắp tay một cái nói, "Vương thừa tướng, ngươi xem qua tiên đế thánh chỉ, hẳn là rõ ràng trong đó nội dung." Vương Duyên Linh sau khi suy nghĩ một chút, mới gật đầu nói, "Cái này thị bạc ti là Trung Tĩnh Hầu đề xướng, tiên đế dù chưa đặc biệt nhắc tới chế độ thuế, lại chấp nhận ngươi tự chủ thử hành, được, nó chế, ngược lại cũng không tính toán tự tiện sửa đổi chế độ thuế." Năm ngoái truyền đạt thánh chỉ lúc, hắn đang bận cầm giữ lập tân quân, không thể quản hết được, có thể nhớ trong thánh chỉ để cho cũng không tệ, nơi nào sẽ quan tâm đến quá nhiều chi tiết. Đạt được nghĩ muốn câu trả lời, Phan Thái Hậu nhất thời thở phào, Tào Bân cũng tiếp tục nói, về phần đề cao hương liệu, hoàng kim chờ cao xa hàng hóa quan thuế, chính là làm hạn định chế những vật phẩm này nhập thị, cũng có thể tăng lên triều đình thuế bảo. Khấu chuẩn chờ người nghe vậy, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi, nghi ngờ nói, Trung Tĩnh Hầu, ngươi đây là tát ao bắt cá đi. Tào Bân cũng không để ý tới bọn họ, tiếp tục nói, dựa vào Tào Mỗ kế hoạch, những hàng này phẩm còn muốn tiếp tục tăng thuế. Hắn mặc dù đối với hải mậu cũng là hiểu biết lơ mơ, nhưng cơ sở nguyên tắc vẫn biết. Kim ngân hương liệu chờ cao xa vật phẩm tuy nhiên giá cả cao, nhưng cũng không có bao nhiêu giá trị thực dụng với dân sinh vô ích. Hắn muốn là, nếu là dùng tơ lụa, tinh sứ, nước hoa, xà phòng chờ đại tống độc nhất cao đương hóa phẩm, kiếm lấy hải ngoại lương thực, đồng tiết chờ cơ sở tư nguyên. Đến lúc đó, đại tống bách tính dùng mấy ngày đan dệt một thất tơ lụa, là có thể đổi lấy nước khác mấy tháng, thậm chí một năm làm việc đi ra lương thực, đào ra khoáng sản. Nay bằng với dùng hải mậu phương pháp, bắt cóc sở hữu quốc gia vì là đại tống làm thuê. Cái này cùng hậu thế quốc gia phát đạt dùng cao tinh tiêm sản phẩm, bắt cóc toàn thế giới sức lao động cùng tư nguyên là một cái đạo lý. Thần tại Giang Nam lúc, từng lần thiết lập đan dệt phường, xứ chỗ chú chờ công xưởng, để mà thu xếp bách tính, phát thêm tiền lương. Đã như thế, bách tính trong tay có tiền, sức mua lại tăng, có thể hướng ngược lại kích thích hải mậu, dùng dân gian phồn thịnh, dùng thương thuế lại tăng. Nghe đến đó, tất cả mọi người tại chốt đều kinh ngạc đến ngây người, đây hoàn toàn cho bọn hắn mở ra một cái tân thế giới, mua bán còn có thể chơi như vậy. Trong lúc nhất thời, mọi người thấy Tào Bân cũng không biết nói cái gì. thủ đoạn quá ác, như kế thái âm, tâm tư quá độc. Đến cùng cái dạng gì lòng dạ, tài, mới, nghĩ ra như vậy tổn hại âm tăng đức như hơi. Bất quá, tâm lý làm sao có chủng dục dịch cảm giác đâu. Không cần đánh trận, không cần liều mạng, chỉ dùng hải mộng là có thể cướp bóc khắp thiên hạ, đây cũng quá mẹ nó sảng khoái. Ngay cả bao trưởng loại này chính trực người nghe, cũng không nghĩ ra phản bác lý do, Tào Bân đây là tạo phúc sở hữu đại tống mách tính, tuy nhiên khổ một điểm phiên bang mách tính, nhưng cũng không tính là vi phạm nho gia chi nhân đi. Ai bảo các ngươi không có kỹ thuật đâu. 470N. Chương 471, kinh tế kế hoạch thanh chiếu đoán nghiệm nghe xong Tào Bân cụ thể mưu đồ, khấu chuẩn chưa thỏa mãn nói, dựa vào thần nhìn, trung tính hầu giải thích còn có chút bảo thủ, hắn bắt tay hải mậu cũng tài, mới, không đến một năm, kỳ lợi không thể hết hiện ra. Như lại trải qua doanh 2-3 năm, kỳ lợi đâu chỉ gấp bội. Gấp 3 thậm chí còn gấp mấy lần cũng chưa biết chừng vậy. Mọi người nghe vậy dồn dập gật đầu một cái, trong mắt tất cả đều là hân hoan. Có câu nói, đại hà dâng nước sông nhỏ đầy, triều đình có tiền, đại gia ngày đều sẽ trở nên tốt hơn, đây tuyệt đối là một kiện thật đáng mừng chuyện. Hơn nữa từ Tần Hán đến nay, triều đình hốt bạc thủ đoạn đại lược thoát không ra chuyên doanh, tiền xấu, tăng thuế, chiếm đoạt mấy cái hạng. Những thủ đoạn này không có không phải từ bách tính thân sĩ, thậm chí quan viên trong tay cướp lấy lợi ích. Tào Bân đề xuất hải mậu chính sách, chỗ cao minh ngay tại mới, hắn mới mở một hạng tài phú khởi nguồn, chịu đến trở lực rất nhỏ. Đại tống trên dưới, từ triều đình, hoàng gia lại tới bình dân, đều được, phải, kỳ lợi, có thể nói tất cả đều vui vẻ. Thấy mọi người đều đối với thị bạc ti tiền cảnh ôm cực lớn lòng tin, Phan Thái Hậu cũng mong đợi không thôi, liền Phan Nhân Mỹ cho ánh mắt đều không để ý, gật đầu liên tục nói, được, Trung Tĩnh Hầu làm tốt. Sau đó, thị bạc ti liền toàn quyền giao cho Trung Tĩnh Hầu phụ trách, nhất định phải bảo đảm thị bạc ti ổn định. Những người khác không được nhúng tay. Hôm nay thị bạc ti, tại Phan Thái Hậu tâm lý chính là tâm can bà bối, tuyệt đối không thể ra vấn đề, cái này dù sao quan hệ này đến nàng tương lai tại phú tự do. Nghe nói như vậy, Phan Nhân Mỹ nhất thời nhục trí, đối với nữ nhi tràn đầy oán nghiệm. Hắn vốn định đối với thị bạc ti cục thịt béo này nhúng tay vào, liền tính không ăn được thịt, đều cũng có thể đi theo Tào Bân uống nhiều một chút canh. Không nghĩ đến cái này con gái ruột tại tiền tài trước mặt rốt cuộc một điểm không để ý tới cha, trực tiếp đem hắn suy nghĩ dập tắt. Chuyện đã như thế, hắn cũng chỉ có thể lập mưu mau sớm tổ chức một chi thương đội, đổi một làn sóng hải mậu tiền hoa hồng. Không để ý đến Phan Nhân Mỹ suy nghĩ, Phan Thái Hậu tiếp tục nói, Trung Tĩnh Hầu mưu đồ có công, biết cách làm giàu, liền thăng lên làm tam ti chính sứ đi, chắc hẳn chư thần sẽ không tích chữ có dị nghị. Tào Bân bởi vì tuổi tác nguyên nhân, tuy nhiên bị tiên đế bị thác trách nhiệm nặng nề quản lý tam ti, nhưng thực tế chức vị vẫn là tam ti phó sứ, không nghĩ đến lần này ngược lại chuyển chính. Nhưng cũng đúng như Phan Thái Hậu từng nói, Tào Bân làm thành công lao sự nghiệp làm phiền rất lớn, chúng thần cũng không có tư cách đề xuất ý nghi ngờ. Chỉ là Hạ Kiếm Trương tâm lý có chút khó chịu, hắn thật không ngờ chính mình thêm dầu vào lửa, không chỉ không có cho Tào Bân tạo thành phiền toái, còn cho hắn cung cấp thăng quan tăng quyền cơ hội. Thấy mọi người tràn đầy phấn khởi thảo luận hải mậu tiến cảnh, Tào Bân cũng không có chen vào nói. Kỳ thực phát triển mạnh hải mậu mang theo chỗ tốt, đâu chỉ gia tăng triều đình thu thuế, giàu có bách tính. Nó diễn sinh ra chỗ tốt mới là Tào Bân xem trọng. Ví dụ như xúc tiến kỹ thuật tiến bộ, thay đổi đại tống truyền thống nho giá tư tưởng. Người đều là trục lợi sinh vật, có lợi ích to lớn kích thích, sẽ có người nghĩ đủ phương cách để đạt hiệu suất sản xuất, cải tiến công cụ sản xuất, sinh ra thương phẩm, xa tiêu hải ngoại. Đến lúc đó, hải thuyền, thủy quân các loại liên quan sự vật đều sẽ bị lôi kéo lại, thậm chí còn có thể tiến hóa ra thực dân thượng võ tư tưởng, hình thành một cái lành tính tuần hoàn. Tào Bân đối với lần này sớm đã có dự liệu, cũng chính chờ thời cơ này thực hành đến tiếp sau này kế hoạch, ngay sau đó tạ ơn về sau, lại tranh thủ cho kịp thời cơ tấu nói, Thái Hậu, liên quan tới hải mậu phát triển, thần còn có việc khởi bẩm. Vừa nói đem một bản tấu chương đưa cho cung người, đại lược giải thích, thần chuẩn bị đặt kế hoạch xây dựng đại tống ngân hàng, vừa vì là hải mậu phát triển cung cấp tiện lợi, cũng vì triều đình khống chế tài phú. Tại hậu thế, nhắc tới ngoại mậu, lại không thể không đề cập tới ngoại tệ. Nhưng ở thời đại này, hết thể nằm ở giai đoạn manh nha, chính là cướp lấy thế giới chú tệ quyền, để cho đại tống tiền tệ trở thành ngoại tệ thời cơ tốt. Hậu thế phiêu lượng quốc không phải liền là thông qua chú tệ quyền thu toàn thế giới chú tệ thuế, có đôi khi còn siêu phát tiền tệ, dùng USD mất giá, trắng trợn thu hoạch toàn thế giới giao hẹn, bọn họ thậm chí thông qua phát hành tiền tệ tan rã nước Hán kinh tế, đem một ít lâu năm cường quốc đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Có thể thấy chú tệ quyền tầm quan trọng. Như tại cái khác mấy triều phát triển hải mậu, cướp lấy chú tệ quyền có thể sẽ chịu đến rất lớn trở ngại, nhưng đại tống bản thân liền có hai phương diện này cơ sở, làm không có áp lực quá lớn. Nàng chỉ kém một cái phương hướng. Cũng tỉ như đại tống đồng tiền vốn là tại Liêu, Hạ, đại lý các nước được hoan nghênh, bọn họ chú tệ quyền có một bộ phận rất lớn đều tại đại tống trong tay. Có cơ sở này, cướp lấy những quốc gia này chú tệ quyền liền dễ dàng hơn rất nhiều. Vì là củng cố, mở rộng những quốc gia này sử dụng đại tống tiền tệ thói quen, phát hành chất lượng càng cao, càng ổn định tiền tệ được thế tại nhất định được. Bất quá đại tống kim ngân số lượng dự trữ thưa thớt, vì là đi vững vàng một điểm, Tào Bân kế hoạch vẫn là trước tiên lấy đồng tệ làm chủ, chỉ nhắc tới cao phát hành, được, chất lượng, khống chế phát hành, được, số lượng. Chậm rãi lại hướng tín dụng tiền tệ quá độ, tránh cho bước quá lớn nói ra chứng. Cuối cùng, Tào Bân tổng kết nói, nếu mà kế này mưu đồ thành công, không chỉ ta đại tống giang sơn càng thêm vững chắc, còn có thể thông qua các thành phố cùng đồng tiền đánh sụp Bắc Liêu, không cần tốn nhiều sức thu hồi U Bân ơi. Lúc này, Tào Bân chỉ là đại lược tự thuật đạo lý trong đó, hơi nhỏ đến mức kế hoạch đều viết ở tấu chương bên trong. Tuy vậy, cũng để cho Phan Thái Hậu cùng trước mắt các đại thần mở rộng tầm mắt, hô hấp đều dồn dập. Chiếm lại Yên Vân, là đại tống mấy đời người mộng tưởng, chỉ là từ Thái Tông hai lần Bắc phạt đại bại sau đó, bọn họ đã không thấy được hy vọng. Không nghĩ đến hy vọng này hiện tại không ngờ xuất hiện ở trước mắt. Ta đây là phải làm nữ trung thánh quân tiết tấu. Phan Thái Hậu ngất ngất mà thầm nghĩ. Nàng lướt qua đấu trường, phát hiện mình rốt cuộc đại bộ phận đều xem không hiểu, chỉ phải tạm thời đem nó thu hồi, tính toán quay đầu sẽ chậm chậm nghiên cứu. Trung Tĩnh Hầu kế này rất tốt, đợi bản cung nhìn xong tấu chương sẽ mau chóng phê duyệt. Thấy Phan Thái Hậu cùng chúng thần đều có chút tinh thần không thuộc về, Tào Bân cũng không có cảm thấy kỳ quái. Tuy nhiên hắn không nhất định so sánh cổ nhân thông minh hơn, nhưng chỉ cần hắn vạch ra đại khái phương hướng, đối với cái thời đại này người đến nói chính là hàng duy đặc kích. Chi tiết cũng không cần hắn bận tâm, đến lúc tự nhiên sẽ có người thông minh chậm rãi thông qua thực tế bổ sung hoàn chỉnh. Lúc này Phan Thái Hậu lại khoát tay một cái nói, được, hôm nay trước hết nghỉ tới đây, chư khanh lui xuống trước đi đi. Hôm nay Tào Bân đưa ra tin tức quá nhiều, nàng cần phải thật tốt tiêu hóa một hồi. Hơn nữa cái gì đó ngân hàng nguyên lý, thật sự có chút khó hiểu. Ra hoàng thành sau đó, thấy Lý Thanh Chiếu một mực đi theo chính mình ngồi lên xe ngựa, Tào Bân không khỏi lộ ra một cái vô cùng kinh ngạc biểu tình. Lý nương tử, đây là bản hầu xe ngựa, ngươi phải cùng ta phải về nhà, không lên trị. Bản hầu có thể cho ngươi không mở thiếu bổng lộc. Trong nhà còn có nàng bạn thân chờ đợi điều giáo, Tào Bân có thể không muốn cho chính mình chế tạo khó khăn. Lý Thanh Chiếu nghe vậy, nhất thời kịp phản ứng, không ngừng bận rộn xuống xe, thần sắc có chút lúng túng. Thật sự là Tào Bân mưu đồ cho nàng rất lớn chủ kích, cho tới bây giờ còn không có hoàn toàn tỉnh táo lại, rốt cuộc hồ lý hồ đồ leo lên đối phương xe ngựa. Trải qua nhiều thời gian như vậy lịch luyện, nàng vốn cho là mình đã đại thể nắm giữ triều đỉnh tài phú vận hành cơ chế. Không nghĩ đến Tào Bân trong nháy mắt liền nói ra một cái kinh người mưu đồ, có thể bất động thanh sắc giữa, chế địch như quốc, có phần có quốc sĩ phong thái. Nàng chính muốn giải thích đôi câu, lại nghe Tào Bân phân phó nói, đặt kế hoạch xây dựng ngân hàng tấu chương phó bản, bản hầu sẽ phái người cho ngươi đưa tới, ngươi mau sớm viết cái càng thêm tưởng tận kế hoạch hoàn hảo. 3 ngày sau giao cho bản hầu. Không phải vậy cẩn thận ta phạt ngươi bổng lộc. Nói xong, thúc giục xe ngựa, trong nháy mắt vung lên một hồi bụi đất, như một làn khói biến mất. Lý Thanh Chiếu thấy vậy, sắc mặt sấm ngắt, không khỏi mạnh mẽ phun một ngụm, gia hỏa này là hoàn toàn đem chính mình làm lao động tay chân. Thật muốn làm tơ mắng hắn. 471N. Chương 472, vẽ ngu ngốc Triệu Phúc Kim Tư Mã Quang đêm tối đợi khách phòng vấn biện kinh vĩnh viễn là một bộ đều đâu vào đấy lại rộn dịp bộ dáng, Tào Bân xe ngựa xuyên qua người đến người đi đường, không giống nhau lúc liền trở lại Trung Tinh hồi phủ. Lúc này, nóng dực Thái Dương đã bắt đầu rơi về phía tây, bỏ qua cho bị trưng nướng một ngày thành biệt kinh. Trong hầu phủ mấy người nữ nhân đều tại hầu hoa viên chỗ bóng mát giải nóng. Tào Bân thay cho quan phục, người mặc mát mẹ tơ lụa đạo bảo, vừa sát bên đã hiện ra trong lòng bàng Yến Yến ngồi xuống, không đến 2 tuổi nữ nhi liền từ bà vũ trong lòng vùng vây đi ra, bước tiểu đoàn thối la lên, phụ thân ôm một cái. Tào Bân đem nàng giơ lên, tiểu nha đầu kia nhất thời cười khanh khách. Bàng Yến Yến vẻ mặt nụ cười phải nhìn lên hắn trêu chọc nữ nhi, ngọc nhẹ tay khẽ bước bước nô lên bụng, trong mắt tràn đầy mong đợi. Lý sư sư chờ người thì tại vừa nói tiểu nha đầu chuyện thú vị. Chính lúc này, hoa viên cửa tiểu nha hoàn đột nhiên nói, hầu ra, Chiêu Dương công chúa đến. Tào Bân nghe vậy có chút buồn bực, hảo gia hỏa, tránh thoát Lý Thanh Chiếu, không tránh thoát nàng, vậy mà tìm đến trong nhà mình đến, hối hận cho nàng lưu hậu cửa, không sẽ tới làm phiền mình đi. Hắn tuy nhiên vô sỉ, nhưng mà trước mặt nữ nhân vẫn là muốn điểm mặt mũi, thừa dịp người gặp nguy đem nàng cháu gái nhận được trong phủ, tâm lý luôn có bắn tỉa hư. Tào Bân đang muốn đem tiểu nha đầu giao cho Đỗ Thập Đường, chính mình ra ngoài tránh một chút, trong tay tiểu nha đầu đột nhiên thả ra một đầu trong trẻo đường nước, thêm Tào Bân toàn thân. Hắn có chút buồn bực phải nhìn lên đầy mắt vô tội tiểu nha đầu, không lời nói, ngươi xú nha đầu này cố ý đi. Tiểu nha đầu ngẹo đầu nhìn hắn một hồi mà, xẹp lép miệng, trong mắt đã dựng dụng ra nước mắt, trong đôi mắt to tràn đầy bị khuất. Tào Bân thấy vậy nhất thời tâm đau, bận rộn phải dỗ dành nàng, lại bị Đỗ Thập Nương ôm qua đi, ngăn cản nói, Tào Lang đừng để ý tới nàng, cái này nha đầu chết tiệt kia thói quen giả bộ đáng thương, ngươi cũng không thể đem nàng tiểu làm hư. Thấy thân nương hù dọa nghiêm mặt nhìn mình, tiểu nha đầu nhất thời co rụt lại cổ, hai tay liền vội vàng che hai mắt, làm một tự lừa dối mình bộ dáng, nhắm chúng nữ một hồi cười ầm. Quỷ nha đầu này, chỉ sợ nàng thân nương. Tào Bân thấy vậy cũng không quá ngoài ý muốn, cái này đứa con gái bị toàn phủ sủng ái, chỉ có Đỗ Thập Nương đối với nàng chưa bao giờ tỏ ra thân thiện. Lại bởi vì Đỗ Thập Nương thể chất nguyên nhân, từ khi sinh nữ về sau, liền không có sữa, rất ít thời gian dài dẫn nàng, vì vậy mà mới có thể ở trước mặt nàng có phần có uy nghiêm. Lúc này, Chiêu Dương công chúa đã mang theo nữ quan đi vào hoa viên, nhìn thấy đến trước mắt chẳng diện, ánh mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hâm mộ. Bàng Yến Yến cái này mới ngưng cười, bận rộn muốn đứng lên nói, "Phu quân, người đi nhanh thay quần áo, Yến Yến trước tiên nên đón công chúa." Nàng mặc dù biết đại khái Chiêu Dương công chúa cùng Tào Bân có một chân, nhưng quốc lễ lại không thể cầu thả, cho nên nghĩ đến đứng dậy nên đón. Chiêu Dương công chúa nghe vậy, vội vàng tiến lên đem nàng ấn xuống nói, "Đều là người mình, Yến Yến lại đang có mang, liền không cần đa lễ." Nói xong, lại lúng túng được, phải, cười cười, nhìn về phía đứng ở một bên ngây ngốc hành lễ Triệu Phúc Kim, tâm lý có chút bất đắc dĩ. Bản cung lần này đến trước, một là bái phòng Yến Yến, hai là tham Phúc Kim. Vừa nói, lại nhìn đến Tào Bân nghiền ngẫm cười nói, "Trung Tĩnh hầu sẽ không hoan nên đi." Tào Bân có thể nói cái gì? Đương nhiên là hoan nên. Chỉ có điều âm thầm cảnh tỉnh, nàng như đề yêu cầu lại tuyệt không thể nhả ra, cùng lắm đem Triệu Phúc Kim trả lại. Về phần nàng còn gả không gả được ra ngoài, liền không liên quan chuyện mình. Đạt được hài lòng đáp án, Chiêu Dương công chúa cũng không lên mặt, đối với Tào Bân thê thiếp hết sức thân mật, lại có tiểu nha đầu tại trong dạ tiệc hoạt động mạnh bầu không khí, ngược lại cũng trò chuyện vui vẻ. Rất nhanh sẽ đến giờ cơm tối, yến hội nằm tại hầu phủ trong hoa viên. Lúc này, Triệu Phúc Kim nhìn đến đèn đuốc sáng trưng yến hội, sắc màu rực rỡ cây cỏ, đột nhiên lấy dũng khí, mong đợi hỏi, "Hầu gia, Phúc Kim muốn đem yến hội vẽ xuống đến, ngài có thể hay không chỉ điểm ta một hồi? Triều Dương công chúa thấy nhà mình cháu gái này đối với Tào Bân tràn đầy mong đợi cùng sùng bái tôn kính, không khỏi muốn che chán. Cháu gái này quá ngu ngốc, bị nàng cha đưa đến Trung Tĩnh hội phủ, không nghĩ chính mình tiền đồ, ngược lại như cá gặp nước lên, đầy trong lòng nghĩ dĩ nhiên là để cho Tào Bân chỉ đạo kỹ năng hội họa. Yến hội sau khi kết thúc, Triều Dương công chúa tài mới mò được cùng Tào Bân nói riêng cơ hội. Hậu viện trong thư phòng, trừ giữ ở ngoài cửa nước quan, cũng chỉ còn sót lại Tào Bân cùng Triều Dương công chúa. Lúc này Triều Dương công chúa đã có một chút hân, nàng nằm ở trường tháp trên như là vô ý nói, Tào Lang tính toán làm sao thu xếp Phúc Kim. Tào Bân đang muốn giả bộ một cái, nhưng lại bị Triều Dương công chúa ngắt lời nói, Tào Lang tiếp nhận nàng làm thiết đi. Nghe nói như vậy, Tào Bân nhất thời ngẩn người một chút, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe Triều Dương công chúa tiếp tục nói, bây giờ suy nghĩ một chút, là thiếp thân nhiều chuyện, có đôi khi danh vị cao cũng không nhất định là chuyện tốt. Ta rất yêu thích Tào Lang gia hiện tại quan hệ cùng bầu không khí, cũng không nỡ tâm phá hư nó, đây cũng là Tào Lang suy nghĩ đi. Vừa nói, nàng thở dài nói, nhắc tới lấy ta người minh trưởng kia hôm nay tình cảnh, Phúc Kim cũng không khả năng gả vào người giàu sang nhà. Huống chi coi như là người giàu sang nhà, nhà nào bên trong còn có thể so với Tào Lang tại đây đâu. Sau đó, nàng lại dẫn nhiều chút yêu thương nói, liền thiếp thân đều hâm mộ ngươi những cái kia thiếp thất đâu, đáng tiếc ta không có can đảm này, cũng không có cái phúc phận này. Tào Bân minh bạch nàng suy nghĩ, nói thế nào nàng cũng là hàng thật giá thật hoàng thất công chúa, tiên đế thân muội muội, tâm lý còn rất nhiều thân phận bao phủ. Vụ trộm loại sự tình này, trên lịch sử có thật nhiều tiền lệ, cho dù có người ta nói nàng phóng lãng, cũng là bản năng đem nàng đặt ở cường thế vị trí, nhưng cùng với các nữ tử tại trên danh phận cùng chung một chồng, nàng lại không bỏ được mặt, thân phận cũng không cho phép. Lại còn có chuyện tốt như vậy. Tào Bân vốn tưởng rằng Triều Dương công chúa là tìm phiền toái cho mình thôi, không nghĩ đến chính là đến làm mà cô. Giữa lúc hắn thầm vui lúc, lại không nghĩ rằng Triều Dương công chúa đột nhiên đưa ra thon dài ngón tay, nắm lấy hắn một điểm, trực tiếp đem hắn quăng đến trên giường, bị nhãn như tơ dây dưa tới đến, không cho phép có mới nối cũ, ngươi trước tiên tiếp ta cái hài tử, có thể đi tìm Phúc Kim. Tào Bân bị nàng vậy tới tâm lý rung động, con mắt hơi chuyển động, giả vờ tức giận nói, cùng cháu gái tranh giành tình nhân, ngươi quá mức, đi, chúng ta tìm nàng phân xử thử. Vừa nói, ôm nàng lên, nhấc chân liền đi ra phía ngoài. Triều Dương công chúa thấy địa bộ này, nhất thời hoảng, đã thanh tú chân nói, ngươi muốn làm gì, mau buông xuống ta không đi. Nàng tiếp thân nữ quan vốn là chính nghe trong phòng động tĩnh, tính toán cứu viện thời gian, lúc này thấy cửa phòng đột nhiên mở ra, Tào Bân ôm lấy Triều Dương công chúa như một làn khói hướng về Triệu Phúc Kim chỗ ở đi tới, cũng không nói hoài được, phải, suy nghĩ tỉ mỉ, bận rộn mang theo bảo đồ theo. Tây vượt viện đường trong phòng, Triệu Phúc Kim chính ngẩng, dạ yến đồ tại cây đến xuống, bên dưới, nhóc con cân nhắc tỉ mỉ, thấy Tào Bân ôm Triều Dương công chúa xuống tới, nhất thời hoảng sợ trợn mắt hốt mồm, tiếp theo lại mắc cỡ mặt đỏ tới mang hai. Chính lúc này, chỉ nghe Tào Bân đột nhiên chào hỏi, "Phúc Kim, nhanh đến giúp đỡ." Triệu Phúc Kim do dự một chút, bận rộn thu hồi, dạ yến đồ, mặt đỏ bước nhanh về phía trước. Thấy Triệu Phúc Kim đối với Tào Bân nói gì nghe nấy, Triều Dương công chúa mười phần không nói, vừa xấu hổ phân muốn chết, nha đầu ngốc này cũng quá nghe lời đi. Lúc này trong thành Lạc Dương, cả người áo vải xanh quắc trung niên nam tử kỵ mao lư đi tới một nơi lâm viên trước cửa, cũng không để ý bóng đêm nồng sâu, tự ý gõ cửa một cái vòng nói, đi thông báo nhà ngươi Tư Mã đại nhân, liền nói Giang Nam bạn cũ Vương An Thạch thăm hỏi. 472N. Chương 473, Tư Mã chứ lịch sử vương giới phủ trong đêm vào kinh thành giới vừa mình, người rốt cuộc đến. Canh cửa truyền đạt không lâu, liền nghe trong vườn tấu khởi một hồi vui mừng tiếng nhạc, sau đó Tư Mã Quang độc nhất hùng hậu giọng nói chuyển tới. Cùng ngày cùng lúc, vui một mình vườn đại môn rộng mở, Tư Mã Quang rốt cuộc xuất một đám văn sĩ và ban nhạc tự mình nên đón tiếp ra. Vương An Thạch nhìn cái này tư thế, không khỏi lắc đầu bật cười nói, quân thực ca quân thực, ngươi còn yêu thích những này vô dụng vô trương. Tư Mã Quang Tử cười nhạo nói, sơn giã kẻ rảnh rang, với triều đình vô dụng, cũng chỉ có thể gửi gắm tình cảm thanh nhạc. Gặp hắn giọng điệu hoang khí, Vương An Thạch từ chối cho ý kiến được, phải, gật đầu một cái, cũng không nói nhiều, chẳng qua là cho Tư Mã Quang cầm tay vào vườn. Đợi bước vào trước sảnh, thấy trong phòng đèn đuốc sáng choang, biên biên rắc rắc chất đầy thư tịch, giống như là bước vào thư sơn, mười số cái tủ sách trên cũng là mở sách quyển cùng giấy và bút mực. Vương An Thạch lắc đầu cười nói, xem ra quân thực không nói thật à, như thế trong đêm cố gắng, há lại kẻ rảnh rang tạo nên. Tư Mã Quang còn không nói chuyện, phía sau hắn nhất tuổi trẻ văn sĩ lại nhẫn nhịn không được tức giận nói, hôm nay miếu đường bên trên, kẻ định thần năm quyền, lao sư mặc dù thì tào biếm, vẫn còn một phiến thành khẩn chi tâm, không quên triều đình. Vì vậy mà tài, mới, dốc hết gia tư, cùng siêu tư liệu lịch sử, tính toán cùng bọn ta biên soạn một bộ quan thông cổ kim hạo nhiên to lịch sử, lấy tư lương triều người tham khảo. Nghe nói như vậy, Vương An Thạch nghiêm túc một ít, lại sờ sờ trong túi áo Trương Đôn gửi thư đến tin, nhìn về phía trẻ tuổi kia văn sĩ hỏi, Vương Mộ có chút không hiểu, hậu sinh nói trong triều kẻ định thần năm quyền, chỉ người nào? Là Vương Duyên Linh Vương tướng công, vẫn là Phan Thái sư, hay là Trùng Tĩnh hầu Tào Bân? Bọn họ lại làm cái gì người người đoán trách sự tình? Tên văn sĩ kia bật thốt lên, Vương tướng công tự nhiên không phải kẻ định thần, triều đình này nếu không phải Vương tướng công gian nan chống đỡ, sợ là đã sớm sinh loạn. Ta nói là Phan Nhân Mỹ cùng Tào Bân, Phan Nhân Mỹ phẩm tính cùng nguy hại mọi người đều biết, không cần nhiều lời. Mà kia Tào Bân bất quá vân quý xuất thân, tuổi còn trẻ, tính cách chưa định, bất quá chút chiến công, lại lấy định hót thái độ mê hoặc tiên đế, chỗ cao miếu đường, chấp trưởng tam thi. Hôm nay càng là phụ thuộc Phan Nhân Mỹ cha và con gái, giúp trụ làm bậy, trục xuất trung lương, làm sao không là kẻ địch thần? Vương An Thạch nghe vậy, mặt không thay đổi nhìn Tư Mã Quang một cái, mang nhiều chút dễ cợt nói, không nói triều đình có phải hay không vương tướng công tại một mình chống đỡ, nhưng theo vương mô biết, chúng rốt cuộc hầu chưa bao giờ phụ thuộc Phan Thái Sư. Mà ngươi cái gọi là trục xuất trung lương, chẳng lẽ là chỉ quân thực huynh cùng Trung Tĩnh hầu đánh cuộc từ xưa đổi chuyện? Nghe nói quân thực huynh ban đầu còn muốn tự sát bảo toàn thể diện, là Trung Tĩnh hầu tha cho ngươi một cái mạng. Vừa nói, hắn nhìn về phía Tư Mã Quang hỏi, quân thực, cái này là thật hay không? Nghe nói như vậy, Tư Mã Quang lung túng không thôi. Hắn tuy nhiên không có cố ý dẫn đạo những người bạn lầy đệ tử, nhưng nghe đến bọn họ trong ngày thường bất bình dùm cho mình còn rất sảng khoái. Lần này bản muốn đạt được Vương An Thạch an ủi cùng tán đồng, không nghĩ đến hắn rốt cuộc như vậy không cho mặt. Ngay sau đó vội vàng đem kia đệ tử chụp lùi, ngượng ngùng giải thích, ta cái này đệ tử kiến thức nông cạn, để cho giới vừa minh chê cười. Húng chi ta cùng với Trung Tĩnh hầu chỉ là trị quốc tranh đấu, cũng không tư hoán, chỉ bằng hắn không hưởng người nào khiến cho Liêu Hạ thối nhượng, ta vẫn là hết sức kính nể. Vương An Thạch mặc dù biết hắn không nói thật, nhưng sắc mặt vẫn là hòa hoãn không ít, nhìn đến đầy nhà thư thì nói, quân thực không bởi vì con đường làm quan thất bại mà nổi giận, còn có thể ngày đêm hăm hở tiến lên, để cho vương mỗ 10 phần bội phục a. Tư Mã Quang cái này tài, mới nghiêm túc lắc lắc đầu nói, ta mặc dù đã mất duyên triều đình, nhưng dù sao phải vì thiên hạ làm chút gì, tu sử vẫn là ta nguyện vọng. Chỉ tiếc ta tư chất bất tài, ngày lực chưa tới, chỉ phải kế chi lấy đêm tối, nếu có thể dùng cuộc đời còn lại thời gian tu thành bộ này sách lịch sử, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Đang nói, đã có hạ nhân bưng tới quả khô trà bánh, Tư Mã Quang bận rộn Vương An Thạch ngồi xuống, hỏi, giới vừa mấy năm này tại Giang Ninh trong nhà có tang, lần này đột nhiên vào thủ đô, đừng hay là nghĩ gặp mặt vương tướng công. Vương An Thạch lắc lắc đầu nói, quân thực biết rõ ta suy nghĩ, ta nghĩ đốc thúc triều đình biện pháp, mà vương tướng công thiếu sót bá lực, hành sự hỗn độn, ta lần này vào thủ đô cũng không phải vì hắn. Vừa nói, hắn từ bên người trong bọc hành lý lấy ra một bản vốn thật dày cháp đưa cho Tư Mã Quang nói, quân thực trước xem một chút từ trước ta viết thành cháp lại nói còn lại. Tư Mã Quang không biết hắn lại mua bán cái gì đóng, trực tiếp nhận lấy cháp thoạt nhìn, chỉ là hắn càng xem sắc mặt càng khó nhìn. Cuối cùng hắn đem cháp chụp tới trên bàn sách, căm tức nhìn Vương An Thạch nói, cái gì dân không thêm thuế mà quốc dụng đủ, hoang đường, ngươi đây là tang hoàng dương lớp dân chi pháp, phải biết thiên hạ tài phú tự có định số, triều đình giành được nhiều, bách tính dĩ nhiên là phải bị khổ, ngươi còn ngại thiên hạ không đủ hỗn loạn sao? Tư Mã Quang luôn luôn không quá sùng bái cực kỳ hiếu chiến Hán Vũ Đế, vì là Hán Vũ Đế hốt bạc tang hoàng dương tự nhiên càng thêm chịu hắn phỉ nổ. Vương An Thạch nợ nụ cười nói, quân thực cho rằng ta tân pháp không làm. Tư Mã Quang nói năng có khí phách nói, đây là họa quốc cử chỉ. Hắn biết rõ Vương An Thạch tính khí cố chấp, nhận định chuyện khó khăn đi nữa cũng muốn thực hiện, cũng rất ít có người có thể thay đổi hắn suy nghĩ. Vì vậy mà lập tức bổ sung nói, giới vừa, ngươi như khăng khăng tìm cơ hội hành, được, này hát pháp, đừng trách ta không giảng tình nghĩa. Ta sẽ viết thư cho vương tướng công, chặn lại ngươi đi lên chi đồ. Nói ra lời này, hắn vốn tưởng rằng Vương An Thạch sẽ nổi giận, cùng mình tranh luận, không nghĩ đến hắn nhưng không có phản ứng quá lớn. Chỉ thấy hắn mân hấp trà, lộ ra một cái quả là như thế nụ cười, quân thực, ngươi vẫn là như thế tính khí, chỉ có điều đây là ta lúc trước suy nghĩ. Nhưng tự mình có tang kết thúc, du lịch Giang Nam sau đó, đã không nỗ lực hướng về triều đình để cử pháp này. Nghe nói như vậy, Tư Mã Quang rốt cuộc trong lúc nhất thời không có phản ứng qua đây, lấy Vương An Thạch cố chấp tính cách, vậy mà nói muốn thay đổi lề lối, điều này cũng quá bất khả tư nghị. Hắn đến cùng trải qua cái gì? Phải biết, hắn những ngày tân pháp chính là mười mấy năm địa phương làm quan, một chút xíu tổng kết nghiệm chứng đi ra thành quả. Chỉ thấy Vương An Thạch trong mắt lộ ra chút hưng phấn, quân thực, ngươi biết ta tại Giang Nam thấy cái gì sao? Ta nhìn thấy khắp nơi công xưởng, tràn đầy mắt hải mậu, còn có vô số đến không hết lương thực. Ngươi có biết, năm ngoái đầu năm, Giang Nam còn vô lực gánh vác thuế má, dân chúng nổi dậy đã có hung hăng liệu nguyên chi thế. Mà nay bất quá hơn năm, dân chúng địa phương mấy cái đã phú giáp toàn quốc, có thể cung cấp triều đình thuế má càng là có thể bay lên gấp mấy lần. Ngươi nói thiên hạ tài phú tự có định số, vì sao Trung Tĩnh hầu lại khiến Giang Nam chi địa đất bằng phẳng sinh tài? Này không phải là tang hoàng dương lớp dân chi pháp đi? Tư Mã Quang nhất thời hiểu được, nguyên lai gia hỏa này là chịu Tào Bân ảnh hưởng, hắn nhìn đến Vương An Thạch, không muốn biết trả lời như thế nào. Vương An Thạch thấy vậy, chắp tay một cái sau đó bỗng nhiên đứng dậy, nhấc chân liền đi ra ngoài, ta lần này vào thủ đô, bản muốn nghe một chút quân thực đối với Trung Tĩnh hầu cái nhìn, hôm nay xem ra để cho ta thất vọng. Cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta liền không ở ngươi tại đây dừng lại. Tốt chứ lịch sử, đợi tương lai ta được chuyện, sẽ cùng ngươi tổng cộng luận ưu khuyết điểm. Nói xong, hắn chạy tới đình viện bên trong, tháo dây cương, trên mao lư. Tư Mã Quang cái này mới phản ứng được, liền đội vàng đuổi theo hô, giới vừa đi thong thả, ban đêm đi đường nguy hiểm, ngày mai lên đường cũng giống như vậy, ta phái người đưa ngươi. Vương An Thạch ha ha cười nói, độc hành thiên hạ, ta có gì sợ hãi? Huống chi ta đã không kịp chờ đợi phải gặp Trung Tĩnh hầu. Hướng theo một hồi dồn dập tiếng vó ngựa đi xa, Tư Mã Quang ngây tại chỗ, có chút ngu ngốc. 473N. Chương 474, đồ cưới chi nghị lại hố lao nhân ra tháng 7 bên trong, thời tiết đã là lập thu, khí trời cũng không giống mấy ngày trước đây loại này viêm nhiệt. Sát trời vừa lộ ra một tia nắng sớm, to lớn thành biện kinh đã bắt đầu bận bối bụi, mua bán ăn tùy tiện cũng dồn dập bày ra sạp hàng chuẩn bị kinh doanh, sương mù sáng sớm cùng khói dầu lượn lờ bay lên, đem biện kinh tôn lên như cùng người giữa trên trời. Ở tại nội thành Đông Bắc Thiên Ba phủ đặc biệt náo nhiệt, đại hồng đăng lung cẩm đoạn trang điểm toàn bộ phủ đệ, hôm nay chính là Dương Bát Tỷ xuất giá ngày. Trong quê phòng, Dương Bát Tỷ nửa đêm liền bắt đầu thức dậy thu thập trang điểm ra mặt, chỉ là nàng luôn cảm thấy không hài lòng lắm, trong tâm chính là thấp thỏm lại là kích động, cảm thấy thời gian rất là khó chịu được. Hầu gái Mai Kiếm đưa lên một chiếc rượu bồ đào nói, nương tử hà tất lo lắng, như có chút không ổn thỏa, Tào Hầu gia cũng sẽ giúp chúng ta che giấu. Dương Bát Tỷ cũng không lo lắng, cũng không cách nào giả sử nữ nói rõ chính mình lúc này tâm tình, nhưng nghe được câu này, cũng buông lòng không ít, ngay sau đó nhận lấy rượu bồ đào chậm rãi uống cạn. Đợi nàng thả xuống ly rượu, trắng non trên gương mặt tươi cười đã nhiễm phải một chút đỏ ửng. Hầu gái chính muốn nói, lại thấy Tam Nương, Ngũ Nương dắt tay nhau đi tới, Tam Nương mang trên mặt nhiều chút rêu rêu nói, không nghĩ đến nhà ta Bát Tỷ, cũng có sợ hãi gả thời điểm. Dương Bát Tỷ nghe vậy lại kiêu ngạo kêu lên, phủ nhận nói, ta mới sẽ không nhút nhát, bất quá chỉ là đổi một chỗ ở thôi, có gì có thể sợ. Tam Nương thấy vậy, muốn phát buồn cười, nhẫn nhịn không được lại trêu chọc mấy câu, tài, mới, mỉm cười nói, chúng ta là đến nói cho ngươi biết, ngươi đổ cưới đã tập hợp đủ 20 vạn quan, không thể so với bảng gia tiểu nương tử kém, ngươi có thể lẽ thẳng khí hùng mà đến Tào gia. Dương Bát Tỷ nghe vậy, nhất thời trầm mặc một hồi, cao mày nói, đây cũng quá nhiều. Trong nhà từ trước đến giờ túng quẫn, ta cũng không muốn cùng bảng gia nương tử tranh quyền, Tào Vân càng sẽ không để ý, cần gì phải tại đổ cưới trên làm khó. Trong nhà lấy ra nhiều tiền như vậy, chẳng phải là muốn thiếu rất nhiều món nợ. Đại Tống quan viên đồng lộc tuy cao, nhưng mà đỡ không nổi Dương gia thiếu hụt còn lại thu nhập, các nàng đại bộ phận ngân tệ đều dùng đến nuôi dưỡng thân binh, cứu trợ bị thương tàn phế bộ hạ cũ, cho nên sinh hoạt trải qua 10 phần tiết kiệm. Đừng nói 20 vạn quan, chính là 1-2 vạn quan, các nàng lấy ra cũng rất khó khăn. Nhưng Đại Tống phong tục lại hướng đồ cưới 10 phần xem trọng, đây là nữ nhi gia thể chính mình, cũng là các nàng sức mạnh, phu gia là không có thể sử dụng. Người bình thường nhà gả con gái mà, đồ cưới ít nhất cũng phải gấp đôi với xính lễ, không thì đến phu gia cũng sẽ nhận xem thường, càng chịu hàng xóm kinh bỉ. Vì vậy mà Tam Nương khoát tay nói ra, Lão Thái Quân nói, ngươi cùng bàng gia nương tử tại Tào gia là đồng dạng bị phân, liền tính ngươi không nắm giữ hầu phủ, cũng không thể tại đồ cưới trên bị người nhà làm hạ thấp đi. Bân Ca Nhi có lẽ sẽ không để ý số tiền này, nhưng chúng ta Dương gia cũng không thể quá mức mất mặt, càng ném không nổi cái mặt này, liền tính Dương gia nâng nhiều chút nợ khổng lồ cũng không sao. Vừa nói, nàng bày ra cái đáng thương bộ dáng tử đạo, Bát Tỷ, vì ngươi, Tam Tẩu về sau khả năng muốn ăn khang nuốt thức ăn, các ngươi Tào gia có tiền, về sau cần phải suy nghĩ nhiều đến chị dâu a. Thấy Dương Bát Tỷ lộ ra xoắn xuýt khó chịu thần sắc, Ngũ Nương có chút không nói, liền vội vàng cắt đứt nói, đừng nghe Tam Nương nói vậy, chúng ta Dương gia căn bản không có vay nợ, Tuấn Tài đã giúp đỡ giải quyết. Vừa nói, nàng kéo Bát Tỷ tay, cảm khái nói, Tuấn Tài mười phần kỹ lưỡng, lo lắng trực tiếp đưa chúng ta đổ cưới sẽ làm bị thương ngươi thể diện, cho nên an bài không ít cửa hàng đưa khách tới cửa. Dương Bát Tỷ hơi nghi hoặc một chút nói, nhà chúng ta có làm ăn gì? Ngũ Nương lộ ra chút nụ cười, ngày hôm qua chúng ta đến nhiều chút cửa hàng trưởng quỹ, bọn họ nói là muốn mượn ngươi hôn sự khai hỏa hàng hóa danh hiệu, cho nên dùng chúc mừng tân hôn danh nghĩa đưa không ít đồ trang sức những vật này. Tuy nhiên bọn họ không hề đi chú, nhưng chúng ta cũng đoán được, những cái kia phần lớn đều là trùng tính hầu phụ sinh ý. Nói xong, trong mắt nàng lơ đãng lướt qua nhiều chút hâm mộ, nhìn đến Bát Tỷ nói, thế gian nam tử hiếm thấy như vậy kỹ lưỡng, ngươi tìm một tốt hôn phu, về sau cần phải đối với người nhà ôn nhu nhiều chút. Tuy nhiên loại phương pháp này hiện ra con buôn tầm thường nhiều chút, nhưng có thể giải quyết trước mắt vấn đề khó khăn, những cái kia thương gia lại tìm một rất tốt lý do, cũng liền không hại đến đại thể. Bát Tỷ nghe vậy, chu chu mỏ lẩm bẩm, ta chỗ nào không ôn nhu. Vừa nói, lại mắt hạnh lộ vẻ cười nói, hắn ngược lại có lòng, kỳ thực ta không thèm để ý những thứ này. Mặc dù nói như vậy, nàng trong lòng vẫn là nhẫn nhịn không được dâng lên một hồi ngọt ngào. Tam Nương thấy vậy nhẫn nhịn không được hì hì cười nói, ý thắc Bát Tỷ phúc, chúng ta lần này cũng kiếm lời không ít, ai bảo Bân Ca Nhi là chúng ta em rể đâu. Dương Bát Tỷ nghe vậy sững sờ, lập tức kịp phản ứng, mang theo nhiều chút giận dữ nói, các ngươi làm sao có thể loại này. Tào Lang bản, vốn có lòng tốt, mới đưa ngân tệ qua đây. Hắn như biết rõ Dương gia âm thầm giữ lại, chẳng phải là cho rằng ta Dương gia lòng tham. Vừa nói, cũng không để ý đầu đầy châu ngọc, toàn thân khăn quàng vai liền muốn đứng dậy ra ngoài, không hành, được, ta đi tìm mẹ hỏi rõ. Vũ Nương liền đội vàng ngăn cản nàng, không nói được, phải, nghiêng Tam Nương một cái, khuyên can, Bát Tỷ, đừng để ý tới ngươi Tam Tẩu, nàng là xem ngươi gả tốt, tâm lý chua chua, tài, mới, lời nói đi cùng, không có chính hình. Thấy Tam Nương còn muốn giả mồm, Vũ Nương ngoài cười nhưng trong không cười nói, lại dám mở miệng, đừng trách ta đem chuyện tốt ngươi nói ra. Tam Nương nghe vậy, nhất thời không phục lên, trợn mắt ầm ĩ nói, ô kìa, ngươi cái này khó hiểu ngược lại lắng lên. Ta cũng muốn nghe một chút ngươi có thể nói ra ta chuyện gì tốt đến. Hai người bọn họ luôn luôn quan hệ có quan hệ tốt, nhưng Ngũ Nương trong ngày thường trầm mặc ít nói, lúc này nghe nàng mở miệng uy hiếp chính mình, nhất thời không phục không cam lòng lên. Ngũ Nương gặp nàng nói năng lô mãng, mạnh mẽ béo nàng một cái, cười lạnh nói, đừng cho là ta không rõ, ngươi khi đó tại Giang Nam thời điểm, dựa vào tuấn tài tiện lợi, trộm cầm ngân tệ. Tam Nương mặt liền biến sắc, liền bận rộn che miệng nàng lại, thỉnh cầu tha cho nói, hảo muội tử, ta sai còn không được sao? Ngũ Nương tựa cười mà như không phải cười nhìn đến nàng nói, Tam Nương, ngươi biết làm như thế nào làm đi. Tam Nương buồn bực nói, không nghĩ đến ngươi mới là âm hiểm nhất, đó là Bân Ca Nhi cho ta nhân tình. Tính toán, ta phân ngươi 3 phần, không, 2 thành được rồi. Dương Bát Tỷ câu nghi nhìn các nàng một cái, lại không tâm tư nhìn các nàng đùa giỡn, gấp gáp hỏi, Ngũ Nương, ngươi mau nói cho ta biết à, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ngũ Nương cười khổ nói, tuấn tài mật quá lớn nhiều chút, hắn sợ ngươi đổ cưới không đủ, trừ kia quảng cáo sinh ý, còn cần ngươi cái kia con gái nuôi danh nghĩa, xảo trá thái hoàng thái hậu một số tiền lớn. Đã như thế, ngươi đổ cưới đã vượt qua 20 vạn quan. Ban đầu bàng gia tiểu nương tử đến Tào gia lúc cũng là con số này, chúng ta cũng không thể vượt qua nàng, hỏng Tào gia hòa thuận. Vì vậy mà chỉ có thể thương lượng tạm thời lưu lại một phần tiền tài, về sau sẽ chậm chậm tiếp tế còn cho, trả lại cho, tuấn tài. Nghe nàng nói tới chỗ này, Tam Nương cũng có chút không lời nói, ta xem như biết rõ Bân Ca Nhi vì sao để ngươi nhận Thái Hoàng Thái Hậu làm nghĩa mẫu, hắn đây là sớm tính toán để cho Thái Thượng Hoàng sau đó cho ngươi giúp đỡ đổ cưới đi. Ngươi là không có thấy Lao Thái dám cho chúng ta đưa tiền lúc sắc mặt, sợ là Thái Hoàng Thái Hậu đã ghi hận trên Bân Ca Nhi. Dương Bát Tỷ nghe vậy, sắc mặt nhất thời đặc sắc, cũng có chút không nói, Tào Bân gia hỏa này tuy nhiên thân thiết, nhưng phương pháp kia cũng quá thiếu đạo đức một điểm, liền Thái Hoàng Thái Hậu chủ ý đều đánh. Lao nhân kia nhà đi Tây Hạ đi một lần, nhiều năm tích góp tài bảo nay đã còn dư lại không nhiều, lần này lại bị Tào Bân hố một cái, sợ rằng liên gia thực chất đều không thừa 474 n. Chương 475, rước dâu cấp thân hành hung Phan Quốc cậu Vương An Thạch đến Biện Kinh thời điểm, chính bắt kịp Tào Dương hai nhà lập gia đình. Thấy nội thành rất nhiều bách tính đều chạy đi xem náo nhiệt, hắn cũng liền không gấp đi bái phòng Tào Bân, mà là hướng theo dòng người đi tới Thiên Ba phủ trước cửa. Dù sao đại hỷ ngày chính, hắn liền tính đi trùng tĩnh hồi phủ, cũng không nhất định có thể nhìn thấy Tào Bân. Chờ không bao lâu mà, mắt thấy đã mặt trời lên cao, liền nghe đường bên ngoài cổ nhạc vang trời, toàn thân đỏ thấm đồ cưới Tào Bân cưỡi han huyết bảo mã, mang theo rước dâu đội ngũ quanh có khúc hiệu mà tới. Chỉ thấy tránh, rước dâu cùng đủ loại quan hàm kỳ bài phân hai nhóm đặt ra, trùng điệp mấy trăm mét. Đi trước một tăng một tục hai đầu hung ác đại hán vung roi ra, cao giọng gào to mở đường, bị dọa sợ đến bách tính dồn dập lùi về sau, đem đường bỏ ra càng rộng rãi đường. Vương An Thạch không nói lắc đầu một cái, lẩm bẩm, vị này Tào hầu gia hành sự có chút tiêu căng a. Tuy nhiên hắn cũng không quan tâm những cái kia hư đầu mong nao đồ bận, cũng đối Tào Bân phong cách hành sự có chút chuẩn bị, nhưng tận mắt nhìn thấy, vẫn cảm thấy có chút ra ý liệu. Ở nơi này là Trương Đôn nói không bám vào một khuôn mẫu a. Đây quả thực là ác thiếu xuất du, một chút cũng không có triều đình trọng thần cẩn thận chứng trạng. Bất quá những cái kia bách tính ngược lại không thèm để ý, dồn dập hô lớn, chúc mừng Tào hầu gia tân hôn niềm vui, đến già đầu bạc a. Chỉ thấy Tào Bân tay vung lên, nói, thưởng. Bọn gia đình ngay vậy, lập tức từ trên xe mang ra nhiều chút khay đan, nhắm ngay đám người liền giải ra, chỉ thấy đồng tiền bạc vụn giống như hoa vũ mở dạng, bình thường, dồn dập rơi xuống. A, có bạc, ha ha, ta nhặt được, Tào hầu gia đại khí. Thấy dân chúng hớn hở vui mừng, Vương An Thạch càng thêm không nói, là hắn biết những người dân này vì sao không sợ roi ra mở đường, khăng khăng xem náo nhiệt. Nguyên lai đã sớm thăm dò vị này hầu gia tinh khí, đặc biệt chờ đợi cái này vừa ra đi. Như thế ngược lại cũng coi là có một phong cách riêng, không giống đại bộ phận quan viên, cố ý cùng bách tính giữ một khoảng cách. Lúc này, bên cạnh hắn một anh tuấn uy vũ thanh niên thấp giọng mắng, đám này không tiền đồ đồ vật, mấy lượng bạc liền đem các ngươi thu mua, thật là một đám ngu dân. Vương An Thạch nhìn thanh niên kia một cái, trong tâm nhằm chán, gia hỏa này vừa nhìn chính là con nhà giàu, không biết dân gian nỗi khổ. Một lượng bạc tương đương với phổ thông người dân 10 ngày nửa tháng thu nhập, người nào không yêu. Chỉ là còn không chờ hắn kịp phản ứng, một khối lớn bằng ngón cái bạc vụn đột nhiên rơi vào hai người dưới chân, chỉ thấy thanh niên kia nhanh chóng túi người, một cái vớt ở trong tay ôm vào trong lòng, lập tức lại như người không có sao mở dạng, bình thường, nhìn chung quanh. Thấy Vương An Thạch kỳ quái mà nhìn mình, thanh niên kia lúng túng một hồi, lập tức nói, Vương bắt đàn bạc, không chiếm phí cơ hội, ngốc tài, mới, không chiếm. Vương An Thạch lần nữa không nói, thậm chí có điểm tự mình hoài nghi, chẳng lẽ mình năm sau chưa đi đến thủ đô, có chút theo không kịp thời đại. Vì sao người tuổi trẻ bây giờ đều không biết xấu hổ như vậy ra đâu? Gia hỏa này so với chính mình còn thiết thực. Các hạ cùng Trung Tĩnh hầu có thủ. Vương An Thạch nhẫn nhịn không được hỏi một câu. Thanh niên kia nghe vậy, cảnh giác nhìn Vương An Thạch một cái, đem đầu lắc chống lúc lắc một dạng, bình thường không thủ, ta không có, đừng nói nhảm. Thấy vậy, Vương An Thạch còn ngã, đối với thanh niên này nhìn với cặp mắt khác xưa lên, đủ cảnh giác, quá vô sỉ, như có thể sử dụng tốt, mẹ nó tuyệt đối là một nhân tài. Cũng không biết rằng gia hỏa này là học của ai. Hai người trong lúc nói chuyện, Tào Bân cũng bị Dương gia nên đón vào phủ bên trong, lựa ba khắc đồng hồ thời gian, cho trưởng bối dâng trà sau đó, lại bái biệt Dương gia mọi người, hắn tài, mới, dịu đỡ toàn thân đổ cưới Dương Bát Tỷ đi ra hướng đi tiệu hoa. Vương An Thạch thấy bên người thanh niên vẻ mặt khó chịu nhìn chằm chằm không người tiến vào kiệu tân nương tử, nhất thời minh lên, lắc đầu cười nói, hảo nam nhi lúc này lấy công lao sự nghiệp làm trọng, phi lễ bừa nghị khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, không thì chịu khổ chính là chính mình. Thanh niên liếc nhìn hắn một cái, méo mó miệng không nói gì, trong tâm phiền muộn, vốn tưởng rằng Bát Tỷ yêu thích này chủng loại hình, chính mình trăm phương ngàn kế học tập mô phòng theo, không nghĩ đến việc học chưa thành, thu vào nàng tin tức thành thân. Nhân gia hiện tại liền không thèm nhìn ta cao thiên một cái, ta vọng tưởng cái chim a. Hắn đang mất hết ý chí chi lúc, chỉ nghe một tiếng quát to vang dội, cướp đích thân đến, tất cả mọi người không được núp đích, người nào đụng đến ta đập chết người nào. Chỉ thấy một dâu ngắn cường tráng nam mang theo mười mấy cái tuổi trẻ nam tử từ trong đám người nhảy ra, ngăn ở rước dâu trước mặt đội ngũ. Vân Ca Nhi, ngươi cũng quá đáng, cưới một cái còn không hành, được, còn muốn cưới hai cái, về sau có phải hay không còn muốn cưới ba cái bốn cái? Chúng ta thành Biện Kinh cho tới bây giờ không có loại đạo lý này. Danh môn quý nữ đều bị ngươi cưới đi, chúng ta những người này cưới là ai? Ngược lại chính ta Phan báo không phục, phải cho các minh đệ đòi cái công đạo. Ngươi có bản lãnh án trên mặt đường quy củ đơn đấu chúng ta, đem chúng ta đều làm nằm xuống, không thì ngươi đừng hỏng đón dâu Bát Tỷ. Cao Thiên thấy vậy, hận không được vỗ tay khen hay, trong lòng cũng xuẩn xuẩn rụng động. Không nghĩ đến Phan báo cái này quốc cứu ra cũng từ biên quan chạy trở lại, có hắn làm chim đầu đàn, liền tính không thể quấy nhiều hơn sự, cũng có thể giúp mình nói ra khí. Nhìn thấy loại này náo nhiệt, xung quanh bách tính cũng hưng phấn, có người cảm thán nói, hảo gia hỏa, Phan quốc cậu có thể rời khỏi kinh thành thật lâu, không nghĩ đến trở lại một cái tìm Tào hầu gia phiền toái. Hắn chính là hoàng thái hậu thân huynh đệ, ai dám đánh hắn, mạo phạm hoàng thất uy nghiêm. Này không phải là cố ý làm khó dễ Tào hầu gia sao? Hôm nay hôn sự này có chút khó. Nghe nói như vậy, có đại minh trắng phản bác, ngươi biết cái gì, ta xem này rõ ràng chính là thái hậu ý tứ, ai cũng biết Phan, Dương hai nhà có thủ, hôm nay Thiên Ba phủ gả con gái, Phan gia làm sao có thể bỏ qua cái này trả thù cơ hội. Vừa nói, hắn vô đùi nói, hôm nay Tào Hầu gia cũng xem như quyền cao chức trọng, một khi cùng Thiên Ba phủ kết hôn, chẳng phải là muốn che chở bọn họ, cùng Phan gia đối nghịch. Xung quanh bách tính ngay vậy, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, dồn dập gật đầu đồng ý, có một bán thức ăn lao hán thở dài nói, Dương gia quá khó khăn, hôm nay không chỉ là thái hậu, liền hoàng đế lao tử đều là Phan gia huyết mạch, này không phải là dê và ổ sói sao? Đáng thương lão Dương người sử dụng đại tống xuất sinh nhập tử, cả nhà trung liệt. Cũng không biết rằng Tào Hầu gia cái này mới cô gia có thể hay không bảo vệ Dương gia. Đại Minh trắng lắc lắc đầu nói, khó, đầu năm nay, làm người không vì mình, thiên chu địa diệt, ai chịu vì là cái nữ nhân chọc phải khám nhà diệt tộc đại họa. Nếu là ngươi, ngươi nguyện ý không? Ngược lại chính bây giờ còn chưa có bái thiên địa, Tào Hầu gia tử hôn còn kịp. Thấy Phan Báo ngăn trở chính mình xuất giá, Dương Bát Tỷ trong tâm vốn là mười phần phẫn nộ, nhưng nghe tới những này lẻ tẻ nghị luận sau đó, nàng đột nhiên có chút trầm mặc. Ngược lại không là nàng tán đồng những người dân này nghị luận, mà là cảm giác mình lúc trước xem nhẹ rất nhiều. Đối với Tào Bân đến nói, tuy nhiên hoàng quyền không có bách tính nói tới đáng sợ như vậy, nhưng cũng có không tiểu áp lực đi. Tào Bân lại không để ý đến những này, Phan Báo cái này tiểu tử rõ ràng là chính mình thầm mến Dương Bát Tỷ, trong tâm không cam lòng, hết lần này tới lần khác còn tìm cái đường đường chính chính ngụy biện, một bộ đại nghĩa vì là công bộ dáng. Thật là nhìn liền muốn đánh, Phan Báo, ngươi tiểu tử lại dám cho ta làm loạn, ta với ngươi đơn đấu cái dám. Tiểu tử, dẫn người đánh cho ta, hướng bước khói đánh. Mã được, phải, còn muốn cùng ta nói trên mặt đường quy củ, cũng không nhìn một chút thân phận ta, đã cho ta vẫn là hoàn khố con đường chuẩn mất sao? Chúc mừng túc chủ, không nói võ đức, trở mặt vô tình, quần đầu cũ lúc đồng bạn, phù hợp hoàn khố tiêu chuẩn, khen thưởng hoàn khố tích phân 3000 nghe thấy nhắc nhở, Tào Bân trầm mặc một hồi, hệ thống này mẹ nó có chút không cho mặt. Ngay sau đó, đang lúc mọi người biểu tình không dám tin bên trong, tiểu tử đám người đã như hung thần ác sát một dạng tiến lên. Tào Bân, cái tên Vương bắt đả ngươi, ngươi không tuân theo quý củ. A475N. Chương 476, Tào Hầu gia phức tạp nhân phẩm hoa chúc đêm thấy Tào Bân một chút cũng không có cố kỵ Phan Báo cái này quốc cứu, trực tiếp để cho thủ hạ đem hắn trọng gọng trên đất, giang giáp một trận lão quyền, dân chúng vây xem đều kinh ngạc đến ngây người. Lúc trước kia Đại Minh trắng cái nửa ngày miệng không khép lại, má, Tào Hầu gia cái này tính khí cũng quá mẹ nó giữ dằn đi. Phan Quốc cậu chính là hàng thật giá thật hoàng thân quốc thích. Nói đánh là đánh, không có chút nào cho thái hậu mặt à, chuyện này qua đi, trên triều đình còn không nỡ đánh à. Bán thức ăn lao hán niệm câu A Di Đà Phật, cao hứng nói, thật là người tốt có hảo báo, Phật tổ phù hộ, lần này Dương gia có thể cứu chữa. Tào Hầu gia tuy nhiên làm qua không ít chuyện xấu, nhưng hai năm qua lạc đường biết quay lại, chắc là có thể đi vào thế giới cực lạc. Đại Minh trắng nghe vậy, vẫn không khỏi liếc một cái, có chút không lời nói, hảo gia hỏa, như Tào Hầu gia nghe thấy ngài lão nhân gia cầu khẩn, chắc hẳn sẽ tốt cảm tạ ngài. Vừa nói, hắn lại sờ lên cằm trầm ngâm nói, nhưng Tào Hầu gia chuyện này làm có chút kích động a, hà tất làm một cái nữ nhân chuyện này dính vào Dương gia cái phiền phức này, cùng chết thái hậu. Nếu như ta có cơ hội này, còn không bằng cưới một Phan gia nữ nhân đây. Đã như thế chẳng phải là bình bộ thanh vân. Nghe nói như vậy, mọi người chung quanh không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ, một cái trong đó phụ nhân càng là trực tiếp đả kích nói, ta nhổ vào, ngươi đang suy nghĩ dám ăn đi, liền ngươi loại này, còn muốn làm công hầu. Tào Hầu gia mặc dù có chút háo sắc, mệt nhoài, bá đạo, không nói đạo lý. Khuyết điểm, nhưng mà đại sự trên cho tới bây giờ không có cậu thả qua đi. Chỉ bằng nhân gia có thể không sợ hoàng thân, không sợ gây họa, bảo hộ thế tử, nhạc gia, chính là một cái trọng tình trọng nghĩa hảo nam nhi. Không thì, lão Dương nhà làm sao chịu đem nữ nhi gả cho hắn. Tuy nhiên trong nội tâm nàng Tào Bân, nhưng nói đến một nửa, phát hiện Tào Bân khuyết điểm càng nói càng nhiều, căn bản nói không hết, chỉ phải lúng túng lướt qua đi, nói ra lời trong lòng mình. Tốt đang lúc mọi người cũng không hề để ý cái này một điểm lúng túng, dồn dập gật đầu nói, vị đại tỷ này nói thật hay, Tào Hầu gia mặc dù có không ít khuyết điểm, nhưng bản lĩnh lớn, trọng tình nghĩa, là chúng ta biện kinh hảo nam nhi. Đại Minh trắng bị mọi người vây công, có chút ủy khuất nói, ta cũng không có nói Tào Hầu gia không tốt, làm sao đều hướng ta đến. Nghe bên người bách tính nghị luận, Vương An Thạch vừa quan sát, một bên như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, đối với Tào Bân gặp nhau càng thêm mong đợi. Hắn không phải để ý hư danh người, cũng sẽ không đem bách tính nghị luận thật, nhưng thông qua bách tính nghị luận, ít nhất có thể nhìn ra Tào Bân không phải yêu thích giả bộ người. Thiết thực không mụ hư, là hắn muốn nhìn nhất đến phẩm chất. Chỉ có kiểu người này, có thể xa nói chuyện thâm nhập biến pháp, mà không phải tránh nặng tìm nhẹ, làm việc lưu vu biểu diện. Chính lúc này, bên cạnh hắn Cao Thiên lại đột nhiên hùng hùng hổ hổ phun lên, nhanh như vậy bị đánh thành chó, còn mẹ nó quốc cứu ra, ta nhổ vào. Vương An Thạch quay đầu nhìn đến, thấy Phan Báo đám người đã toàn bộ bị chế phục, chính xét đánh cảnh cạch bị đánh. Đặc biệt là Phan Báo bản thân, bị Tiệu Tử một cái chân to nha dẫm ở ngực, lớn bức bọc không ngừng hô đi lên, cũng không biết đông nam tây bắc, đối với Tiệu Tử cầu xin tha thứ, đại ca, Tiệu đại ca, tha mạng đi, cũng không dám. Bù bù, cần phải thân mệnh. Lúc này, Phan Báo từ biên quan rèn luyện ra được trầm ổn không còn gì đều không còn, trực tiếp bị đánh khóc, lớn như vậy, hắn đều không có chịu qua loại độc này đánh. Thấy Phan Báo chịu thua, Tào Bân cái này tài, mới khoát khoát tay, ngừng lại Tiệu Tử chờ người, mở miệng nói, Lâm, đem bọn họ ném tới bên đường, thông báo Phan thái sư lĩnh người, chúng ta nên khởi hành, lên vui mừng. Ra lệnh một tiếng, đám nhạc thủ liền vội vàng gắng sức cổ thổi lên, chỉ một thoáng, cổ nhạc bài không, vui mừng khắp trời. Giữa dâu đội ngũ vây quanh bát sĩ đại kiệu chậm rãi khởi động, hướng về trung tinh hầu phủ đốt đi. Cùng nay cùng lúc, liên miên đổ cưới không ngừng từ Thiên Ba phủ mang ra, kéo đưa ra số giảm xa, chỉ là vận dụng gia đình liền có hơn ngàn người. Có xem náo nhiệt bách tính nhẫn nhịn không được kinh ngạc nói, hoắc, không nghĩ đến đến Dương gia càng như thế giàu có, nhiều như vậy đồ cưới, làm sao cũng phải mười mấy vạn con đi. Vì để nữ nhi phong quang đại giá, Xa Thái Quân đây là trông nom việc nhà thực chất đều bồi thêm. Nghe nói như vậy, cùng lúc có một tiểu nhị ăn mặc tiểu tử mặt lộ đắc ý nói, thiếu, tổng cộng là 20 vạn quan, nhìn thấy những cái kia lá cờ hay chưa? Những này đồ cưới có cửa hàng chúng ta một phần công lao. Chúng ta Đông gia nói, Thiên Ba phủ bảo vệ đại tống, chúng ta đưa nhiều chút đồ cưới chúc mừng, liền coi như biểu đạt một ít tâm ý. Mọi người liền vội vàng nhìn đến, quả nhiên thấy không ít đồ cưới phía trên đều cắm vào thải kỳ hoành phi, phía trên đều một cái cửa hàng chúc mừng Dương gia mời nữ, đặc biệt hiến cẩm đoạn một số tớt. Mọi người thấy vậy, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, rối rít nói, lương tâm cửa hàng à, nhanh nhớ kỹ, về sau mua đồ bật liền đi những cửa hàng này. Tiểu tử nghe vậy, nhất thời lộ ra cao hứng thần sắc, liền vội vàng chui vào đám người, đi những địa phương khác tuyên truyền lên. Giống như hắn làm như vậy tiểu nhị cũng không thiếu. Vương An Thạch cũng chú ý tới tình hình như thế, có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, loại hành vi này vừa nhìn liền không phải Thiên Ba phủ muốn đi ra, vậy cũng chỉ có thể là Tào Bân. Vị này hầu gia cũng quá hiện thực. Liền cưới đều không quên làm một cái suy nghĩ, hiện tại hắn tài mới hoàn toàn minh bạch, Trương Đôn vì sao lại nói vị này Tào hầu gia có một phong cách riêng. Nghĩ như vậy, hắn đang muốn đi dịch trạm thu xếp, đợi Tào Bân làm xong hôn sự, trở lên cửa bái phòng, lại thấy một cái gầy nhỏ hán tử tiến đến hành lễ nói, chính là Lâm Xuyên Vương giới phủ tiên sinh trước mặt. Vương An Thạch nghe vậy sửng sở, đáp lễ hỏi, chính là tại hạ, không biết các hạ có chuyện gì thấy chỉ bảo. Hán tử đưa lên một phong thiếp nói, hạ quan phụng mệnh Tào hầu gia chi mệnh, đặc biệt vương tiên sinh dưới sự an bài sẵn chỗ. Hầu gia đặc biệt dặn dò hạ quan, nói không biết tiên sinh giá lâm, chưa từng nên đón từ xa, mong rằng biện thứ lỗi. Vương An Thạch bừng tỉnh cùng lúc, cũng không khỏi hết sức kinh ngạc, không nghĩ đến còn chưa hề cùng Tào Bân gặp mặt qua, hắn liền chú ý tới mình, coi trọng như vậy sao? Trong lúc nhất thời, hắn rốt cuộc hơi có chút cao sơn lưu thủy cảm giác. Vô luận hắn tính cách làm sao cao ngạo, cố chấp, như thế bị người khác, đặc biệt là cao vị người xem trọng, cũng khó miễn trong tâm lộ vẻ xúc động. Càng còn có Phan Báo vị này quốc cứu gia, làm bối cảnh bạn so sánh, loại kia bị xem trọng cảm giác thì càng thêm rõ ràng. Ngay sau đó hắn liền đội vàng gật đầu, nở nụ cười hớn hở nói, vậy liền phiền toái các hạ. Hán tử liền đội vàng kéo dài nói, theo hạ con đến. Vương An Thạch lại khoát khoát tay, nhất chỉ muốn chạy đi Cao Thiên nói ra, tại hạ còn có một vị bằng hữu đồng hành, có thể hay không cùng ta cùng đi. Cao Thiên nghe vậy, nhất thời ngây người, mã, gia hỏa sẽ không lấy chính mình làm đầu danh chẳng đi. Chỉ một thoáng, mặt hắn khổ cùng khổ qua một dạng, bình thường. Nhưng hắn lại không dám phản bác, e sợ cho Vương An Thạch hiện tại liền báo cáo chính mình. Nếu là như vậy, tự mình nói chưa chắc lập tức liền cùng Phan Quốc cậu biến thành đồng dạng hạ tràng, hơn nữa tương lai còn có thể nên đón nhà mình lao cha đánh dữ dội, quá mẹ nó dọa người. Nghĩ tới đây, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Vương An Thạch đi. Thiên Ba phủ ngoài cửa đám người tản đi sau đó, Xa Thái Quân mang theo một đám nữ tướng đi ra, đại nương nhìn đến còn, ngã, ở ngoài cửa Phan báo chờ người, liền vội vàng tiến lên nhìn nhỏ một chút, nói ra, Lao Thái Quân, bọn họ tổn thương được, phải, không nhẹ, tìm một đại phu đi. Xa Thái Quân gật đầu một cái, thở dài nói, trước tiên tiếp Phan báo trị liệu một hồi, lại đem hắn đưa về Phan gia. Nhắc tới, Dương gia nữ tướng lần trước có thể thoát hiểm, còn may mà Phan báo cứu viện kịp thời, cùng Phan gia cửu đoán cũng không tiện tính toán tại trên đầu của hắn. Đại nương phân phó về sau, mới có nhiều chút lo lắng nói, tuấn tài quá mức kích động, hắn đem Phan báo đánh cho thành loại này, Phan nhân mỹ cha và con gái sao chịu tôi ngừng. Đôi cha con này khẳng định lại phải tìm hắn để gây sự. Xa Thái Quân gật đầu một cái, bất đắc dĩ nói, là chúng ta liên lụy tuấn tài, bất quá việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Bất quá nhìn hắn đối với bát tỷ như thế yêu quý để ý, ta cũng yên lòng. Mục Quế Anh lại lắc đầu một cái, nhìn đến hanh hanh tức tức Phan báo, trong mắt mang nhiều chút nụ cười, chắc chắn nói, Lao Thái Quân không cần phải lo lắng, Tào Bân kỳ thực rất có chừng mực, hắn nếu xuất thủ, cũng sẽ không cân nhắc Phan gia cha và con gái phản ứng. Trung Tĩnh hồi phủ, đem tân nương tử đón về phủ bên trong về sau, vốn là tiếp đại khách tới, bãi đường thành thân, náo nhiệt ròng rã một ngày, thẳng đến đêm khuya tài, mới an tĩnh chút. Trong phòng tân hôn, phụ bồi Dương bát tỷ ăn nhiều chút đồ vật, gặp nàng chỉ áo trong, thân hình hiệu điệu khỏe đẹp cân đối, mặt cười trắng bên trong xuyên tấu qua hồng, Tào Bân không khỏi bắt được nàng tay ngọc, đưa tay vào ngực cười nói, người ta đã là quen thuộc phu thê, làm sao còn giống như trong lòng cho vào hiệu. Bát tỷ ngượng ngùng nói, hôm nay làm sao có thể một dạng, hôm nay chúng ta chính là chính thức phu thê. Vừa nói, nàng ôm lấy Tào Bân cánh tay nghiêm túc nói, Tào lang, từ đó sau đó, ta sẽ giống mẹ cùng phụ thân một dạng, cùng ngươi sớm chiều cùng chung, xa trường làm bạn, sống chết có nhau. Tào Bân đem nàng vớt lên, lặng lẽ cười nói, vậy hãy để cho vi phu thử xem người thành tâm. Có lẽ đúng như nàng từng nói, hôm nay cực kỳ khác biệt, da thịt kề nhau, đã là có tư vị khác. Sau đó khẽ than thở một tiếng, hai người đã hồn phi thiên ngoại 476N. Chương 477, Phan báo rất si tình lương thần mối hận Tào Bân trong đó là động phòng hoa trúc, ôn nhu lưu luyến, Phan phụ chính là náo loạn. 3 năm trước đây, bởi vì Phan nhân Mỹ đâm lưng bằng cát, sau đó lại bỏ đá xuống giếng, dùng Phan báo cùng Tào Bân, bàn dục chào hai vị bạn quyết liệt. Tâm hắn trong lòng oán khí phía dưới, tự mình lưu đẩy chạy đến biên quan trốn. Phan nhân Mỹ đối với hắn cũng thất vọng, chẳng quan tâm, từ đó cha con sinh vết nước, Phan báo lại chưa trở lại Biệt Kinh. Mấy tháng trước, Phan nhân Mỹ biết được là Phan báo cứu viện Dương gia nữ tướng, phá hư chính mình nưu đồ, còn từng giận đến ở nhà buột miệng chửi mắng, phát thể muốn cùng hắn đoạn tuyệt cha con quan hệ. Phan nhân Mỹ thật không ngờ, cha con gặp lại lần nữa, hẳn là bởi vì Tào Dương thành cưới. Hắn cũng không biết Phan Báo đối với Dương Bát Tỷ tiểu tâm tư, còn tưởng rằng Phan Báo rốt cuộc triệt để tỉnh ngộ, minh bạch thắng làm vua thua làm giặc đạo lý, cũng hiểu được Phan gia đối mặt tình thế, tài mới chạy đi ngăn cản Tào Dương quan hệ thông gia. Vì vậy mà, lúc này thấy Phan Báo bộ dáng thê thảm, Phan Nhân Mỹ lại là vui mừng lại là đau lòng, còn có đối với Phan Báo một ít ấy nấy, Tào Bân tiểu vương bắt đàn này, càng như thế tay hắc tâm độc. Báo mà yên tâm, cha cái này liền tiến cung cầu kiến nương nương, lần này liền tính cùng Tào Bân lưỡng bại câu thương, cha cũng phải vì ngươi báo đánh giữ dội thủ. Lúc này, Phan Báo vừa mới lên tốt thuốc trị thương, băng bó giống như cái tống giống nhau, nghe nói như vậy, liền vội vàng kéo lấy Phan Nhân Mỹ và Táo Hàm Hồ nói, cha, coi vậy đi. Kỳ thực Bân Ca Nhi cũng xem như thủ hạ lưu tình. Hơn nửa tháng lúc trước, hắn vẫn còn ở nhạn môn quan lăn lộn này, tại nhận được Dương Bát Tỷ muốn gả cho Tào Bân tin tức này lúc, hắn đúng như sấm sét giữa trời quang. Từ lúc nhỏ bắt đầu, Dương Bát Tỷ vẫn là cầu mong gì khác không được, Bạch Nguyệt Quang, hắn hoàn toàn không nghĩ đến đối phương rốt cuộc muốn gả cho Tào Bân cái này người có vợ. Phải nói hắn đối với Tào Bân không có đấu kỵ cùng oán hận, đó là không khả năng. Nhưng trong lòng của hắn cũng biết, chính hắn cùng Dương Bát Tỷ ở giữa không thể nào có cái gì sâu hơn quan hệ, mà Dương Bát Tỷ luôn là phải lập gia đình. Gả cho Tào Bân cái này biết gốc biết rễ hảo hữu, dù sao cũng hơn gả cho tự mình nhìn không quen người xa lạ mạnh. Dù sao Tào Bân người đối diện bên trong nữ nhân thái độ, hắn là biết rõ, ít nhất sẽ không để cho Bát Tỷ tại cưới sau đó chịu khuất, vì vậy mà hắn cũng thư thái một ít. Lần này hồi kinh cốt thân, hắn chỉ là không muốn lưu lại tiếc nuối, cũng có chủ động đến cửa muốn bị đánh ý tứ, cho nên đối với Tào Bân cũng không cửu hận. Hơn nữa hắn không đề cập tới thế lực chỗ dựa, chỉ đem vài người nghị án trên mặt đường quy củ đơn đấu, chính là đem Tào Bân nhìn làm cũ lúc hảo hữu, tại Dương Bát Tỷ một chuyện bên trên, muốn làm một quang minh lỗi lạc đoạn. Chỉ là hắn không nghĩ đến Tào Bân vẫn là vô lại như vậy, không nói võ đức, rốt cuộc trực tiếp để cho Kiệu Tử dẫn người quần đầu, đánh cho hắn mở miệng yêu cầu tha cho, mất hết mặt mũi, cái này tại mới có phần có oán nghiệm. Phan Nhân Mỹ nghe vậy, lại càng thêm vui mừng, ngồi ở bên cạnh giường vỗ Phan Báo cánh tay, đầy mắt sùng ái nói, báo mà, ngươi rốt cuộc hiểu chuyện, cũng biết vì là Phan gia cân nhắc lợi và hại. Hiện tại tỷ tỷ ngươi còn muốn lợi dụng nghề trọng Tào Bân, chúng ta xác thực không nên đắc tội quá lớn. Vừa nói, hắn lại bảo đảm nói, bất quá ngươi yên tâm, hiện tại đây chỉ là cho hắn cái không nhẹ không nặng cảnh cáo. Chờ ban còn, ngã, Vương Viên Linh, cái này đại tống chính là nhà chúng ta nói tính toán, đến lúc đó ngươi nghĩ thế nào sửa trị hắn báo thù đều được. Nghe nói như vậy, Phan Báo ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chính mình cái này cha lỡ biết cái gì chuyện, bất quá hắn cũng không phản bác, chỉ muốn đem chuyện này sớm điểm qua loa lấy lệ đi qua, ngay sau đó gật đầu liên tục nói, cha nói không sai, vẫn là đại cục làm trọng, đại cục làm trọng. Phan Nhân Mỹ nghe vậy, nhất thời lao hoài đại úy, trên mặt cười thành một đóa cúc hoa, không ngừng cố gắng nói, lần này hồi kinh, liền không muốn xa cách. Ngươi cũng trưởng thành, trước tiên lập gia đình, sau đó liền ở kinh thành nhận chức đi. Có nương nương cùng cha ở đây, tiền đồ ngươi không cần lo lắng, tam ti lượng phủ đều hành, được, ngươi chọn lựa cái quan trước. Phan Báo nghe nói lão cha muốn bức hôn, trên mặt nhất thời khổ thành mặt nhăn nhó, vội nói, cha, lập gia đình chuyện không gấp, Hải Nhi nghĩ trước tiên làm quen một chút quan trường sự vụ. Hơn nữa Hải Nhi cũng không muốn đi tam ti lượng phủ, ta muốn đi điện tiễn ti được. Phan Nhân Mỹ đang muốn mắng, quản gia đột nhiên đi vào nói, lao ra, thiếu ra, nương nương bên người Vương công công đến. Phan Nhân Mỹ chỉ phải trước tiên dừng lại giáo dục nhi tử công tác, đem kia Vương thái giám nên đón đi vào. Thái sư, nương nương biết được tiểu công gia bị đánh, mười phần tức giận, đã sai người đi vào mắng Trung Tĩnh Hầu. Ngoài ra, nương nương lo lắng tiểu công gia thân thể, đặc biệt phân phó nô tỳ đưa tới trong cung thần dược. Còn nữa, nương nương hy vọng tiểu công gia thân thể khỏe mạnh nhiều chút về sau, đi trong cung thăm. Vương thái giám đưa lên thuốc trị thương, lại truyền đạt một hồi Phan thái hậu thái độ liền rời khỏi. Phan Nhân Mỹ nhưng có chút không vui vẻ, đối với Phan Báo tạ mà nói, ngươi tỷ tỷ kia trong mắt, hiện tại chỉ có nàng nhi tử hoàng bị, thân huynh đệ bị người đánh, nhưng chỉ là mắng một hồi chuyện. Làm sao cũng phải phạt Tào Bân nửa năm đồng lộc, để cho hắn ném hơi lớn mặt ta. Thử, thật là nữ sinh bên ngoài tướng. Phan Báo không nói lắc đầu một cái, tỷ tỷ cũng gặp khó xử, ta chẳng qua chỉ là bị thương da thịt, mấy ngày là khỏe. Đang nói, quản gia lại chạy vào nói, thái sư, biểu thiếu gia tới thăm thiếu gia. Phan Nhân Mỹ thật không chào đón cái này cháu trai vợ, đang muốn tùy tiện đuổi đi, Phan Báo lại nói, nếu đến, sẽ để cho kia tiểu tử vào đi. Hắn tuy nhiên cũng không quá yêu thích cái ý nghĩ này, muốn cậy quyền tỷ tỷ mình đại biểu hình, nhưng hắn hiện tại chính chán ghét Phan Nhân Mỹ hỏi lung tung này kia, cũng không ngại gặp một lần. Cung Lương Thần sau khi vào cửa, thấy Phan Báo hanh hanh tức tức nằm ở trên giường, một bộ gần đất xa trời bộ dáng, trong mắt ẩn hiện tự tin. Hắn muốn là tại Phan Báo bên người quan tâm mấy câu, nói gió nhất chuyển nói, cô phụ, biểu đệ tổn thương được, phải, nặng như vậy, không biết ngài có tính toán gì không? Phan Nhân Mỹ kỳ quái được, phải, liếc hắn một cái, không nhịn được nói, có lời cứ nói. Cung Lương Thần sắc mặt nhất thời nghiêm trọng lên, cô phụ, Tào Bân lớn lối như thế, không có không để ý tới Phan gia mặt mũi, để cho Thái hậu nương nương khó chịu, rõ ràng là muốn cùng cô phụ là địch. Lương Thần không tài, mới nguyện làm cô phụ bày mưu tính kế, thay biểu đệ báo thù này. Hắn ban đầu nguyện ý bỏ văn theo võ, đến hoàng cung làm hộ vệ, nguyên là cảm thấy có thể tiếp cận Phan Thái hậu, lại nối tiếp thanh mai chi nghị. Nhưng thực tế tình hình cũng không như hắn suy nghĩ, dưới tình huống bình thường, hắn căn bản không có cơ hội tới gần nội cung, Phan Thái hậu cũng rất giống quên hắn một dạng, bình thường, để cho hắn có phần buồn rầu. Hắn tự cao tự đại, lại là người đọc sách, tự nhiên không cam lòng làm một đời hạ cấp võ quan, cho nên nghe nói Phan Báo bị Tào Bân đánh dữ dội, nhất thời có ý tưởng. Hắn không sợ làm quân cờ, chỉ sợ không bị trọng dụng, chỉ muốn mượn chuyện này vào Phan Nhân Mỹ pháp nhãn, hắn liền có phát đạt cơ hội. Phan Báo nghe thấy những lời này, cũng đã không nghĩ phản ứng đến hắn. Gia hỏa này tuy nhiên cùng nhà mình là bà con, nhưng cũng không chịu Phan Nhân Mỹ chào đón, nói cho cùng bất quá là một chua thư sinh thôi. Cái gì cũng không biết, lại vẫn nghi Tô cùng mình cùng Táo Bân ở giữa ân oán, nếu không phải thân thể có tổn thương đau, hắn sợ rằng sẽ nhẫn nhịn không được đem Cung Lương Thần đạp ra ngoài. Lúc này, Phan Nhân Mỹ cũng không kém là đồng dạng suy nghĩ, trên mặt tràn đầy ghét bỏ, nhẫn nhịn không được nổi giận nói, im miệng, ngươi là cái gì đồ vật, cũng dám chỉ trích triều đình đại thần, lui ra. Cung Lương Thần bị mắng nhất ngộng, còn muốn cường biện, lại nghe Phan Nhân Mỹ quát, lan cho ta. Vừa nói, lại bị cảnh cáo nói, đừng tưởng rằng bản quan không biết ngươi bỏ văn theo võ, đánh là ý định gì, như còn dám si tâm vọng tưởng, ta trước tiên chẳng ngươi. Cung Lương Thần với tư cách người đọc sách, chưa từng trải qua như vậy ở trước mặt được mạng, chỉ cảm thấy xấu hổ muốn chết. Hắn sắc mặt tái xanh đi ra Phan phủ, vừa quay đầu mạnh mẽ nhìn cửa phủ một cái, âm thầm cắn răng nói, Phan Nhân Mỹ, ngươi nhục ta quả đáng, thù này ta thể báo 477N. Chương 478, bắt tỷ đấu trí ngang ngượng An Thạch Chi Tài vào nửa đêm, biện kinh xuống, bên dưới, lên tí tách tiểu vũ, mãi cho đến sáng sớm còn đang kéo dài. Trung tính hầu phủ Đông khóa viện bên trong trong tân phòng, ánh sáng ảm đạm. Phía bắc rộng lớn bích trong màn lụa, một đầu bánh bạch cánh tay ngọc thò ra, Dương Bát Tỷ khoác một kiện áo trong đang muốn từ theo giường đi xuống, lại bị Tào Bân kéo, làm sao sớm như vậy? Vừa nói, liền muốn đem nàng lần nữa ôm vào trong ngực. Dương Bát Tỷ liền vội vàng tránh né, giận trách, trời đều sáng, ta còn muốn đi bái kiến bảng muội muội, ngày đầu tiên nhập môn, làm sao có thể thất lễ? Trong lúc nói chuyện, đã kinh động phòng ngoài nha hoàn. Thấy các nàng đã bắt đầu chuẩn bị rửa mặt dụng cụ, Dương Bát Tỷ liền vội vàng tránh thoát Tào Bân lôi kéo, bước đôi chân dài từ trên giường trốn xuống. Quay đầu liếc một cái nói, ngươi cũng đừng để cho ta nhập môn ngày đầu tiên liền mất thể diện. Vừa nói, đã ngồi vào trước bàn trang điểm, bắt đầu sửa sang lại mái tóc đen nhánh. Tào Bân thấy vậy cũng không dây dưa nữa, dựa nghiêng ở trên giường nhỏ, xuyên thấu qua màn lụa nhìn đến nàng cười nói, ngươi yên tâm chính là, tiền yến các nàng đều là khoan dung người, rất dễ dàng sống chung. Và lại nói, các nàng cùng ta cũng như thế, đều thích nằm ỉ, loại khí trời này, ngươi đi ngược lại quấy rầy các nàng. Dương Bát Tỷ nghe vậy, nhất thời có chút không nói, không biết nên nói cái gì. Thiên Ba phủ rất quy củ nghiêm, như không có trạng muốn ngoài ý muốn, mỗi ngày trễ nhất đều muốn mau chính thức dậy, đoán luyện võ nghệ hoặc làm nhiều chút khác sự tình, người đứng đắn nhà đại bộ phận đều là như thế. Không nghĩ đến trung tính hầu phủ bầu không khí như thế lười biếng. Nhìn đến trong phòng tinh xảo xa hoa chân thiết, nàng mặc dù cảm giác mình suy nghĩ không đúng, nhưng đột nhiên có chút nhẫn nhịn không được hâm mộ, loại này sinh hoạt tài, mới, mãn nguyện à, sớm điểm gả tới là tốt rồi. Bất quá nàng cuối cùng là có mang Lăng Vân tráng trí nữ tử, rất nhanh sẽ không còn xoắn xuýt, ngược lại tràn đầy đấu chí nhìn về phía Tà Bân, những người khác ta bất kể. Nhưng ta không thể nhìn phu quân toàn thân võ nghệ hoang phế, bắt đầu từ hôm nay sẽ để cho bản phu nhân đốc thúc ngươi luyện võ đi. Vừa nói, nàng đột nhiên đứng dậy, liền muốn kéo Tào Bân thức dậy. Tào Bân không nghĩ đến, nàng lại đem hỏa thiêu đến trên người mình, không khỏi khí cười, chỉ bằng ngươi kia hai lần đem thức, cũng muốn tạo phản. Sẽ để cho ngươi nhìn xem vi phu có hay không có hoang phế võ nghệ. Bát Tỷ ở đâu là đối thủ của hắn, hai ba lần liền bị trấn áp, vù vù kháng nghị nói, ngươi tên con này, không muốn bẻ ta đầu, tóc lại loạn. Hầu gái thấy gian trong bát nói đến đánh nhau, không nói bĩu môi một cái, trở lại trên giường mình ngủ dậy lại ngủ. Thẳng đến giờ thì không, gần 11 điểm thời điểm, Dương Bát Tỷ tài mới thu thập xong xuôi, đi theo Tào Bân thuận theo khoanh tay hành lang đi bảng yến yến trong sân. Thấy Tào gia chúng nữ đã toàn bộ đến đông đủ, chính tại chơi bàn bài trò chơi, Dương Bát Tỷ lúng túng chừng Tào Bân một cái, liền muốn tiến lên muốn giải thích. Chúng nữ lại đã sớm minh bạch xảy ra chuyện gì, không chỉ không có dị sắc, còn trêu ghẹo mấy câu hóa hết xấu hổ. Dương Bát Tỷ thấy vậy, nhất thời thở phào, sau đó tràn đầy phấn khởi hỏi, các tỷ muội vừa mới đang chơi tam quốc sát sao? Ta ham chơi nhất cái này. Bảng yến yến nghe vậy, liền đội vàng nâng cao bụng lớn đứng dậy kéo nàng chào hỏi. Tỷ tỷ cũng yêu thích. Nhanh ngồi, chúng ta chơi với nhau. Nàng vốn là còn có chút bận tâm tướng môn nhà nữ tử tính cách kiên cường, khó có thể sống chung, thấy Bát Tỷ chủ động lấy lòng, càng thêm nhiệt tình. Bát Tỷ thấy vậy, liền vội vàng đỡ nàng, hâm mộ nhìn đến nàng bụng nói, muội muội đang có mang, muôn vàng cẩn thận. Thấy các nàng sống chung vẫn tính hài hòa, Tào Bân cũng yên lòng, dịu đỡ bảng yến yến lại lần nữa ngồi xuống, lại căn dặn mấy câu, tài, mới, cáo biệt các nàng, sau khi rời đi viện. Thấy Kiệu Tử, Thời Thiên, Võ Tổng chờ người theo kịp, Tào Bân hỏi, An Thạch tiên sinh đang làm gì? Hắn tuy nhiên bận bịu động phòng hoa trúc, nhưng đối với Vương An Thạch cũng mười phần để ý, vị này chính là thiên cổ danh nhân, liền hậu thế đều tranh luận không thôi, có thể nói phỉ báng khắp thiên hạ cũng dự khắp thiên hạ. Kỳ thực Vương An Thạch từ Lạc Dương đi ra, Tào Bân thu vào yến tử tin tức, chỉ bất quá hắn không nghĩ hù dọa Vương An Thạch, tài, mới, không có trực tiếp đi đón. Thời Thiên liền đội vàng trả lời, tuân hầu ra phân phó, tiểu đã phái người hướng về Lý Nương Tử yêu cầu hầu ra gần đây kế hoạch, giao cho An Thạch tiên sinh quang duyệt. Hôm qua vì là hắn an bài xong chỗ ở sau đó, An Thạch tiên sinh một mực không có ra ngoài. Tào Bân nghe vậy, hài lòng được. Phải, gật đầu một cái, phân phó nói cho phu bá, đến người đi Trương Tử Hầu, an bài thực rượu, bản hầu muốn yến An Thạch tiên sinh. Không lâu sau, Trương Đôn liền vội vã chạy tới, bận rộn hỏi, hầu ra, An Thạch tiên sinh đến Biện Kinh. Tào Bân gật đầu một cái, không có nói nhiều, ngược lại nhìn về phía theo hắn chạy tới Lý Thanh Chiếu nói, Lý Nương Tử có chuyện. Lý Thanh Chiếu nghiêm trang hành cái lễ nói, hầu ra nếu sai người yêu cầu hạ quan biên soạn mưu đồ sách, cùng cao nhân thỉnh cầu chỉ bảo, hạ quan tử cũng nên trình diện. Tuy nhiên nàng nói tới nghiêm trang, Tào Bân lại nghe ra nhiều chút oán khí, cũng không có để ý. Tùy ý khoát tay một cái nói, nếu như thế, liền cùng bản hầu cùng nhau đi gặp An Thạch tiên sinh đi. Vương An Thạch cũng thật không ngờ, Tào Bân tài, mới, tân hôn ngày thứ hai sẽ tới đón thấy mình, hơi có điểm thụ sủng nhược kinh, bận rộn thả ra trong tay mưu đồ sách trịnh trọng hành lễ. Một phen chào hỏi về sau, tiệc rượu đã bị. Tào Bân biết đại khái Vương An Thạch là người, vì vậy mà mấy người nhập tọa về sau cũng không có có hư tình khách khí, trực tiếp phát hỏi, chắc hẳn An Thạch tiên sinh đã đọc qua bản hầu mưu đồ, không biết còn có thấy chỉ bảo. Vương An Thạch người này có chút cố chấp, Tào Bân cần thiết hỏi rõ đối phương suy nghĩ tại mới hành được, như hắn vừa lên đến liền lớn làm đặc biệt làm, cũng sẽ liên lụy Tào Bân trở thành chúng thất chi. Tuy nhiên hắn không sợ quan bị giáng chức các loại, nhưng hắn sợ phiền toái, cũng sẽ ảnh hưởng ban đầu kế hoạch. Vương An Thạch nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia thán phục, trực tiếp mở miệng nói, An Thạch từng cho rằng hầu gia hải mậu chế độ đã để cho người chấn động than thở, không ngờ hầu gia lại còn có lớn như vậy hơi, cùng đồng tệ tương liên, lướt tứ di tài vận, rất hay. Trương Đôn cùng Lý Thanh Chiếu nghe thấy hắn tán dương đều lộ ra nụ cười. Đặc biệt là Lý Thanh Chiếu, vừa mới chợt vừa thấy mặt, thấy Vương An Thạch trên đầu dầu thô, lôi thôi lết hết, còn có chút tao mày, lúc này tài mới lại cảm thấy hắn ngược lại không phụ nổi danh. Lại không nghĩ Vương An Thạch sau đó lại nghiêm túc bù một câu, không trả tiền tệ là ta đại tống bảo hàng, mà nay tứ di dùng trùng, hao phí kinh người, như dự trữ chưa tới, sắp có hòa lớn. Lý Thanh Chiếu xem Tào Bân, giải thích, Vương tiên sinh lo ngại, hầu gia sớm đã có đoán liệu, lại không nói đồng tiền chỉ là lâm thời kế sách, trong vòng 10 năm, nhất định có tiền mới thay thế. Ta mưu đồ trong sách cũng biết rất rõ ràng, thị bạc ti sẽ khích lệ thương nhân với hải ngoại khai thác mỏ mua đồng, sau đó thống nhất quy chế, tinh lấy công nghệ, tiết chế dùng liệu chú tệ. Như thế thu lợi sự tình, làm sao được không được, phải. Thấy Lý Thanh Chiếu mở lời, Vương An Thạch vốn là lắc đầu một cái, sau đó từ chối cho ý kiến nói, chẳng lẽ Lý Nương Tử chính là từ tên quán thiên xuống, bên dưới, tài nữ dịch An cư sĩ. Ngược lại ngưỡng mộ đã lâu, An Thạch dỗi rảnh lúc cũng vui lấy thi từ tự tiêu khiển. Lý Thanh Chiếu gặp hắn nhìn trái phải mà ngôn tử, có chút không vui, đây là không nghĩ cùng mình cái nữ nhân này bàn tán thiên hạ đại sự. Ngay sau đó thuận miệng đổi một câu, giới vừa tiên sinh văn trường, Thanh Chiếu đã từng có vinh dự đọc, có phần có Tây Hán chi gió, về phần tử, ha ha, không nói cũng được. Vương An Thạch không nghĩ đến chính mình lại bị cái tiểu nữ tử giận đối, nhất thời có chút lúng túng, Tào Bân cũng có chút không nói. Hắn đã sớm biết Lý Thanh Chiếu có đối người khuyết điểm, không nghĩ đến lại đem một cái khác đời tiền bối thân thích đôi, không lưu tình chút nào, chỉ phải mở miệng cười nói, giới vừa không cần để ý, Lý Nương Tử tuy nhiên tính khí lớn một chút, lại có kinh người chi tài. Bản hầu dùng người từ trước đến giờ không bám vào một khuôn mẫu, còn là khiến ngươi chê cười. Lý Thanh Chiếu nghe vậy, không khỏi liếc một cái, ta bảo vệ ngươi, nhưng ngươi nói ta tính khí lớn, ta nếu thật là tính khí lớn, cũng sẽ không bị ngươi trở thành la lửa sai bảo. Nghĩ tới đây, nàng hầm hừ có chút không muốn nói chuyện. Vương An Thạch ngẩn người một chút, lại bận rộn đứng dậy chắp tay nói, là An Thạch câu nghệ, hầu ra năng lượng tài, mới, mà dùng, mới là triều đình chi phúc. Tại đại tống cái này cưới vợ bé thành gió thời đại, Vương An Thạch lại cô độc cố thủ một mình vợ già, cái này mặc dù là phu thê tình thâm, nhưng cũng có thể nhìn ra hắn đối với nữ tử thái độ, so với thời đại này phổ biến khái niệm phải tha thứ một ít. Còn có một cái nổi tiếng Đăng Châu A Vân án cũng có thể bằng chứng cái này một điểm. Tao Bân vội vàng đem hắn đỡ dậy cười nói, chuyện nhỏ mà thôi, không biết giới phủ hữu gì diệu kế bổ túc đồng tệ chí mắc. Tuy nhiên đại tống những năm trước đây phát hiện một tòa đại hình mỏ đồng, nhưng nếu không có tiết chế khai thác, luôn có dùng xong thời điểm, đến lúc đó triều đình liền khó xử, Vương An Thạch lo âu xác thực cần phải cân nhắc. Vương An Thạch nghiêm túc nói, hầu gia có biết thuộc hắn làm trăm nhiều tiền. Vừa nói, hắn giải thích cặn kẽ nói, năm đó ra cắt Vũ Hầu lấy gấm tứ xuyên vì là lợi khí, phát hành làm trăm kém tiền. Ngụy Ngô nếu muốn mua gấm tứ xuyên, nhất định lấy làm trăm tiền mua. Như thế, thuộc hắn mới có thể lớn lớn ngụy, nô hai nước tài vật, chống đỡ hắn lục xuất Kỳ Sơn, mà nay giang nam giải giáp đan đại phượng, sứ chỗ chú, này đều ta đại tống độc nhất. Hải mậu có thể đồng tệ, hàng sao dùng chung, mà ngoại thương lấy sao mua hàng người, làm giảm thuế xuống giá, như thế không ra mấy năm, có thể làm cho tiền giấy đại hành kỳ đạo. Nghe thấy gấm tứ xuyên điện tịch, Tào Bân liền biết, hảo gia hỏa, đây là sớm nhất kỳ hạn giao hàng tệ bá quyền đi, dùng kém tiền cái neo định gấm tứ xuyên, kém tiền liền có tín dụng tiền tệ là tính. Cái này Vương An Thạch quả nhiên đại tài, người khác còn đang nghiên cứu tứ thư ngũ kinh, hắn lại nghiên cứu tài chính, thật đúng là có chút tốt đồ vật 478N. Chương 479, Liêu Đế chuẩn bị Vương An Thạch không kịp chờ đợi dựa theo tiền kim loại lịch sử phát triển đến xem. Hoàng kim mới là so sánh lý tưởng tiền tệ, một mực dùng đến thế kỷ 20 về sau. Bất quá hiện giai đoạn, đại tống triều đình mỗi năm hoàng kim thu nhập chỉ có mấy chục ngàn lượng, bạch ngân mấy chục vạn lượng, khoáng sản khan hiếm, căn bản không đủ làm tiền tệ sử dụng. Mà bạch ngân đại lượng tràn vào, vẫn là hậu thế minh thanh chuyện, cho nên bây giờ chỉ có thể dùng thai hỏa ngầm rất lớn đồng tiền quá độ. Tào Bân nguyên bản kế hoạch là có thể tại trong vòng 10 năm, toàn lực kinh doanh hải mậu, cướp bóc Nam Phi lớn như vậy hoàng kim, hoàn thành đủ dự trữ đến thay thế đồng tiền. Hắn cũng không phải chưa hề nghĩ tới hoàn toàn sử dụng tiền giấy, nhưng hiện giai đoạn tài chính học cũng không hoàn bị. Như không có đáng tin cái neo đặt hàng phẩm, khó có thể đạt được bách tính tán thành không nói, còn rất dễ dàng siêu phát tiền giấy quá nhiều tạo thành tai họa. Hiện tại tuy có ngân phiếu, mối sao, nhưng đa số tại cục bộ hoặc tư gia tiền trang sử dụng, hơn nữa còn là lấy hiện ngân cùng mối ăn vì là đối với ngọn hàng hóa. Tuy vậy, vì là góp đủ năm trước quân phí, Hoài Đông Diêm Chính cũng bị Thái Kinh làm cho rối tinh rối mù. Nếu mà toàn quốc thông dụng sử dụng, để cho Phan Thái Hậu nếm được ngon ngọt, nàng còn không được, phải hướng tử ân sao? Đến lúc đó oan uổng đều là Tào Bân cái này để xuống người. Hắn tuy nhiên không quan tâm danh tiếng, nhưng mà không nghĩ làm kẻ chịu thiệt. Hiện tại Vương An Thạch đề xuất hải mậu hàng sao, kia cũng không giống nhau, liền tính siêu phát quá độ, hai họa cũng là nước ngoài. Hơn nữa có thể tiết kiệm rất nhiều đồng liệu, khó tránh đồng tệ không đắp sử dụng vấn đề, cướp bóc hoàng kim kế hoạch cũng không cần chặt như vậy vội vã. Đương nhiên Hải Mậu chỉ cần tại Tào Bân trong tay, hắn là sẽ không làm chỉ thấy lợi trước mắt loại sự tình này, liền tính siêu phát tiền giấy, cũng phải lặng yên không một tiếng động, lén lén lút lút tiến hành. Hiện giai đoạn, quan trọng nhất là khích lệ Hải Thương sử dụng tiền giấy, bảo đảm uy tín. Được, giới vừa tiên sinh kế này rất hay, đã như thế, tiền tệ cải chế một hạng lại không lo mắc. Tào Bân đem ý nghĩ vớt một hồi, không khỏi vỗ tay mà cười, đối với Vương An Thạch cũng không tiếc tán dương, nâng ly kính chào. Vương An Thạch vội vàng từ chối đến uống một ly nói, Tào Hầu khiêm tốn, nếu không có Tào Hầu gia trúc thành cơ sở, An Thạch cũng không cách nào đắc kế, càng không tử thi được. Vừa nói, hắn từ bên người cầm lên Lý Thanh Chiếu viết nhiều đồ sách, nâng đến Tào Bân trước mặt nói, sách này bên trong tất cả đều là quốc gia đại kế, An Thạch không dám ở lâu, còn Hầu gia thu hồi đi. Tào Bân khoát tay nói, bạn Hầu muốn để cử giới vừa dẫn đầu đảm nhiệm tống ngân hàng chủ quan, chủ trì xây dựng ngân hàng công việc, không biết giới vừa tiền sinh có dám tuân mệnh. Tại bản kế hoạch bên trong, đại tống ngân hàng quản lý toàn quốc chú tệ phát hành, định ra đủ loại tiền tệ chế độ, tầm quan trọng không thể so với tam ti hạ hạt độ chi, hộ bộ trở tư kém một chút. Vương An Thạch mặc dù đã bước vào quan trường rất nhiều năm, lại nhiều tại địa phương làm quan, không nghĩ đến vừa mới vào thủ đô, liền bị Tào Bân ký thác kỳ vọng, muốn đem trọng yếu như vậy chức vị giao cho mình. Cái này, An Thạch tư lịch kém một chút, đã như thế e sợ phá hư triều đình quy chế, An Thạch thật sự không dám tuân mệnh. Gặp hắn cự tuyệt, Trương Đôn lại xem thường nói, vậy mối thiết tư hàn dáng cùng giới vừa tiên sinh cùng năm thi đỗ, hắn tư lịch chưa chắc có thể so với tiên sinh, lại có thể mượn gia tộc giúp đỡ đứng hàng trung khu, tiên sinh có gì không thể. Huống chi đại tống ngân hàng chính là Hầu gia vì là triều đình tích góp tài lực, bị binh phá liêu quan trọng thủ đoạn, tiên sinh thân mang đại tài, làm sao có thể vì vậy mà chuyện nhỏ, bỏ lỡ tạo công lao sự nghiệp cơ hội. Vừa nói, hắn lại bổ sung, tiên sinh chẳng lẽ là cho rằng Liêu quốc năm trước binh bại sẽ an phận thủ thường. Hầu gia một mực chú ý Bắc Liêu, từ năm trước bình định nước bên trong phản loạn đến nay, Liêu đế gia luật lòng tự quyết chí tự cường, trọng chỉnh binh mã, cướp đoạt tài sản dùng, trắng trợn chấn phủ thu nạp và tổ chức xung quanh bất ổn bộ tộc. Hôm nay lại hướng Cao Ly vừa đấm vừa xoa. Mỗi lần lúc trước năm binh bại sỉ nhục khích lệ binh sĩ, ý chí không khó suy đoán, phải là trả thù đại tống. Cuối cùng, hắn mặt lộ ngoan sắc nói, vì vậy mà, cũng không phải bọn ta háo chiến tôn sùng võ lực, mà là tình hình trong nước như thế. Nếu muốn an ổn, cần thiết đối với mấy cái này Man Di ra tay độc ác hết sức, chiếm lại U Vân, khiến cho không dám nhìn lén ta Thần Châu chi khí. Tào Bân gật đầu cười nói, Tử Hậu nói không sai, chiếm lại Yến Vân, chỉ để đánh bại Bắc Liêu nói thì dễ làm mới khó làm sao. Đại Tống còn có rất nhiều tai hại, cần từng cái thay đổi. Người ta chí tại cường quốc làm dân giàu, dùng Đại Tống khôi phục Hán đường mạnh gió, thời gian không đợi ta, giới vừa cũng không cần tuân thủ nghiêm ngặt tiểu tiết. Nghe thấy Tào Bân thuận miệng nói tới chí hướng, Vương An Thạch không khỏi tấn sắc lộ vẻ xúc động, chính muốn nói, Thời Thiên lại đột nhiên bước nhanh vào phòng, tại Tào Bân bên thai thấp giọng nói, Hầu gia, Thái Trung Sách có chuyện quan trọng cầu kiến. Tào Bân ngẩn người một chút, gật đầu nói, gọi hắn tới nơi này đi. Người này nguyên là Thái Kinh Đồng Tông tộc nhân, dẫn Trung Thư Thị Lang một hàm, sau đó đầu nhập vào Vương Duyên Linh, lại lúc thỉnh thoảng cho Tào Bân thông báo điểm tin tức, coi như là một hợp ý nho người. Kia Thái Trung Sách sau khi đi vào thấy có Trương Đôn mấy cái ngoại nhân, trên mặt hơi có chút lúng túng, nhưng thấy Tào Bân không để bụng, cũng chỉ được nói ra, Hầu gia, Hàn Giáng tại Hoài Đông cho Vương tướng công đưa cá nhân tin cầu cứu, nói Hoài Đông thương nhân buôn muối lại bức ép muối dân náo khởi sự đến. Vương tướng công triệu tập chúng ta thương nghị, tính toán đề cử Hầu gia vì là Khâm Sai đón lấy trọng kiến ruộng muối công việc, Hầu gia có thể tuyệt đối không nên đáp ứng. Vương tướng công mục đích trừ giải cứu Hàn Giáng bên ngoài, còn muốn thừa dịp Hầu gia cách triều, đón lấy ngân hàng một chuyện. Hắn nói Hầu gia ly kinh phản đạo, không hợp chủ trì mới tư, tránh cho lần nữa vi phạm triều đình chế độ. Nghe nói như vậy, Tào Bân không khỏi nhếch mép, hắn đối với Hoài Đông ruộng muối chuyện sớm có chuẩn bị, cũng đang muốn thừa cơ hội này đem Diêm Chính Thu tay về bên trong. Nhưng hắn thật không ngờ Vương Duyên Linh như vậy cây tặc, lợi dụng chính mình cùng lúc, còn muốn đem ngân hàng cái này trái cây hái, cũng thiệt thòi hắn có thể nghĩ ra cái đường đường chính chính lý do. Theo lý mà nói, cái này đại tống ngân hàng là từ Tào Bân đề xuất, tiền kỳ xây dựng cũng nên từ Tào Bân mưu đồ chủ đạo, nhưng nếu như hắn rời khỏi triều đình, Vương Duyên Linh chờ người liền có cơ hội. Hơn nữa Vương Duyên Linh lựa chọn thời cơ cũng rất tốt, lý do mười phần dồi dào, Phan gia cha và con gái đại khái là vui vẻ nhìn thấy. Dù sao mới thành lập trọng yếu bộ môn, đón lấy người rất dễ dàng lập công, người nào lại không nghĩ trong tay nhiều một cái thẻ đánh bạc đâu. Trước tiên đem Tào Bân đá ra, bọn họ hai phương tranh đoạt thì đơn giản nhiều. Đợi Thái Trung Sách đội vã rời khỏi, Trương Đô Tài mới sắc mặt âm trầm nói, "Hừ, bậc này người chỉ biết tranh quyền đoạt thế, cái này rất nhiều thời gian, rốt cuộc cũng không thể khôi phục chỉ là ruộng muối, Hàn Giáng thật người tầm thường vậy. Bất quá Hoài Đông phái đi phí sức không có kết quả tốt, Hầu gia không thể mặc cho đối phương định đoạt, ta xem muốn sớm triệu tập ngôn quan đường đối." Đối với hai chuyện này, Tào Bân vốn là đều có nhúng tay tính toán, nhưng tiến tới một khối, hắn thật có chút không phân thân ra được. Bất quá hắn cũng không quá mức để ý, nhất thời cục bộ được mất, mặc dù sẽ cho hắn ấm ức, nhưng cũng không quá là lãng phí không chút thời gian tinh lực thôi. Lúc này, Vương An Thạch lại đột nhiên than nhẹ một tiếng, khuôn mặt nghiêm nghị mà nói, từ xưa tới nay, cách cũ lập mỗi người, có bao nhiêu gian hiểm, được việc người có lẽ có minh chủ tín trọng, có lẽ có thể độc trưởng triều đình. Không thì, việc thất bại, kỳ chính nhất định phế. Lấy hôm nay phiền thoái đến xem, Tào Hầu gia nếu muốn được việc, cũng nên chiếm cứ nó một. Nghe nói như vậy, không chỉ Trương, Lý nhị người, liền Tào Bân cũng ngẩn người một chút, sau đó hắn kịp phản ứng, hỏi, giới vừa tiên sinh muốn cho bản hầu làm một quyền thần. Phát triển đến bây giờ loại trình độ này, Tào Bân vốn là đã đối với quyền vị không có quá truy cầu lớn lao, nhưng hắn phát hiện mình nghĩ làm chút chuyện, luôn là có lộn xộn lung tung người chạy đến ấm ức. đã như vậy, làm một lời mà tiên hạ sợ hãi quyền thần cũng không hẳn không thể. Nghe thấy Tào Bân hỏi thăm, Vương An Thạch cũng không trả lời, ngược lại tiếp tục hỏi, như làm quyền thần, khó miễn thanh danh bị tổn thương, đối tượng chú ý, Tào Hầu gia phải chăng sợ hãi? Tào Bân lặng lẽ cười lên, ngạo nghễ nói, giới vừa lo ngại, thanh danh loại này đồ vật, bản hầu từ trước đến giờ chưa hề nắm giữ. Nghe nói như vậy, Vương An Thạch thiếu chút nữa bị sặc, phát hiện mình thật đúng là có điểm lo ngại, ngay sau đó phóng qua cái đề tài này, tiếp tục nói, tiên đế lấy ủy thác chi đảm nhiệm, dùng triều đình thành tam túc chi thế, nhưng nếu muốn có tư cách, át phải không thể ngồi coi. Thái hậu cùng thái sư thường có dục dịch thái độ, chỉ vì hầu gia tại triều mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lấy ta ý kiến, hầu gia lúc này có thể chủ động yếu thế, tỏa sơn quan hổ đấu. Về sau này mảnh nhỏ mưu, không ra mấy năm, có thể hết được thiên hạ quyền thế. Đến lúc lại bàn cách tân, làm không trở ngại. Nghe đến đó, Tào Bân cũng minh bạch hắn ý nghĩ, đây là để cho mình trốn ra ngoài, sau đó cầm ngân hàng làm dụ thai, dẫn đến Phan, Vương hai phương đánh nhau. A Tào Bân tuy nhiên cảm thấy hắn suy nghĩ quá bảo thủ, nhưng mà không có nói nhiều, hắn còn phải suy tính một chút chuyện này được mất. Có lẽ có thể hỏa trên tới cái dầu cái gì, đem Vương Duyên Linh cùng Phan Nhân Mỹ cùng nhau làm nằm út sấp. Nói xong không lâu, Tào Bân liền mang theo Lý Thanh Chiếu rời khỏi, mà Trương Đôn lại lấy tự thuật chuyện khác lý do lưu lại. Ánh mắt của hắn quỷ dị nhìn đến Vương An Thạch hỏi, giới vừa tiên sinh, ngươi vì là hầu gia hiên kế, sẽ không sợ hắn được thế về sau, có Vương Mãng, Tào Tháo chi tâm. Vương An Thạch hấp một cái tàn hiểu, ánh mắt thâm thủy nói, vừa mới Tào hầu gia nói không sai, thời gian không đợi ta à, Vương Mộ sợ rằng không có thời gian chờ đợi bệ hạ trưởng thành thân chính, tương lai sự tình cũng không thể dự liệu. Huống chi ta tin tưởng Tào hầu gia là người, hắn sẽ là Hoắc Quang, Ý Lý Duẫn, mà không phải Vương Mãng, Tào Tháo. Trương Đôn thâm sâu liếc hắn một cái, gật đầu cười nói, hạ hạ, tiên sinh đăm chiêu rốt cuộc cùng Trương Đôn không như mà hợp, mời ngài một ly. Hắn tin tưởng Vương An Thạch nửa câu đầu, đây đại khái nói chính là lời trong lòng, nhưng hắn lại không quá tin tưởng kia nửa câu sau. Nhưng cái này có quan hệ gì đâu? Chẳng qua chỉ là đánh cuộc một lần mà thôi, hắn ngay cả mạng cũng dám được, cái này đây tính toán là cái gì 479N. Chương 480, Trá Cô Thiên mưa gió muốn tới trước không bình thường ăn ý ra Vương An Thạch khách phòng sau đó, đi tại tràn đầy quế thụ đỉnh viện bên trong, Tào Bân nhất thời có nhiều chút trầm mặc. Hắn tuy nhiên cùng Vương An Thạch trao đổi thời gian không lâu, nhưng lại bị đối phương cải chế kiên quyết tâm tính bị nhiễm không ít. Vương An Thạch thậm chí ngay cả làm quyền thần loại này đề nghị nói hết ra. Ban đầu hắn là ôm lấy có thể thay đổi thì tận lực thay đổi, không hành được cũng có thể bảo vệ vinh hoa phú quý, thuận theo tự nhiên tâm tính, chỉ cần có thể kháng trụ tương lai liêu kim nguyên liền tính không hưởng công một lần. Chủ yếu là cải chế như cải triều, đổi pháp như thay đổi triều đại. Một khi thâm nhập cách tân, át sẽ phá vỡ quá nhiều người lợi ích. Hơn nữa nhân tâm khó dò, hắn bản năng tốt hưởng thụ vinh hoa phú quý, có thể không muốn làm người tất cả đều định. Nếu như làm đập, liền tính sẽ không rơi vào ngô khởi, thương hưởng những người đó hạ tràng, cũng phải tạm thời để đâm chạy trốn. Hắn còn chưa có tiên hiền loại kia công chính liêm minh tình cảm sâu đậm. Bất quá Vương An Thạch đến chính là cung cấp một đầu mới ý nghĩ, mình có thể trước tiên vứt cái quyền thần tương xứng, tùy tiện sửa đổi một chút, nếu vẫn quá khó khăn liền ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, đem oan uổng lấy đến Vương An Thạch trên đầu. Ngược lại chính hắn vốn là cái mạng này, nói không chừng đem đến mình còn có thể vứt hắn một cái. Nghĩ tới đây, Tào Bân nhất thời dễ dàng hơn, thuận miệng đối sau lưng che rủ Lý Thanh Chiếu hỏi, Lý Nương Tử, ngươi cảm thấy giới vừa tiên sinh đề nghị như thế nào? Lý Thanh Chiếu tâm tình vốn đang không có bình tĩnh, nghe nói như vậy nhất thời kinh sợ, liền vội vàng chặt đi hai bước, theo tới Tào Bân bên người hỏi, hầu ra do dự. Có người nói quyền lực là một loại độc dược, một khi thể nghiệm qua loại này tuyệt vời, liền sẽ thành nghiện. Lý Thanh Chiếu tuy nhiên không phải dã tâm bừng bừng người, nhưng trong tính cách có chút vốn không thuộc về thời đại này nữ nhân lòng dạ cùng chí hướng. Nàng mấy ngày nay đảm nhiệm Tào Bân tiếp thân trợ lý, tam ti lớn nhỏ chuyện công đều phải qua tay nàng, trên dưới quan viên vận dụng như buộc, mấy cái không người nào dám chậm trễ mệnh của nàng kiến. Nàng tuy nhiên thường xuyên hướng về Tào Bân đoán giận công vụ bề bộn, nhưng kỳ thật vui ở trong đó, có phần có một loại thiên hạ đại sự đều xuất tay ta kiêu ngạo cùng phong khoáng. Lấy thân phận nàng, ở thời đại này, cũng chỉ có đi theo Tào Bân, mới có thể trải nghiệm đến loại cảm giác này, thật sự hiện lý tưởng mình. Vì vậy mà, đối với Vương An Thạch đề nghị, nàng so sánh Tào Bân chính mình còn để tâm. Tào Bân địa vị càng cao, nàng có thể nắm quyền lợi càng nhiều, như Tào Bân có thể nắm giữ triều đình, kia nàng cũng có thể dựa vào Tào Bân thân phận thật sự phát hiện mình giá trị. Về phần tương lai có thể hay không sản sinh cướp họa, nàng lại không có suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không có nghĩ xa như vậy. Người này mặc dù có tài, mới, cũng có chút chí hướng, nhưng cả ngày cả lơ phất phơ, vừa vui vui mừng tình xá mỹ thực, tham tài háo sát, chỗ nào giống như là ẩn nó dã tâm bộ dáng. Nhân gia Vương Mãng còn biết tuân theo kỷ luật, chiêu hiển đại sĩ đây. Cho nên nghe thấy Tào Bân trong lời nói lộ ra nhiều chút lùi bước, Lý Thanh Chiếu không khỏi có chút nóng nảy, liền vội vàng không để lại dấu vết nói, hầu gia tuy có tẩy rõ ràng thiên hạ ý chí, lại không có tẩy rõ ràng thiên hạ quyền vị, như miễn cưỡng mà làm, e sợ vì là triều đình chư công sở không được. Như hầu gia không có lòng hiếu thắng, sao không thừa dịp còn sớm dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang? Đến lúc cùng tiểu thê mỹ thiếp chơi thuyền tây hồ, nga mi thường tuyết, chẳng phải tiêu diêu tự tại? Mặc dù biết nàng đang sử dụng kế khích tướng, nhưng nghe nàng mô tả được, phải tốt đẹp như vậy, Tào Bân cũng không tự chủ được chủ chuyển động tâm, rồi sau đó cười nói, như Lý Nương Tử có thể bồi bạn bên cạnh, bản hầu ngược lại cũng vui vẻ như thế. Gặp hắn chân diện mang hướng tới, Lý Thanh Chiếu không biết hắn là thật có lòng này, vẫn là nhìn ý trêu đùa chính mình, với Liễu Mi gảy nhẹ nói, Thanh Chiếu liêu yếu đạo tơ, khó nhập hầu gia pháp nhãn. Như hầu gia từ quan, Thanh Chiếu tự nhiên cũng vui vẻ nhàn rỗi, tìm một dân thường xuất giá. Chẳng lẽ còn phải cho người bưng trà dâng nước, theo người bữa ăn gió uống tuyết? Câu này đối được, Phải, Tào Bân hơi có chút không nói, vừa mới còn mô tả thành chơi thuyền thưởng tuyết, cả đời khí thì trở thành bữa ăn gió uống tuyết, nữ thi nhân miệng, thật đúng là linh hoạt đa dạng. Bất quá hắn cũng đại khái hiểu Lý Thanh Chiếu suy nghĩ, đại nghĩa lâm nhiên nói, Lý nương tự yên tâm, giới vừa đề nghị chính là vì là lời chính nghĩa, bản hầu làm sao nuốt lời. Triều đình đố lục hạ người quá nhiều, bản hầu nên gột rửa triều đình, nói rõ đại nghĩa khắp thiên hạ. Lý Thanh Chiếu nghe vậy, mừng thầm trong lòng cùng lúc, cũng có chút không nói, một cái tranh quyền đoạt lợi kế hoạch, để cho gia hỏa này nói tới như thế có lý chẳng sợ. Gia hỏa này không hổ là triều đình trọng thần, ra mặt quả nhiên so với chính mình dày đến nhiều. Chính lúc này, nàng giống như nghĩ lên cái gì, bận rộn hỏi, hầu ra, đại tống ngân hàng quan hệ trọng đại, thật chẳng lẽ phải giao cho vương tướng công cùng Phan Thái Sư chờ người. Bọn họ đối với lần này biết hữu hạ, cũng chưa từng nghiên cứu sâu, nếu như xuất hiện sơ suất, sợ là tổn thương đến thiên hạ bách tính. Nàng đối với đại tống ngân hàng xây dựng kế hoạch xuất lực không ít, hao phí đại lượng tâm lực, đơn giản như vậy được, phải, giao ra, luôn có nhiều chút không cam lòng. Tào Bân lặng lẽ cười nói, không sao, Vương Duyên Linh chờ người cho rằng thương nhân buôn mối dân phức tạp khó chơi, đủ để ngăn cản bản hầu rất nhiều thời gian, nhưng đó bất quá là hàn dáng nhát gan sợ phiền phức gây nên. Bản hầu lại không có nhiều như vậy băn khoăn. Đơn giản tự thuật mình một chút kế hoạch, Tào Bân tài, mới, nói sang chuyện khác, Lý nương tử, sao không biết thủ tử tới nhìn một chút? Gặp hắn có chút không kiên nhẫn, Lý Thanh Chiếu cũng không tiện hỏi tới nữa, chỉ phải có chút tức giận nhìn hắn mắt một cái, ngạo kiều nói, chuyện này có khó khăn gì? Vừa nói, nàng xem mắt trong mưa phùn đầy đỉnh quế thụ, nhẹ giọng ngâm tụng nói, ảm đạm nhẹ hoàng thể tính đu, tình sơ bết tích xa chỉ hương lưu, cần gì phải cạn bích nhẹ hồng sát, tất nhiên hoa bên trong quan trọng. Ô mai định đố, hoa cúc ứng thẹn thùng, vẽ cột mở ra quan trung thu, tao nhân có thể rất vô tình nghĩ, chuyện gì năm đó không thấy thu. Lý Thanh Chiếu từ yên vui vô tư phú sắc thực ít người có thể sánh kịp, bất quá mấy hơi thở là có thể bởi vì cảnh phú tử, lấy hoa nói rõ miệng người trí, để cho Tào Bân rất là thán phục, cũng có chút đáp ý người thủ hạ tài, mới, càng ngày càng nhiều, nói rõ chính mình vẫn còn có chút bị lực. Bởi vì đã quyết định tọa sơn quan hổ kế hoạch, tiếp xuống dưới mấy ngày, Tào Bân liền bắt đầu bày lên nát bụng đến, một bên bồi bạn thê thiếp, một bên kiếm lấy hoàn khố tích phân. 5-6 ngày thời gian, thu hoạch hơn 2000 tích phân, cũng xem như thu hoạch không nhỏ, cậu thêm lập gia đình ngày đó 3000 phân, lại tích góp gần 6000 phân. Khoảng cách bù đắp hãm trận quân lại thoáng tiến vào một bước nhỏ. Một ngày này lớn chiều, vừa mới đứng ngay ngắn không lâu, Vương Duyên Linh liền ra ban tấu nói, Thái hậu nương nương, Hoài Đông trọng kiến ruộng mối sự tình trì hoãn lâu ngày, lao thần đề nghị khác sai trọng thần đi tới thay thế hàng dáng. Phan Thái hậu gật gật đầu nói, vương tướng công cho rằng vị nào khanh gia thích hợp. Gặp bọn họ một hỏi một đáp, lưu loát tự nhiên, Tào Bân không khỏi mỉm cười, cái này nhân mã hai bên quả nhiên hình thành ăn ý, muốn tạm thời đem mình đuổi ra triều đình. Ruộng mối đoan ngươi mang, ngân hàng chỗ tốt chúng ta đến. Nếu không là Tào Bân sớm có kế hoạch, sợ rằng được, phải bị bọn hắn phát cáo. Chỉ nghe Vương Duyên Linh nói, khải bẩm nương nương, trung tính hầu quả cảm lão luyện, có thể lớn lao, lao thần đề cử trung tính hầu chủ trì trọng tiến ruộng mối công việc. Phan Thái hậu mấy cái không do dự nói, trung tính hầu, chuyện này liền làm phiền ngươi. Nói xong, mang theo đến nhiều chút ấy náy nhìn về phía Tào Bân cùng lúc, còn lo lắng hắn sẽ cự tuyệt 480N. Chương 481, triều đình bên trên Phan Thái hậu biểu diễn không đợi Tào Bân đáp ứng, Trương Đôn đầu tiên bước ra bàn, nâng hốt bản điều chuẩn nói, nương nương không thể, tháng này chính là thống kê hạ thuế chi lúc, sự vụ bận rộn, hầu gia thật sự khó có thể thoát thân. Và lại, đại tống ngân hàng quan hệ sinh kế của người dân, không hầu ra chủ tính, khó để bảo đảm sẽ không xảy ra loạn. Tào Bân chờ người tuy nhiên đã quyết định tọa sơn quan hổ đấu kế sách, nhưng cũng không thể tùy tiện đi vào khuôn khổ, loại này không bớt được chỗ tốt không nói, còn có thể làm đối phương sinh nghi. Vương Duyên Linh nghe nói như vậy, lại thiếu chút nữa khí cười, Tào Bân từ năm trước liền đảm nhiệm tam ti bắt đầu, cái nào tháng không phải 3 ngày 2 đầu bỏ nhiệm sở. Cũng không có thấy tam ti ra một chút khuyết điểm. Người khác nghĩ vạch tội hắn đều không tìm ra có lực tội danh, triều đình cũng tối đa chính là nhắc nhở hắn một phen. Hiện tại các ngươi ngược lại điễn nghiêm mặt nói tam ti không có ly khai Tào Bân, ta làm sao lại như vậy không tin đâu. Ngay sau đó mở miệng nói, chư viện sử nặng lời, hai mùa thuế má chính là mỗi năm thành lệ, có rất nhiều lại viên ở đây, lão phu tin tưởng, trong thời gian ngắn sẽ không xảy ra loạn. Về phần phải chăng thành lập đại tống ngân hàng, còn cần triều đình cẩn thận thương nghị, chư viện sử lo âu quá nhiều. Thành lập đại tống ngân làm việc, còn chưa có chỉ rõ tuyên bố, hắn nửa câu sau chính là trực tiếp nói cho Trương Đôn, ngươi chẳng qua chỉ là tam ti câu viện chủ chuyện, có chút quản sự quá nhiều. Cùng lúc, đây cũng là đang đánh tiêu tan Tào Bân nghi ngờ, tránh cho hắn đối với đại tống ngân hàng để ý, mặt dày mày dạn không đi. Bất quá hắn đã nghĩ xong, đại tống ngân hàng vừa có thể thống hợp toàn quốc chú tệ nơi, còn có thể khống chế hữu hiệu thiên hạ tài phú, đối với triều đình mà nói có trăm lợi mà không có một hại, át phải là muốn thành lập. Chỉ cần Tào Bân rời khỏi biệt kinh, chính mình liền lập tức thượng thư, lập đại tống ngân hàng, lấy hiện tại Phan Vương hai phương ăn ý, Phan Thái hậu chắc cũng sẽ vui vẻ nhìn thấy. Nếu như thao tác thỏa đáng, nói không chừng còn có thể đem tam ti quyền tài chính lột ra một phần, nhận được chính sự đường bên dưới. Bất quá, đại tống ngân hàng loại này trọng yếu lại mới thành lập bộ môn, mọi người đối với nó rất nhiều chức năng đều không có kinh nghiệm, nhất định phải thương lượng ra một bộ đầy đủ phương án, sau đó cạnh tranh ra một cái thích hợp chủ sự nhân tuyển, có thể chính thức khởi động, cho nên cần thời gian tương đối dài. Như thế vừa vặn dùng Hoài Nam mối vụ đem Tào Bân ngăn cản. Hoài Đông ruộng mối đã nghèo khó toàn bộ Hoài Nam mối vụ, chỉ cần Tào Bân một ngày không thể giải quyết hoàn mỹ, triều đình liền có lý do không để cho hắn hồi kinh. Chỉ cần 2-3 tháng thời gian, ngân hàng chuyện lớn đại khái là có thể hết thảy đều kết thúc. Hàn Giáng cũng xem như cực có tài cán, hắn đi gần nửa năm đều không thể giải quyết chuyện, Vương Duyên Linh cũng không tin Tào Bân có thiên đại bản sự, có thể thần tốc ly rõ ràng. Nghĩ tới đây, Vương Viên Linh chuyển thân đối với trong lớp Tào Bân nói ra, "Trung Tĩnh Hầu, triều đình tài phú hơn nửa dựa vào muối thiết quan doanh, Hoài Đông ruộng muối chuyện rất quan trọng, không thể lại kéo. Hôm nay Đông Nam muối vụ nhỏ khó, triều đình còn chưa bù đắp thiếu hụt, chỉ có ngươi có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu Hoài Hải bách tính ở tại Thủy Hòa, làm sao có thể một vị từ chối? Trung Tĩnh Hầu, ngươi hôm nay cũng là quan to lộc hậu, khó nói nhận tâm đưa bệ hạ cùng thiên hạ bách tính không để ý." Tào Bân nghe vậy, không khỏi không nói, lão gia hỏa này ngược lại biết nói đức bắt góc, thật giống như mình không đi Hoài Nam, đại tống liền muốn xong đời một dạng. Ngay sau đó đầu lắc lư một cái nói, "Không đi, y sư nói bản hầu gần đây thể hư bị bệnh, không nên đường xá xa xôi." Và lại nói, "Vương tướng công bổng lộc cao hơn ta, quan chức lớn hơn ta, năng lực tự nhiên cũng vượt quá Tào Mỗ hơn xa, ngươi tại sao không đi xử lý cái này khoai lang bằng tay? Chẳng lẽ là muốn đem Tào Mỗ điều tra kinh thành, làm âm mưu gì? Thái hậu cũng không nên bị hắn lừa." Vương Duyên Linh nghe vậy, giận đến não nhân đau, Tào Bân gia hỏa này cái gì cũng dám nói lung tung, không có chút nào mang che giấu, không khỏi mặt đỏ lên nổi giận nói, "Trung Tĩnh hầu đừng muốn nói bừa, bản quan hành, được, được, phải, chính làm đàng hoàng, tại sao âm mưu?" Lúc này, Sa Thái quân chống long đầu phải đi ra, "Vương tướng công, cái này tu trách không được Trung Tĩnh hầu sinh nghi, hắn hai tháng lúc trước tài, mới, không để ý tính mạng đi sứ Tây Hạ, hôm nay tài, mới, tân hôn mấy ngày, ngươi lại để cho hắn ra thủ đô. Khó nói triều đình đã không còn người có thể dùng sao, hay là nói triều đình chỉ có Trung Tĩnh hầu tại kham đại dụng? Nếu như thế, cũng là Vương tướng công không thể tiến tài, mới, càng có sai lầm hơn trước chi tội, không thể phục chúng. Cái này Lao Thái quân đang chờ ôm tôn từ đâu, đương nhiên không muốn để cho Tào Bân nhanh như vậy ra thủ đô làm việc, này không phải là chậm trễ đại sự sao? Cho nên tài, mới, không để ý võ tướng thân phận chạy đến phản đối." Tào Bân thấy Vương Duyên Linh bị đối được, phải, á khẩu không trả lời được, không khỏi mừng rỡ, lặng lẽ cho Xà Thái quân dựng thẳng cái ngón tay cái, để cho nàng ngạo kiểu một hồi. Phan Thái hậu thấy trăm quan nghị luận ầm ĩ, không khỏi có chút buồn bực, Tào Bân là trung khu trọng thần, như khăng khăng cao ốm không ra, nàng cũng không tiện cường hành hạ lệnh. Ngay sau đó, nàng thấp giọng thở dài, uyển chuyển nói, "Từ tiên đế về phía sau, ngoài có Liêu Hạ nhìn chằm chằm, bên trong có loạn dân sôi sùng sục, triều đình cục diện ngày càng gian nan, ai ra thường thường cảm thấy tâm lực quá mệt mỏi. Hôm nay lại có Hoài Nam Diêm chính nghèo khó một phương, dùng triều đình tài phú lọt vào nguy cục, cứ tiếp như thế có thể thế nào cho phải a?" Nàng hiện tại mục đích mặc dù có chút không thuần, nhưng nói ngược lại cũng đúng là lời trong lòng, nếu không phải năm nay Hải Mậu lực lượng mới xuất hiện, đại tống tài chính mấy cái có tan vỡ nguy hiểm. Tuy vậy, năm trước đánh trận lưu lại thiếu hụt cũng không biết bao nhiêu năm có thể bù đắp. Vì vậy mà, trong nội tâm nàng cũng thật có không ít cấp thiết cùng lo âu, vừa nói, nhịn được cảm thụ lây, vành mắt lại cũng bắt đầu nóng, tuấn tài, triều đình cũng không có người, chỉ là quản lý tài sản chi năng, không có người có thể ra ngươi chi phải, ngươi. Tào Bân thấy vậy, cảm thấy hỏa hầu đã đến, bận rộn ra ban chắc tay, vẻ mặt đại nghĩa lâm nhiên nói, "Nương nương không cần phải nói, vi thần nguyện bất kể sinh tử vi nương nương giải ưu. Về phần Tam Ti sự vụ, mấy ngày trước đây vừa lúc có một vị đại tài vào thủ đô, thần nguyện đề cử hắn vì là độ chi ti sứ, tạm thay vi thần chấp trưởng triều đình chi tiêu." Vừa nói, liền đem Vương An Thạch lý lịch nói một lần. Lấy Vương An Thạch lý lịch, nếu mà bỗng nhiên đề cử hắn làm độ chi phó sứ còn có chút khó khăn, nhưng hiện dưới tình huống này, chính là thuận nước đẩy thuyền. Vì để Tào Bân ra thủ đô, Phan Thái Hậu cùng Vương Duyên Linh chờ người chắc chắn sẽ không phản đối. A, Phan Thái Hậu vốn còn muốn nói nhiều chút lý do, không nghĩ đến chính mình mở miệng, Tào Bân liền trực tiếp đáp ứng, trong lúc nhất thời thiếu chút nữa không phản ứng kịp. Hoài Nam mối vụ nghèo khó, đã sớm để cho nàng nhức đầu không thôi, nhưng triều đình không bỏ ra nổi, cũng không nghĩ cầm quá nhiều tiền phụ cấp ruộng muối, cho nên ai cũng không nghĩ đón lấy cái này nát vụn sạp hàng. Vạn bạn không nghĩ đến, biết rõ đây là cái hố to, Tào Bân vẫn là tùy tiện nhảy vào trong. Vào giờ phút này, Phan Thái Hậu rốt cuộc đột nhiên có chút cảm động, lúc mấu chốt, vẫn là Tào Bân đáng tin nhất, ngay sau đó gật đầu liên tục nói, "Hảo hảo hảo, tuấn tài công trung thể quốc, ai ra rất an ủi." Vương Duyên Linh thấy vậy, tuy nhiên dễ dàng hơn, nhưng tâm lý rất là khó chịu. Chính mình tài, mới, nói vài lời liền bị hung hăng giận đối một trận, Phan Thái Hậu chưa nói xong nhưng ngươi không kịp chờ đợi đáp ứng, thật mẹ nó để cho người không thoải mái. Đây là nghĩ hiện ra trung thành, vẫn là nhìn thấy sắc đẹp liền mềm lòng. Bất quá nếu Tào Bân đáp ứng, hắn cũng không muốn gây thêm rắc rối, liền đội vàng tấu nói, "Đương đương, Vương giới phủ là khánh bảo hộ 2 năm tiến sĩ, từng tại nhiều làng quan, chiến tích rõ rệt, là một hiếm thấy nhân tài. Lao thần cho rằng Trung Tĩnh Hầu lời nói có thể hành, được, có thể mệnh hắn vì là độ chi ti sứ." Phan Thái Hậu vội vàng gật đầu nói, "Được, bản cung cái này sẽ hạ chỉ." 481N. Chương 482, Vương Duyên Linh tính toán Tào Bân tựa dịp cháy nhà hôi của Hướng Tán về sau, chúng thần dồn dập ra điện. Vương Duyên Linh cũng bị mấy cái quan viên vây quanh hướng về cung đi ra ngoài, trong đó đại lý tự chi huyện tâm tình 10 phần vui thích, thấp giọng cười nói, "Tào Bân kia tiểu tử vẫn là còn quá trẻ, Thái Hậu mấy câu nói sẽ để cho hắn đón lấy Hoài Đông ruộng muối. Chỗ đó sớm được Thái Kinh biến thành bùn lầy đàm, không có 5-3 tháng, người này đều vô pháp hồi triều." Một khác quan viên cũng gật đầu phụ họa nói, "Tào Bân mặc dù khá có tài cán, nhưng làm người tham tài luyến mẫu, không phải cái gì trung lương, thường cùng Phan. Phan Nhân Mỹ hàng ngũ thông đồng làm vậy, cùng nhau trông coi. Nếu không phải có hắn, Tư Mã quân thực sẽ không bị trục, tướng gia cũng sớm đã đem trong triều kẻ định thần diện trừ sạch sẽ, thật sự đáng ghét. Bất quá lần này ngược lại là một cơ hội, không có Tào Bân làm dối lên, lấy tướng gia hy vọng, hoàn toàn có thể áp chế Phan Nhân Mỹ." Vương Duyên Linh nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật gật đầu nói, "Tiên đế lấy hấu chủ ký thác ta, lão phu hạng nhất chức trách chính là bảo hộ bệ hạ thuận lợi thân chính. Vì làm miễn ngoại thích thế lực quá nặng, ngược lại là có thể mượn đại tống ngân hàng sự tình dò xét một ít. Nghe nói như vậy, theo ở phía sau Bao Trừng trong mắt tràn đầy lo âu, nhẫn nhịn không được tiến đến nhắc nhở, lão sư không thể lơ là, hôm nay bệ hạ tuổi nhỏ, trung tính hầu tại thủ đô lúc, kẻ xấu còn không dám tùy ý hành sự. Một khi hắn rời kinh đi hoài, các đại thần nhưng có bất hòa, triều đình nhất định sinh làm loạn. Tuy nhiên Bao Trừng nói tới so sánh mịt mờ, nhưng Vương Duyên Linh cũng minh bạch hắn ẩn hàm ý tứ, không khỏi lắc đầu bật cười nói, khi nhân lo lắng quá mức, đại tống lập quốc vài chục năm, triều đình tự có phép tắc, phan nhân mị không dám lấy võ loạn chế. Triều đình tranh đấu, bình thường đều khống chế tại nhất định phạm vi bên trong, nếu như động một chút là làm to chuyện, đem đại tống làm đổ, người nào cũng không chiếm được chỗ tốt. Hơn nữa hắn đường đường nhất triều tể tướng, còn bị tiên đế giao cho ủy thác trách nhiệm nặng nề, tuy nhiên bởi vì thao tác sai lầm, mất đi không thiếu tướng cửa tín nhiệm, nhưng mà không phải không có bất kỳ phản chế thủ đoạn. Đại lý tự chi huyện cũng cười lên nói, Bao đại nhân cũng quá xem trọng Tào Bân. Đây là triều đình phép tắc công lao, hắn bất quá một sủng thần, vì sao lại có như thế uy hiếp? Đang nói, Tào Bân đột nhiên mang theo xà thái quân, Trương Đôn chờ người chạy tới, ý cười đầy mặt nói, Vương tướng công, bản hầu thật giống như nghe có người ở sau lưng nói xấu ta, bản hầu không rất cao hứng, ta quyết định đem hắn vạch tội bãi quan tái xuất thủ đô. Ta đại tống không cần thiết vô lễ như thế quan biên. Đại lý tự chi huyện bị dọa sợ đến co rụt lại cổ, vẻ mặt đưa đám nói, Tào hầu gia, ngươi nhất định là nghe lầm. Vương Duyên Linh có chút không nói, nhân ra sau lưng nói chút thật nói chính là vô lễ, ngươi chạy tới nghe lén chúng ta nói chuyện, liền lễ độ. Thật giống như đầy triều đại thần, liền ngươi vô lễ tối đa, sai lầm lớn ngược lại không có, sai lầm nhỏ nhưng xưa nay không có đứt đoạn. Bất quá lúc này bị Tào Bân bắt tận tay dây tận mặt, lại chạy tới càng quái, hắn cũng chỉ có thể bày tỏ một chút, bất đắc dĩ nói, đại lý tự chi huyện dĩ hạ phạm thượng. Sát thực thất lễ, nhậm chức xuống một cấp đi. Nghe nói như vậy, Tào Bân gật đầu một cái, nắm chặt lấy mặt dạy dỗ, Vương chi huyện, lần này bản hầu liền không so đo, nhưng ngươi không nên quên thánh nhân dạy bảo, quân tử không lớn ám thất. Nói xong, đung đưa thật dài mũ cánh rời khỏi. Điểm như vậy sai lầm nhỏ, cũng không khả năng thật đem hắn đều đốt hết, lúc trước chẳng qua là dọa một chút hắn thôi. Bao Trừng thấy xà thái quân cùng một quế anh cũng muốn đi theo Tào Bân rời khỏi, giống như nghĩ đến cái gì, vội mở miệng nói, lao thái quân, hồn thiên hầu, chờ một chút, bao mộ có chuyện chỉ bảo. Đại lý tự chi huyện thấy vậy, mặt đầy phiền muộn, không nghĩ đến chính mình xui xẻo như vậy, nhiều người như vậy nói chuyện, liền bản thân bị Tào Bân bắt tận tay dây tận mặt. Như thế rất tốt, sai khiến tuy nhiên không có chịu ảnh hưởng, nhưng chức hàm hạ xuống, đồng lộc đãi ngộ sẽ giảm giảm rất nhiều, muốn thăng trở về còn không biết phải bao lâu. Trung tính hồi phủ. Tào Bân cũng không có đem phụ mệnh kém ra thủ đô coi là chuyện to tát, từ khi mấy ngày trước quyết định kế hoạch, trong phủ cũng đã bắt đầu chuẩn bị, có phúc bá lo liệu, cũng không cần hắn quá mức bận tâm. Ăn cơm trưa, hắn đang suy nghĩ đi chiêu Dương công chúa chỗ đó cáo biệt một hồi, canh cửa đột nhiên đi vào phát tin, thiếu gia, Bao Miễn Bao công tử ở bên ngoài phủ cầu kiến. Tào Bân kinh ngạc nói, cái này tiểu tử hồi kinh, gọi hắn vào đi. Hắn đột nhiên nghĩ tới, Bao Miễn đến Giang Nam nhận chức cũng không kém có 3 năm, lần này hồi kinh hẳn là đến đổi đảm nhiệm kỳ hạn. Quả nhiên, Bao Miễn chỉ huy tùy tùng đem một xe đặc sản tháo xuống sau đó, liền bắt đầu đại tố khổ, lão sư, ngài có thể phải làm chủ cho ta a. Ta tại Dư Diêu làm quan 3 năm, chẳng qua chỉ là đem về nhiều chút dương mai, rau khô, thúc phụ ta liền muốn cha ta. Hắn còn cho, trả lại cho, thần quan biên viện chào hỏi, nói ta lịch luyện chưa tới, không nên thăng chức quá nhanh, cũng không cho ta ở lại thủ đô làm quan, ngươi nói có hắn làm như vậy thúc phụ sao? Làm quan ai không nghĩ tại thủ đô đợi lấy a? Tào Bân nâng chung trà lên chén mân hớp nước trà, không nhanh không chậm nói, Bao đại nhân nói không sai, ngươi nếu thật muốn tại triều đường có kiến thụ, thì nhất định phải nhiều ở địa phương lịch luyện. Không đợi Bao Miễn kêu khổ, Tào Bân tiếp tục nói, bất quá ngươi có lớn như vậy hậu trường, không cần chẳng phải là lãng phí tư nguyên. Ngươi muốn đi nơi nào? Lựa phủ tam thi, cứ việc chọn chọn, có vương thừa tướng làm chủ cho ngươi. Nghe xong nửa câu đầu, Bao Miễn còn có chút không phản ứng kịp, nhưng nghe đến nửa câu sau, nhất thời vui mừng quá đổi, cẩn thận nói, Su mật viện có thể chứ? Hắn mặc dù có chút nghi hoặc, không biết Tào Bân cùng vương thừa tướng là quan hệ như thế nào, nhưng không chút nào không mang theo do dự, trực tiếp đem chính mình ngưỡng mộ trong lòng bộ môn nói ra. Tào Bân nghe vậy hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng hắn sẽ chọn tam thi, không nghĩ đến lại chọn Su mật viện, bất quá hắn cũng không có để ý gật gật đầu nói, có thể, một hồi mà bản hầu phái người đưa ngươi đi vương thừa tướng chỗ đó, để cho hắn tự mình an bài cho ngươi. Ngược lại chính hiện tại Vương Duyên Linh chính cầu chính mình, quá hạn vô hiệu, không dùng liền bổn phí. Nói đến Su mật viện, Tào Bân đột nhiên nghĩ tới mình còn có một trường tuân du thẻ chuyển thừa không có tìm đến chủ nhân, ngay sau đó lặng yên không một tiếng động được, phải, lấy ra, tiện tay hướng về Bao Miễn ném đi. Kia tuân du là binh pháp đại gia, cực thiện kỳ mưu, là Tào lao bản trọng yếu mưu sĩ, chứ có binh thư 13 phần, chính thích hợp Su mật viện. Chỉ thấy thẻ truyền thừa hóa thành một đoàn mắt thường không thể nhận ra quan mang, biến mất tại Bao Miễn trên đầu, để cho Bao Miễn ngây tại chỗ. Không biết qua bao lâu, Bao Miễn mới thanh tỉnh lại, nhìn đến như không có chuyện gì xảy ra uống trà Tào Bân, tràn đầy kinh dị nói, lao sư, vừa mới đó là. Tào Bân thả xuống chén trà cười nói, không nên hỏi, tiếp nhận truyền thừa, ngươi sau này sẽ là bản hầu chính thức đệ tử. Bất quá ngươi hôm nay người mang truyền thừa, lại không thể để cho Vương Duyên Linh tùy tiện đuổi, để cho hắn cho ngươi tranh thủ Su mật viện thừa chỉ dùng trước đi. Ngươi chờ chút, bản hầu tự mình cho hắn viết thư. Vừa nói, sai người chuẩn bị kỹ càng văn phòng tứ bảo, bắt đầu viết. Bao Miễn bây giờ còn có bắn tiềm động, hắn chỉ cảm thấy lao sư này là một thần nhân chuyển thế, không phải vậy vì sao lại có loại này thể hội quán đính bản lãnh. Lúc này, còn muốn an bài cho mình Su mật viện thừa chỉ trước vị. Đây chính là chính ngũ phẩm sai khiến, nếu như thúc thúc không có còn lại hư hàm, giáng trước, chỉ khai phong phủ sai khiến cũng không quá là quan tam phẩm. Chính mình đây là muốn lên trời ạ. 482N.
Chương 483, truyền lệnh bao miễn miễn tử kim bài chính sự đường cùng Su Mật viện phân trưởng quân chính đại quyền, được gọi là Đông Tây Lưỡng phủ. Mà Su Mật viện thừa chỉ sứ là quản lý khu phủ các ti chủ sự trở xuống lại viên ưu khuyết điểm bù rời quan viên, tại hoàng đế kiểm duyệt quân đội lúc, còn muốn hầu hạ ngự tiền, tùy thời điều trần hoặc nhận ý chỉ. Đây là một cái tương đối trọng yếu lại cực có tiền đồ sai khiến. Vương Viên Linh nhận được Tào Bân thư tín thời điểm, thiếu chút nữa tức chết, đây là nhìn cho phép mình sẽ không làm cho này điểm không lớn không nhỏ chuyện cự tuyệt hắn, cố ý chơi xấu. Đợi nhìn xong thư tín, hắn lại ngẩng đầu nhìn một cái đứng trước người Bao Miễn, mang theo nhiều chút kinh dị cùng phức tạp hỏi, ngươi là Bao trưởng chất nhi? Bao Miễn bận rộn đại nghĩa lâm nhiên trả lời, trong quan trường bất luận thân tình, thừa tướng không phải băn khoăn thúc thúc ta, đối với hạ quan giải quyết việc chung, hạ quan cũng sẽ không dựa vào thúc thúc danh vọng, lấy cá nhân hại công. Hắn tuy nhiên tiếp nhận tuân du truyền thừa, lại chỉ là gia tăng tư chất, tri thức cùng năng lực, phụ gia tuyệt đối trung thành thuộc tính, tính cách lại cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng, hành sự rất có Tào Bân phong cách. Nghe nói như vậy, Vương Duyên Linh đã không biết nói cái gì, gia hỏa này cùng Tào Bân một dạng, quá mẹ nó vô sỉ. Ngươi cầm lấy Tào Bân thư tín qua đây muốn bản tướng vượt cấp đề bạt, có tư cách nói những lời này sao? Hắn trầm ngâm hồi lâu, càng nghĩ càng phiền muộn, quyết định cùng Phan Nhân Mỹ thông thông khí, bước Tào Bân ra thủ đô là hai phương cùng đặt thành ăn ý, Tào Bân ném ra vấn đề khó khăn không có thể làm cho mình một cái gánh vác. Bao Miễn lúc này còn có chút thất vọng, không biết Tào Bân mưu đồ sẽ thành công hay không, lại không biết tự mình chức vị sẽ bị trong triều hai vị lao đại liên thủ tự giải quyết, cơ hội là ván đã đóng tuyển chuyện. Tào Bân rời kinh trước mấy ngày này, trên triều đình càng ngày càng hài hòa, các nôn quan cũng sẽ không cãi nhau, toàn bộ biện kinh hiện ra một phiến quỷ dị an lành. Tất cả mọi người đều đang ẩn nút đến chính mình tâm tư, bao gồm Phan Thái Hậu, Vương Duyên Linh, Hạ Kiếm Trương chờ người, thậm chí ngay cả cung lương thần đều trong bóng tối lập mưu cái gì. Một ngày này, thiên thanh khí lãng, Tào Bân rốt cuộc chuẩn bị thỏa đáng, tại Dương Bát Tỷ đi cùng, mang theo một đám phụ tá, lại viên, thân binh, nghi trượng, leo lên thuyền lớn xuôi dòng chảy xuống, chạy thẳng tới Dương Châu. Hắn nguyên là không định mang theo Dương Bát Tỷ, nhưng mà xà thái quân mãnh liệt tích góp suýt xuống, bên dưới, hắn cũng chỉ có thể nhận, chỉ hy vọng nàng sớm đi mang thai, tránh cho muốn bị kia lão thái quân nhìn chằm chằm. Bất quá dù sao phải mang nhiều chút gia đình thị nữ chiếu cố ẩm thực cuộc sống thường ngày, nhiều nàng một cái không nhiều, thiếu nàng không thiếu một cái. Tuy nhiên từ biện kinh đến lưỡng mài đường sông lên thuyền chỉ rất nhiều, vận lực căng thẳng, cửa khẩu giăng đầy, nhưng Tào Bân thuyền lại sẽ không thụ giới hạn, chỉ dùng mấy ngày, đã bước vào hoài hạ. Vô luận là tàu thuyền vẫn là cửa khẩu, nhìn thấy Tào Bân trên thuyền đại kỳ, dồn dập né tránh thả hành, được, không dám chế mãi chốc lát. Bước vào hoài hà ngày thứ hai, Dương Bát Tỷ bản, vốn chính nằm úp sấp ở đầu thuyền ngắm phong cảnh, thấy có thuyền nhỏ đón đầu dựa vào, một cái hán tử nhảy lên thuyền lớn, đem một phong tình báo giao cho Tào Bân, hiếu kỳ hỏi, Tào Lang, lại có Hoài Đông tình báo? Tào Bân gật đầu một cái, tiện tay đem kia tình báo đưa cho nàng, đáp ý cười nói, nửa năm lúc trước, vi phu đã sai người chú trọng thu thập lưỡng hoài tình báo, những mối kia thương còn muốn làm chút lén lút lừa gạt không sai. Thật tình không biết vi phu mới là gạt người trong tay hành ra, há có thể để bọn hắn lừa đi. Dương Bát Tỷ nghe vậy liếc một cái, nhìn trong tay đánh dấu 10 phần cặn kẽ tình báo, nhẫn nhịn không được thở dài nói, không nghĩ đến tại xử lý chính sự so sánh đánh trận còn phải lo lắng, nếu ta nhóm lúc trước xuất chinh thời điểm, có cặn kẽ như vậy tình báo, chắc chắn sẽ trăm trận trăm thắng. Vừa nói, nàng giống như nghĩ lên cái gì, không khỏi thở dài một tiếng, có chút mất mát nói, xem ra ta Dương gia quả nhiên không thích hợp làm quan. Tào Bân cười một tiếng, đem nàng lôi vào trong ngực, an ủi, các ngươi tâm tư quá thuần, luôn nghĩ ra khỏi phù sa và không bị nhuộm màu, cho nên tài mới không thích hợp nước chảy bèo trôi thôi. Yên tâm, hôm nay có chút phu ở đây, từ sẽ vì ngươi nhà ngăn trở dơ gió chọc lãng. Dương Bát Tỷ gật đầu một cái, thuận theo rất là cảm động. Lúc này, Hoài Nam Đông Lộ, Dương Châu hầu phủ, mười mấy vị ăn mặc lộng lẫy quan viên, thương nhân buôn muối chính dung đùi đắc ý thưởng thức ca múa, lúc thỉnh thoảng hướng về chủ vị Dương Châu hầu mời rượu. Kia Dương Châu hầu chừng 30 tuổi, mặc dù mặt tướng có chút thu kệch, nhưng trong mắt lại tiết lộ giá khôn khéo. Lúc này, hắn nhìn đến trong sảnh nâng ly cạn chén quan viên cùng thương nhân buôn muối, hết sức hài lòng dơ ly rượu lên nói, chư vị cùng uống một ly, hôm nay kia Hàn Giáng đã chịu thua, chỉ cần chúng ta không ngừng cố gắng áp phục Tào Bân, cái này lưỡng hoài ruộng muối chính là chúng ta nói tính toán. Đến lúc đó, đặt ở chư vị trước mặt chính là Kim Sơn Ngân Hải, hòa cũng xài không hết. Nghe nói như vậy, mọi người yên tĩnh một chút, một người trong đó lo lắng nói, Nghiêm hầu gia, nghe nói Trung Tĩnh hầu hành sự không có kiêng kỵ gì cả, càng thêm khó dây bảo. Hắn mới nói đến một nửa, liền bị Dương Châu hầu vây tay đánh gãy, không vui nói, sợ cái gì? Cái này Hoài Đông quan trường đều là người chúng ta, thùng sắt một dạng, nước tắc không lọt, huống chi còn có chuyện vận sử Phan đại nhân vì là ô dù, đó là Thái hậu nương nương thúc tổ. Hán Tào Bân lợi hại hơn nữa thì phải làm thế nào đây? Đến Hoài Đông, là long hắn được, phải, còn lại, là hổ hắn được, phải, nằm xuống. Đừng nói hắn Tào Bân, Vương Viên Linh đến thì thế nào? Ta như thường gọi hắn thất bại tan tác mà quay trở về, Hàn Giáng người kia chính là tiền lệ. Mọi người nghe nói như vậy, nhất thời thanh tĩnh lại, chính muốn nói, lại thấy một quản gia chạy vào, vội vàng bẩm báo, hầu gia không tốt, Phan đại nhân nói đã chiếm được triều đình hồi âm, lập tức phải khởi hành rời khỏi Hoài Đông. Hắn nói Trung Tĩnh hầu không dễ trọng, căn dặn ngài cẩn thận một chút. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường anh hào quý nhất thời trở nên yên lặng như tờ, chẳng ai nghĩ tới, Tào Bân người còn chưa tới, liền đem mình cùng người khác ỷ vì là chỗ dựa đại nhân vật dọa cho chạy. Dương Châu hầu tức đến xanh mét cả mặt mày, đem ly rượu trong tay bực tức ném ra, mắng, lao già chết tiệt này, chia tiền thời điểm như sói như hổ, gặp phải phiền toái liền thành rùa đen rút đầu. Kia lão tiểu tử trong ngày thường thói quen thổi phồng cùng Phan Nhân Mỹ một mạch quan hệ, không nghĩ đến thời khắc mấu chốt lại bày bọn họ một đạo,
nếu thật được, phải, quan hệ tốt, kia lão tiểu tử làm sao sẽ chạy. Tào Bân cho dù là không có kiêng kỵ gì cả, cũng không dám giết Phan Thái Hậu thân quyến đi. Gặp hắn nổi giận, đám vũ nữ sớm đã sợ đến chạy trốn, còn lại các quyền quý cũng kinh hồn bạt vía. Một cái trong đó quan viên cẩn thận nói, hầu ra, như nếu ta chờ phối hợp Trung Tĩnh Hầu làm việc, hắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt đi. Dương Châu Hầu nghe vậy cả giận nói, phối hợp, ngươi nói cho ta phối hợp làm sao? Chúng ta trong tay ít nhất còn có hơn 3.000 vạn mối sao, triều đình không đồng ý bỏ tiền, chúng ta lại không lấy được mối, ngươi cho ta bồi đi ra. Dương Châu Hầu nói xong, thấy đây xuống, bên dưới vẫn là có người mang lòng hoảng sợ, chỉ có thể bình phục một hồi tâm trạng, lấy ra át chủ bài nói, chư vị không cần phải lo lắng, bản hầu trong nhà có Thái Tổ Hoàng Đế Ngự Tứ Đan Thư Thiết Khoán, Miễn Tử Kim Bài, hán Tào Bân có không? Miễn là bản hầu không tạo phản, Thái Hậu đều không thể làm sao bản hầu. Huống chi, bản hầu còn có vài chục vị đại thần trong triều nhược điểm, hàn dáng không dám làm gì ta, hán Tào Bân như thường không dám. Miễn là bản hầu không ngã, các ngươi liền không có nguy hiểm. Nghe nói như vậy, mọi người tài mới thanh tĩnh lại, nói cho cùng bọn họ vẫn là buông bỏ không được tiêu cự ngạch lợi ích. Án triều đình quy định, một chương muối sao có thể đổi một thạch muối, đổi 6 quan đồng tiền, nhưng Thái Kinh vì là xoay sở quân phí, đại lượng siêu phát muối phiếu, dẫn đến hậu kỳ muối sao liền một sâu tiền đều không cần thiết, cũng không muối có thể đổi. Vì vậy mà trong tay bọn họ hơn 3.000 vạn quan muối sao, thực tế hao tốn cũng chỉ có mấy trăm bạc quan. Nhắc tới, là Thái Kinh hố bọn hắn, nhưng Dương Châu Hầu lại không nghĩ như vậy. Hắn muốn đem cái này hơn 3.000 vạn quan muối sao toàn bộ ấn thật giá đổi lấy đi ra, thậm chí bức triều đình thả ra muối ăn quan doanh. Ngay sau đó, hắn muốn là tích trữ muối ăn, vừa tối bên trong khuyến khích, uy hiếp muối dân chống tránh, làm cho cả Hoài Nam Vô Diêm có thể dùng giá muối tăng gọn. Hắn đại hoạch kỳ lợi cùng lúc, cũng đưa triều đình làm áp lực. Chỉ là để cho hắn không nghĩ đến là, Tào Bân rốt cuộc đi sứ Tây Hạ, giá thấp điều tới Tây Hạ muối tinh, để cho hắn bản tính tạm thời thất bại. Bất quá Tây Hạ muối tinh dù sao không phải kế hoạch lâu dài, Lương Hoài nhất định sẽ trọng kiến ruộng muối, chỉ cần sắp có kinh nghiệm muối dân nắm trong lòng bàn tay, hắn phải phá hư ruộng muối trọng kiến rất dễ dàng. Hơn nữa hắn còn lấy vay mượn phương thức đem rất nhiều muối sao cấp cho đến dân gian, điều này làm cho muối sao lưu truyền rộng hơn, rất có bao nhiêu chút tiền lẻ bách tính đều thành lợi ích của hắn thể cộng đồng. Đây cũng là Hàn Giáng chậm chạp không thể trọng kiến ruộng muối nguyên nhân. Trong tay hắn không có tiền không muối, không dám hứa hẹn giá thiệt đổi lấy muối sao, đắc tội bản địa bách tính, lại không có giả muối công việc, còn thường xuyên bị bản địa quan viên dùng ngáng chân, có thể nói bước đi liên tục khó khăn, đã sớm khổ không thể tả. Hắn đại khái cũng biết vấn đề ở chỗ nào, nhưng hắn không dám ra tay đột gác, cái này Dương Châu quan viên liên lụy quá nhiều. Sai khiến không làm xong không có quan hệ, chỉ cần trong triều có người, tương lai còn có hy vọng, nhưng như đắc tội trong triều quan viên quá nhiều, vậy coi như ăn không nổi phải đi, thậm chí ngay cả hắn Hàn thị gia tộc đều sẽ chịu ảnh hưởng. 483N. Chương 484, vung nổi kỹ thuật nhà nào mạnh buộc hắn tiếp nổi thành sơn ẩn ẩn nước xa xôi thu hết giang nam cây cỏ điêu nhị thập tứ tiểu minh nguyệt dạ ngọc nhân nơi nào chỉ bảo thổi tiêu. Bản quan vốn muốn lãnh hội Dương Châu Trung Thu đêm làm sao triều đình triệu lệnh sắp tới xem ra lão hủ năm nay cùng Dương Châu vô duyên hạ. Vận Hà trên bến tàu Hàn Giáng một đã dập lửa đến Tào Bân quan viên thuyền một bên tờ dài bài thơ hưng thú tràn trề đối với, đúng, bên người quan viên đàm thiếu. Kia quan viên nghe vậy lập tức góp vui nói ra, cách Trung Thu cũng không có mấy ngày Hàn đại nhân sao không tại Dương Châu trải qua tốt đẹp tiết lại hành, được, khởi hành. Hàn Giáng nghe vậy mặt sắc nhất thời thay đổi nói bậy triều đình chiếu lệnh há có thể chậm trễ. Và lại nói bản quan đã thu thập xong hành trang. Hắn đã sớm đối với, đúng, Lương Hoài mối vụ phiền chán hết sức không kịp chờ đợi được, phải, muốn đem cái này oan uổng hất ra vừa mới cảm thán chẳng qua chỉ là kiểu cách một chút mà thôi cũng không là thật muốn lưu lại. Tuy nhiên trước đây không lâu chạy cái đại nhân vật để cho Sơ Lý Diêm Chính trở lực giảm ít một chút nhưng hắn cũng không cho rằng chuyện này sẽ trở nên đơn giản. Vừa mới kia quan viên không biết ý tứ để cho hắn đẹp hảo tâm tình trở nên hỏng bét một ít. Dương Châu Hầu tại cách đó không xa nghe thấy bọn họ nói chuyện không khỏi hơi bĩu môi một cái trong mắt hiện ra một tia tự ngạo khâm sai thì thế nào còn không phải muốn hôi đầu thổ kiểm rời khỏi. Chính lúc này một cái sai dịch đột nhiên hô, đến Trung Tĩnh Hầu ra quan viên thuyền đến. Mọi người liền vội vàng trông mong nhìn lại chỉ thấy ba chiếc thuyền lớn chính dọc theo vận hà thuận thủy rơi xuống, số thập diện đại biểu thân phận cờ hiệu ở trên thuyền lay động. Hướng theo quan viên thuyền tới gần mơ hồ còn có ti chúc thanh âm truyền đến. Nhìn lại bong tàu năm bước một tốp thập bộ nhất tiếu tất cả đều là khôi minh giáp lượng tinh nhuệ sĩ tốt Dương Châu Hầu trên mặt lộ ra hâm mộ đấu kỵ biểu tình. Đồng dạng là hầu tức hắn quyền thế có thể so sánh Tào Bân kém xa. Hơn nữa không giống với Tào gia khai quốc công thần thân phận nhà Hán nguyên là tiền triều tiết độ sứ có thể phong hầu là bởi vì đầu hàng sớm cho nên mới có miễn tử kim bài quê hương thế lực cũng cực kỳ to lớn nhưng mang binh đánh trận cũng không cần nghĩ. Nơi may mắn đại tống hoàng đế còn nói nhiều chút tín dụng cũng không nghĩ thất tín với thiên hạ vì vậy mà tuy nhiên phế trừ miễn tử kim bài chế độ nhưng đối với ban đầu đã nắm giữ đan thư thiết khoán hậu chu xài ra Ngô Việt tiền thị Hà Bắc phủ gia chờ lắc đác mấy nhà đều giúp đỡ thừa nhận. Bài này có thể miễn tử tôn ba chết thường tội không hỏi một dạng bình thường. Quan viên cũng không dám trêu chọc lại thêm nhà hắn tại Hoài Đông mấy đời kinh doanh cho nên Dương Châu Hầu tại mới đặc biệt có sức mạnh. Nhiều lần ba cái thuyền lớn đã chạy đến phụ cận nhưng mà để cho Hàn Giáng chờ người không hiểu là lúc đầu hai chiếc thuyền lớn cũng không dừng lại chỉ có cuối cùng một cái thả xuống bàn đạp. Thấy một xấu một tuấn hai người nam mang theo binh sĩ từ thuyền bên trên xuống Hàn Giáng liền vội vàng tiến lên hỏi hai vị người nào Tào Hầu gia có thể đã đến. Hành lễ về sau kia anh tuấn nam tử khuôn mặt hòa khí nói tại hạ Yến Thanh Tào Hầu gia dưới trướng Ngu Hậu vị này là cấm quân Dương Chí tướng quân chúng ta phụ mệnh Hầu gia quân chỉ đặc biệt tới phụ tá Hàn đại nhân trấn an Dương Châu thương nhân muôn mối. Về phần Hầu gia bởi vì cảm giác triều đình nghiêm trọng tính toán tự mình vùng duyên hải đường từng cái chủ trì các nơi ruộng bối trọng kiến liền không ở Dương Châu dừng lại. Hàn Giáng nghe vậy nhất thời có chút gấp bận rộn hỏi, tướng quân lời ấy ý gì khó nói triều đình không có triệu lệnh bản quan hồi kinh. Dương Chí trên mặt xanh nốt rồi hiện lên u quang lạnh sắc nói, Hàn đại nhân ngươi lúc trước đã hướng về triều đình yêu cầu hơn 200 vạn sâu tiền bạc trấn an thương nhân buôn mối có thể làm ra thành quả gì? Hầu gia nói như Hàn đại nhân liền chút chuyện nhỏ này đều không có làm thành ta cùng với Yến Ngu Hầu liền không phải phụ tá ngươi mà là áp ngươi ở tù. Hàn Giáng nghe vậy nhất thời như bị sét đánh, hắn vốn tưởng rằng chỉ cần Tào Bân đến chính mình là có thể trốn khỏi đầm lầy, không nghĩ đến Tào Bân lại đem hắn lôi trở lại, còn mẹ nó đem khó giải thích nhất vấn đề khó khăn ném trở về. Cái này là chuyện nhỏ trọng kiến ruộng muối khó khăn nhất vòng tiết chính là cùng thương nhân buôn muối đạt thành giải hòa chắc chắn muối sao đổi lấy. Tổ chức muối dân bắt đầu làm việc động thổ ngược lại tại phía sau. Chỉ cần những cái kia hậu trường hấp thụ không làm loạn trọng kiến ruộng muối mặc dù sẽ chậm một điểm nhưng mà có thể thông báo đi qua. Hôm nay Tào Bân đem cái này trấn an thương nhân buôn muối nhiệm vụ giao cho mình như trọng kiến ruộng muối ra vấn đề Tào Bân hoàn toàn có thể đem trách nhiệm giao cho chính mình. Tên khốn kiếp này thật là mẹ nó cơ trí. Hơn nữa triều đình thiếu muối khoản nợ nhiều đến hơn 3000 vạn, ngươi mẹ nó cho ta 200 vạn quan liền muốn ta giải quyết có chết hay không a ngươi. Lúc này nếu không phải thấy kia Dương Chí một phó thủ án lợi nhận nhìn chằm chằm bộ dáng hắn đều nghĩ buột miệng chửi mắng. Yến Thanh thấy Hàn Giáng trên mặt lúc xanh lúc trắng không khỏi trong tâm thầm vui ra hỏa này đem van uổng bức cho Hầu gia liền muốn chạy, nghĩ đến cũng quá đẹp. Mình cùng Dương Chí đến trước chính là giám sát hắn giết chết Dương Châu Hầu. Đến lúc đó hắn gây phiền toái Hầu gia làm việc tốt chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ. Nghĩ tới đây hắn cười đến càng ngày càng rực rỡ tiếp tục nói, Hầu gia nói bất luận Hàn đại nhân dùng phương pháp gì chỉ cần ngài trấn an thương nhân buôn muối thời gian nửa năm liền tính không phụ triều đình nhìn nơi này. Nghe nói như vậy Hàn Giáng tài mới thở phào vẻ mặt đau khổ gật gật đầu nói, nếu như thế hạ quan vâng mệnh. Chuyện cho tới bây giờ như không muốn bị Tào Bân lập tức hạ ngục hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng đáp ứng. Cùng lắm cho vương tướng công viết thư thúc giục triều đình mau sớm truyền đạt mệnh lệnh rõ ràng đem mình tuyên chuyển về kinh thành, người nào để cho mình so sánh Tào Bân quan nhỏ chức thấp kém đâu. Lúc này Dương Châu Hầu không một vết tích tiến lên phía trước nói, Hàn đại nhân nếu Tào Hầu công vụ bệ bội không ở Dương Châu dừng lại vậy hạ quan mấy người cũng cáo tử. Tào Bân đem bọn họ bỏ gánh tại chỗ khinh thường đến ngay cả một mặt đều không lọt, Dương Châu Hầu trong lòng là có chút khó chịu bất quá biết rõ Tào Bân đem trấn an nhiệm vụ giao cho Hàn Giáng hắn liền dễ dàng hơn. Cái này ít nói rõ nhất Tào Bân cũng là kiêng kỵ chính mình. Hàn Giáng uy thế lại không phải không có lãnh hội qua, hắn còn chưa có bá lực xuống tay với chính mình. Trong nháy mắt Tào Bân quan viên thuyền đã rời khỏi 4-5 ngày, thấy Dương Yến hai người không có động tác khác Hàn Giáng cũng yên lòng. Một ngày này sáng sớm hắn vừa mới thức dậy rửa mặt Dương Chí liền mang theo một sấp mẫu đơn kiện đến trước cầu kiến, Hàn đại nhân mặt tướng nhận được báo cáo Dương Châu Hầu tích chữ muối lậu tội đáng luận chết, Hàn đại nhân lập tức đem bắt hỏi tội. Hàn Giáng ngẩn người một chút lướt qua cái gọi là chứng cứ nói, Dương tướng quân tại đây chỉ có báo cáo chứng cứ chưa tới không thể hành động thiếu suy nghĩ. Dương Chí lập tức nói, thực chứng ngay tại Dương Châu Hầu phủ trong phòng kho chỉ phải đại nhân hạ lệnh lục soát Dương Châu Hầu phủ từ gặp được. Hàn Giáng đội vàng khoát tay nói, dùng không được lục soát Hầu phủ tu thông báo tông chính tự huống chi hắn có đan thư thiết khoán có thể miễn tử thoát tội. Dương Chí cười lạnh nói, Khâm Sai gia thủ đô có tiện nghi quyền đan thư thiết khoán cũng chỉ có thể tha tội mà thôi, Hàn đại nhân không tra làm sao biết hắn có tội hay không. Vừa nói, hắn một cái rút ra bên hông bảo nhận lạnh lùng nói, khó nói Hàn đại nhân tính toán cùng Dương Châu Hầu đồng lõa đồng như bao che người này. Nếu như thế mà tướng phụng Hầu gia quân chỉ xử trí đại nhân. Thấy Dương Chí mắt lộ ra hung quang một bộ sát khí đằng đằng bộ dáng, Hàn Giáng nhất thời không nói mẹ cũng biết Tào Bân người kia lòng không tốt. Quả nhiên là để cho mình đỉnh nổi. Đan thư thiết khoán lại không nói như chuyện này truyền đi cùng Dương Châu Hầu có thủ đoạn quần thần nhất định muốn điên cuồng vây công chính mình. N484 chương 485, xua hổ nuốt sói đỏ mắt Hàn Khâm Sai đây là từ nơi nào tìm đến sát tinh quan trọng vẫn như thế nghe lời. Hàn Giáng bị Dương Chí ép bất đắc dĩ chỉ có thể đáp ứng. Như đáp ứng có lẽ tương lai sẽ lọt vào khốn cảnh nhưng nếu không đáp ứng mình bây giờ liền phải xui xẻo vẫn là trước tiên nhìn trước mắt đi. Đợi Hàn Giáng mang đám người chạy tới Dương Châu Hầu phủ lúc cửa phủ đã hào phóng rộng mở, Dương Châu Hầu bản thân chính ngồi ngay ngắn ở một đội tay chân trung gian thong thả uống trà giống như là đang chờ Hàn Giáng chờ người đến. Hắn híp mắt nhìn Hàn Giáng mấy người một cái lại bĩu bĩu phía sau bọn họ báo cáo người không nhanh không chậm nói, chính là bản hầu xem thường Hàn đại nhân không nghĩ đến ngươi lại có phách lực như thế tâm cơ. Ẩn nhẫn một nửa năm dài chỉ chờ trung tĩnh hầu binh mã chạy tới mới chịu động thủ thật có lòng tốt cơ tốt tính nhẫn lại. Ngươi có thể chỗ cao miếu đường quả có chỗ bất phàm. Hắn không tin Tào Bân vừa tới Hoài Nam mấy ngày là có thể tra rõ lai lịch mình cũng tìm đến trọng yếu chứng nhân vừa bạn trước ở thành Bắc mật khố bị thiêu bao mối tạm tồn đến phụ đệ mình thời điểm đến tra. Nếu nói là Hàn Giáng không phải chủ mưu không trải qua thời gian dài mưu đồ hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng mà hắn không rõ, Tào Bân ngay từ lúc mấy tháng trước đã phái người nhìn chăm chú vào Hoài Nam đại khái thăm dò hắn nguồn gốc. Những cái kia yến tử cũng mặc kệ cái gì luật pháp triều đình ý hiếp dụ dỗ phía dưới, tìm một báo cáo người thiết điểm bấy dập chẳng qua chỉ là dễ như trở bàn tay chuyện. Đây cũng là Tào Bân vì sao phái Yến Thanh phụ trợ Dương Chí nguyên nhân, người này trừ tính cách cẩn thận có thể áp chế Dương Chí sát ý bên ngoài cũng cùng thời thiên cùng trưởng quản Yến tử mật thám. Nghe thấy Dương Châu Hầu mà nói, Hàn Giáng không biết cần phải kiêu ngạo hay là nên phiền muộn cũng không cần Tào Bân dẫn đạo Dương Châu Hầu nhất định hắn là chủ mưu. Cái này suy luận thật đúng là mẹ nó có chút biết đầu. Bất quá hắn cũng không phải một vị su cắt tị hùng, theo cái lợi, tránh cái hại, chỉ hiểu luận túi quan viên hắn sớm nghĩ diệt trừ Dương Châu Hầu khóa này ưu ác tính nếu đã động thủ vậy liền dung không được hắn lùi bước cũng không khả năng ngay trước mọi người giải thích ngay sau đó lãnh túc nói. Dương Châu Hầu nhà ngươi quản sự báo cáo ngươi phá hư mối pháp tích chữa mối lậu mưu đồ bất chính ngươi phối hợp bản Khâm Sai điều tra. Vừa nói, hắn ngoắc tay liền muốn gọi binh sĩ mạnh mẽ xông tới hầu phủ. Dương Châu Hầu thấy vậy tiện tay thả xuống chén trà dậy đặc ngẩng đầu lên nói, người đâu, đan thư thiết khoán. Vừa nói, trong mắt của hắn hiện ra ánh sáng lạnh lẽo chăm chú nhìn Hàn Giang nói, nếu không có bệ hạ chỉ rõ bất luận người nào cũng không có quyền lén xông vào bản. Bốn, hầu phụ đệ hôm nay bản hầu ngay ở chỗ này, nếu muốn vào phủ liền giết bản hầu, ta xem ngươi Hàn Giang có dám hay không tại thái tổ ban thưởng đan thư thiết khoán trước mặt độc thủ. Chỉ là còn không chờ hắn nói xong, Dương Chí đã như tia chớp một dạng chạy như bay tiến đến, nhất cước đem hắn đạp lăn nổi giận mắng, đờ cờ mở chỉ bằng ngươi cũng dám ở Khâm Sai đại nhân trước mặt giả bộ. Nhà ta Tào Hầu gia cũng chưa từng như thế làm dáng. Dương Châu Hầu thiếu chút nữa bị hắn đạp mộng bốn nha tám nĩa té ngã trên đất, khắp người chật vật lại cũng duy trì không được trầm ổn tức miệng mắng to, ngươi lớn mật ngươi dám. Thấy Dương Châu Hầu phụ gia đinh khách khanh muốn động thủ đối kháng Hàn Giáng thầm kêu một tiếng khổ liền vội vàng quát to, Dương Châu Hầu có mưu phản hiểm nghi không ở đan thư thiết khoán xá miễn hàng ngũ bản Khâm Sai gặp thời sự xong, ai dám ngăn cản tra án lấy tạo phản luận sự đều lên cho ta. Gia hỏa này ép mình cho hắn lấy cái mũ vậy cũng đừng trách chính mình lòng đen tối. Trong lúc nói chuyện Hàn Giáng sau lưng binh sĩ chen nhau lên đem Dương Châu Hầu cùng một làm việc nhà đinh khách khanh tạm giam lên xông vào trong hầu phủ. Dương Châu Hầu lúc này mà sắc đã cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ đến Hàn Giáng vậy mà thực có can đảm cùng chính mình lưỡng bại câu thương. Báo bẩm báo đại nhân, Dương Châu Hầu phủ phát hiện mối kho ước chừng còn có 5 vạn thạch ba mối. Chúng ta vào phủ lục soát lúc có khác hầu phủ quản sự uống thuốc độc tự sát. Không lâu sau nghe thấy binh sĩ báo lại, Hàn Giáng nhất thời thở phào, không quản lý mình lần này có hay không có vượt qua, chỉ cần có thu hoạch bắt lấy Dương Châu Hầu nhược điểm là có thể hướng về triều đình có giao phó. Nghĩ tới đây Hàn Giáng nhìn Dương Châu Hầu một cái cười lạnh nói, Dương Châu Hầu bản Khâm Sai đã sớm mệnh lệnh rõ ràng Tây Hạ vận đến mối Tinh Án Châu huyện phân phối không cho phép tích trữ cự tuyệt bán ngươi mối là nơi nào đến. Ngươi thân là triều đình vân quý không chỉ vi chế tham dự bao mối mua bán còn biết rõ rồi mà còn cố phạm phải vi phạm bản quan lệnh dụ là có ý gì? Dương Châu Hầu nghe thấy quản sự tự sát tâm lý hơi buông lòng chút, lạnh rên một tiếng nói, bản vốn trong hầu phủ bao mối chỉ là thương nhân buôn mối nhóm muốn mượn ta nhà tàu thuyền vận chuyển tải mới tạm thời cất giữ. Hàn đại nhân ngươi chẳng phân biệt được phải trái đúng sai tự tiện xông vào bản vốn hầu phủ đệ mặc kệ đan thư thiết khoán bức tử hầu phủ người làm ngươi sẽ chờ bị bạch tội đi. Hàn Giáng cao mày một cái nhìn Yến Xanh một mắt, gặp hắn không có biểu thị chỉ phải từ chối cho ý kiến nói, hôm nay nhân chứng vật chứng đều có mặt dung không được ngươi chống chế. Ngươi tới tạm thời tra phong Dương Châu Hầu phủ, đem Dương Châu Hầu bắt giữ đến Khâm Sai hành dinh hậu thẩm. Sau đó hắn vừa cẩn thận hỏi thăm Dương Châu Hầu phủ tộc nhân gia đình, tra cứu từ hầu phủ chép xuất chứng sách, tìm đến không ít có thể nghiên cứu kỹ điểm khả nghi. Ngày thứ hai giữa lúc hắn muốn không ngừng cố gắng nhất cử thẩm ra Dương Châu Hầu sở hữu tội chứng lúc phía dưới quan viên đột nhiên báo lại nói, không tốt Khâm Sai đại nhân. Hôm nay sáng sớm Dương Châu sở hữu thương nhân buôn muối toàn bộ bãi thị bọn họ nói Khâm Sai đại nhân nói không giữ lời không đổi muối sao còn khắc lấy bọn họ gửi lại với Dương Châu Hầu phủ ba muối. Không mua được muối ăn bách tính đều đến hành dinh nguyện. Nghe nói Hoài Nam thương nhân buôn muối đều muốn bãi thị. Triều đình bao muối đều là thông qua thương nhân buôn muối ra bên ngoài vận chuyển bán ra sau đó căn cứ vào số lượng thu thuế. Thương nhân buôn muối bãi thị triều đình liền không có cách nào thần tốc đem bao muối vận ra bán cho bách tính. Nghe nói như vậy Hàn Giáng nhất thời cấp bách, Dương Châu Hầu vốn là trên triều đình nắm giữ chút lực lượng chính mình cường hành bắt Dương Châu Hầu đã có bị vạch tội bãi quan nguy hiểm. Hôm nay bách tính náo náo khởi sự đến càng cho những người đó vạch tội lý do. Như Dương Châu địa phương quan viên cũng tới sách chỉ trích sợ rằng không đợi thẩm tra làm rõ Dương Châu Hầu chính mình liền muốn xong đời. Ngay sau đó hắn liền tranh thủ Dương Chí cùng Yến Thanh gọi vào đến trước mặt hỏi, hai vị tướng quân tiếp xuống dưới nên như thế nào làm việc, Tào Hầu gia còn có giao phó. Yến Thanh cười nói, Hàn đại nhân Hầu gia chỉ là để cho chúng ta phụ tá đại nhân mối vụ sự tình hết thảy từ đại nhân làm chủ, Hầu gia cũng không có gì giao phó. Hàn Giáng nghe vậy không khỏi có chút không nói, cầm đao buộc chính mình tra án cái này gọi là hoàn toàn do tự làm chủ. Xem ra Tào Bân tên khốn kiếp này là quyết tâm đem oan uổng hoàn toàn quăng trên đầu mình. Bất đắc dĩ hắn chỉ phải lên trước tấu chương cho triều đình nói rõ Dương Châu tình huống, cũng cho Vương Duyên Linh đưa đi cá nhân tin nhường đối phương giúp đỡ hắn kéo dài thời gian nghiêm tra Dương Châu Hầu. Ngược lại chính trong tay mình còn có mối ăn liền tính vi phạm triều đình chế độ dùng trước chấn động thai hương phương thức cho bách tính phát mối cũng muốn đỡ lấy áp lực đem Dương Châu Hầu tội danh triệt để đóng chặt, chỉ cần hắn cái này ô dù ngã, những mối kia thương cũng sẽ không dám làm mưa làm gió. Hiện tại tình cảnh đã đem hắn bức đỏ mắt lại không cố kỵ, còn lại một lòng muốn đem Dương Châu Hầu cùng thương nhân buôn mối nhóm làm gọn, ngã, N485. Chương 486, Diêm Thành khó xử. Tào Bân muốn nhất cử mà định ra tại Hàn Giáng cùng Dương Châu Hầu thương nhân buôn mối nhóm đấu pháp liều mạng thời điểm Tào Bân đã đi tới Sở Châu Diêm Thành. Triều đình tại Hoài Hà Nam Bắc vùng duyên hải thiết lập mười mấy cái đại quy mô ruộng muối, mỗi châu đều thiết lập muối giám sát tư, Diêm Thành muối giám sát chính là trong đó quan trọng nhất một cái. Lần này Tào Bân là từ đường biển qua đây cũng không có thông báo địa phương quan viên, vì vậy mà thẳng đến hắn xuất đội vào thành địa phương muối quan viên chi châu cùng Hàn Giáng phái ra đều muối án quan viên tài, mới vô cùng lo lắng trước tới đón tiếp, Hầu gia tuần đến Diêm Thành thật là chúng ta vinh hạnh, hạ quan chờ đã vì là ngài thiết tiến tiếp gió nhất định phải rất hân hạnh được đón tiếp. Thấy mấy người kia đầu đầy mồ hôi vẻ mặt hân hoan, Tào Bân cũng mặc kệ bọn hắn mấy phần thật lòng trực tiếp nhảy xuống tọa kỵ suy nghĩ một chút cười nói, bản hầu từ trước đến giờ không nặng tục lễ, chư vị cũng không cần mất công, bất quá ngày mai chính gặp trung thu tốt đẹp tiết, bản hầu tính toán tại Diêm Thành cử hành đại yến cùng bách tính cộng độ lương tiêu, bọn ngươi đi triệu tập bản địa thôn lão hương thân cùng các cấp lại viên để bọn hắn tất cả đều đến bản hầu tới nơi này dự tiệc. Tốt, trước tiên làm bản hầu an bài một nơi rộng rãi một chút chỗ ở đi. Mấy cái địa phương quan viên nghe vậy không khỏi trố mắt nhìn nhau, không biết Tào Bân muốn làm cái gì, trong tâm không khỏi lo lắng bất an, nhưng bọn hắn cũng không dám phản bác vội và nói, Hầu gia theo hạ quan đến trước Ngô thị mới xây một tòa số 10 mẫu trang viên chính hợp Hầu gia sử dụng, hạ quan cái này liền tìm bọn hắn một đỡ. Đến Ngô thị trang viên sau đó, Đợi đi theo nhân viên an bài thỏa đáng, Tào Bân trực tiếp đem địa phương quan viên đuổi rời khỏi, chỉ để lại đều mối án quan viên. Tào Bân uống miếng trà hỏi, nói một chút đi trọng kiến ruộng mối gặp phải khó khăn gì. Kia đều mối án quan viên là Hàn Giáng ủy phái đến Diêm Thành, vốn là tam ti cấp dưới, cũng xem như là người mình, trong thời gian ngắn còn không đến mức hoàn toàn cùng địa phương quan viên thông đồng làm vậy. Kia quan viên nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra cay đắng thần sắc, quá khó khăn hầu ra. Từ lúc hạ quan đi tới Diêm Thành, không chỉ bách tính mâu thuẫn kịch liệt, liền địa phương quan viên đều âm thầm bài xích, ngoài ra còn có giang hồ tặc khấu phá hư làm loạn. Liên Hàn đại nhân đích thân tới Diêm Thành tiêu diệt mấy trăm loạn dân sơn phỉ cũng không tiến triển chút nào. Hạ quan hoài nghi Diêm Thành quan lại đã cấu kết vì là kết đảng, chính là vì ngăn cản triều đình chỉnh đốn Diêm Thành mỗi vụ. Tào Bân trầm ngâm một chút nói cách khác các ngươi cái gì cũng không có làm thành. Kia quan viên nghe vậy liền đội vàng vẻ mặt đưa đám nói, hầu ra thứ tội a, không phải là hạ quan không hết sức, thật sự giang hồ tội phạm vô tung vô ảnh, hạ quan thân ở Diêm Thành liền tài sản tính mạng đều khó bảo toàn a. Hắn sát thực cảm thấy oan uổng đối mặt Diêm Thành thùng sát một dạng, bình thường bản địa thế lực liền nghiêm chỉnh khâm sai mối thiết đi chủ chuyện Hàn Giáng đều không có năng lực, hắn một cái đều mối án quan viên liên thủ xuống bên dưới cũng không có bao nhiêu thì có thể làm gì. Tào Bân liếc hắn một cái, khoát tay ngắt lời nói, được, chẳng khác nào tại bản hầu trước mặt tố khổ, ta cũng không để ý ngươi những thứ ngổn ngang kia khó xử. Lần này đêm Trung Thu Yến liền giao giải quyết cho ngươi, làm xong coi như là lập công chuộc tội, không làm xong trị ngươi cái hai tội quý nhất. Kia quan viên a một tiếng nói, hầu ra như vậy xử lý Yến hội tiền. Tào Bân ngang hắn một cái nói, ngươi tự nghĩ biện pháp, mẹ cái này còn cần hỏi sao? Bản hầu định bợ có là người cấp đập. Kia quan viên nhất thời không nói, nếu như tiệc đón gió đương nhiên không thành vấn đề, nhưng ngươi muốn Yến địa phương hương thân cùng thôn lão cái này cỡ nào ít người. Hơn nữa cái này không so sánh trực tiếp đưa bạc đưa nữ nhân rất khó để ngươi nhớ kỹ người khác tốt ý, huống chi đại gia có thể đoán được trận này đêm Trung Thu Yến mục đích nhất định là nghĩ phải giải quyết ruộng mối vấn đề, những người đó không làm loạn coi như là cảm ơn trời đất, ngươi còn muốn để bọn hắn bỏ tiền, sợ không có ban đại đầu nguyện ý làm loại sự tình này. Bất quá hắn cũng không dám từ chối, chỉ có thể biện chuyển khuyên nhủ, hầu ra Diêm Thành vấn đề mười phần nghiêm trọng, chỉ bằng đại thế tướng áp sợ rằng khó có thể có hiệu quả, Hàn đại nhân đã thử qua. Hàn đại nhân nói đối với ruộng mối tương ứng từ đồ chi phân hóa tan rã, hoài đông quan viên thân sĩ mới có thể có thành hiệu quả. Tào Bân liếc hắn một cái, khoát tay nói, đó là Hàn Giáng suy nghĩ, bản hầu lại không có có nhiều thời gian như vậy cùng bọn họ hết năm. Ngươi không cần phải để ý đến nhiều như vậy, chiếu theo bản hầu phân phó đi làm là được. Kia quan viên bất đắc dĩ chỉ có thể không người thi lễ, không người cáo lui. Hắn cũng giải một điểm Tào Bân hành sự phương pháp, chỉ hy vọng vị này Tào hầu ra sẽ không quá phận bức bách mối dân cùng quan viên đi. Không phải vậy làm ra đại loạn liền xong đời, liền tính sau chuyện này bằng vào võ lực bình định cũng sẽ được triều đình ghi lại một số tội lỗi. Kia quan viên rời khỏi không lâu, Dương Bát Tỷ mặt đầy mất hứng đi tới nói, Tào Lang Nô gia chủ vừa mới đưa tới một tốt hôn tạp hí, nói là bản thành Hoa Khôi nương tử, ba người có cần hay không thu. Tào Bân đem nàng kéo đến trong lòng cười trêu nói, Bát Tỷ cái này ra chua chua. Bát Tỷ liếc một cái chu chu mỏ nói, bất quá là một hoa khôi thôi, ta tại mới không quan tâm, liền tính ngươi tiếp nhận nàng thì thế nào, ta là sợ ngươi mê hoặc tiểu sắt chậm trễ chính sự. Ta xem kia Hàn Giáng cũng là một không có tác dụng gì, hắn như định không được triều đình áp lực, sợ rằng sẽ đối với đúng Tào Lang kế hoạch có chút gây trở ngại. Cho đến bây giờ Tào Bân trong nhà thê thiếp tuy nhiên vẫn tính hòa thuận, cũng không có tranh sủng nội đấu biểu hiện, nhưng Tào Bân vẫn là so sánh coi trọng trong nhà bầu không khí, như không tất yếu hắn sẽ không dễ dàng mang về nhà người, vì vậy mà đối với đúng Bát Tỷ nói cũng không để bụng, chỉ là đối với đúng Hàn Giáng bình luận, Hàn Giáng người kia vẫn còn có chút tài năng, hắn nói thế nào cũng là thế hoạn nhà xuất thân, làm người đoan vương lâm nguy dũng tiến, làm việc rất có trưởng giả chi phong, không thể nhanh chóng chỉnh đốn mối vụ, chỉ là nhìn hắn lo rất nhiều, không có bá lực ra tay độc các thôi. Vừa nói hắn lặng lẽ mà cười nói, lần này vi phu đem hắn bước đến tuyệt cảnh, hắn không nghĩ liều mạng cũng không hành, được, yên tâm liền phải. Huống chi ta đã nắm giữ Hoài Đông trong ngoài phần lớn tình báo, liền tính Hàn Giáng không giải quyết được Dương Châu hầu cũng không ảnh hưởng tới vi phu. Vô luận chuyện gì đều là mở đầu không dễ, chỉ cần phương hướng đi thật, sau đó chỉ có thể càng ngày càng thuận làm quan cũng vậy. Mới vừa tiến vào quan trường thời điểm Tào Bân không có thứ gì, dĩ nhiên là hai mắt tối thui, hiện tại hắn không chỉ có nắm giữ thiên hạ tình báo, Yến Tử còn có tung hoành giang hồ lục lâm thế lực uy áp một phương quyền thế, làm việc tự nhiên sẽ dễ dàng rất nhiều. Hàn Giáng phí hết tâm tư mới có thể làm được chuyện hắn dễ như trở bàn tay liền có thể làm được, liền như những cái kia làm loạn giang hồ giặc cướp với hắn mà nói liền giới tiện tật cũng không bằng. Hắn tâm tư thậm chí không có hoàn toàn đặt ở Hoài Đông mà là nhìn chằm chằm kinh thành biến hóa. Ngày rằm Trung Thu đêm mấy trăm bách tính quan viên hội tụ tại Ngô thị trang viên. Không giống với quan viên những cái kia thôn bên trong tộc lao hương thân lại kích động dị thường, bọn họ mặc dù cũng có chút tâm tư nhưng mà vì là khâm sai yến bọn họ cảm thấy thật không thể tin, giống như Tào Bân loại cấp bậc này quan viên bọn họ khả năng gặp mặt một lần đều khó khăn, chớ nói chi là được mời dự tiệc. Lúc này tiết mặc dù có chút thân dân quan viên nhưng tuyệt đối không nhiều. N486 chương 487 mới chế giang hồ thủ đoạn, thấy trang viên bên trong rộn dịp rất nhiều thôn láo mặt mũi hồng hào, Diêm Thành huyện lệnh Lo Âu tiến tới Diêm Thành giám sát chủ sự bên cạnh thấp giọng nói, đại nhân, Trung Tĩnh hầu vừa tới Diêm Thành không lâu, chúng ta thu vào Dương Châu hầu bị tạm giam tin tức. Hôm nay Trung Tĩnh hầu lại không để ý quan viên thể lướt qua chúng ta, trực tiếp đến bách tính thương nhân, trong đó chẳng lẽ có bẫy dập? Dự tiệc lúc trước bọn họ nhận được Dương Châu hầu bị bắt tin tức thiếu chút nữa hụt chết. Liên bọn họ những quan viên này bị thẩm quan viên viện chọn được Diêm Thành đều là Dương Châu hầu thao tác, kết quả nếu như Dương Châu hầu ngã, bọn họ ai cũng chạy không được. Diêm Thành giám sát chủ sự nghiêng hắn một cái thấp giọng khiển trách, ngươi sợ cái gì? Bản quan vẫn là câu nói kia, chỉ cần ruộng mối thành lập không thành, Tào Bân Hàn Giáng hàng ngũ liền có chỗ cố kỵ. Dương Châu hầu không nốc, hắn thế lực hùng hậu lại có đan thư thiết khoán bảo mệnh, làm sao tùy tiện đi vào khuôn khổ.
Chúng ta hiện tại muốn làm chính là kéo trên triều đình một ít đại nhân so sánh chúng ta sợ hơn Dương Châu Hầu xảy ra chuyện, chỉ cần bọn họ xuất thủ Dương Châu Hầu liền không ngã xuống. Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía dự tiệc mọi người khinh thường nói, lôi kéo bách tính phối hợp. Tào Bân rốt cuộc là phú quý xuất thân không biết nhân gian nỗi khổ. Những cái kia tiểu dân so sánh người ta càng hiểu rõ lợi hại được mất càng minh bạch mối dân khổ sở, làm sao sẽ bởi vì một đợt tiến hội liền cam tâm tình nguyện vì là hắn liều mình. Và lại nói thiên hạ này chuyện tại quan viên tại thân sĩ cùng chỉ là tiểu dân có gì liên can. Có câu nói nhân sinh tam đại khổ nấu muối rèn sắt mài đậu hũ. Đại tống muối dân hiện trạng chính là làm khổ nhất lao động cống hiến tối đa thuế má trải qua nghèo nhất ngày. Triều đình đối với, đúng, ruộng muối càng là coi trọng muối dân chịu đến bóc lột lại càng nghiêm khắc, cho nên tại Dương Châu Hầu khuyến khích ban đầu muối dân trốn tránh, sau đó, không có còn lại bách tính nguyện ý biến thành muối dân. Hiện tại toàn bộ Hoài Đông sản xuất muối khu vực quan viên thương nhân buôn muối bách tính tất cả mọi người đều mâu thuẫn triều đình trọng kiến ruộng muối công tác giống như thùng sắt một dạng, bình thường, nước tắc không lọt. Triều đình nếu muốn trọng chỉnh muối vụ hoặc là liền dùng vũ lực triệt để đem Hoài Đông xào bài hoặc là liền cùng bản địa quan viên thân thương nhân buôn muối thỏa hiệp. Hơn nữa hắn tin tưởng triều đình không dám lựa chọn võ lực to lớn tài chính tổn thất là một mặt, một khi bạo phát dân chúng nổi dậy triều cục trở nên càng thêm khó có thể thu thập. Đây cũng là lúc trước Hàn Giáng cố kỵ tầng tầng một trong những nguyên nhân. Nói tới chỗ này Diêm Thành giám sát chủ sự hướng nhìn trái phải một chút thanh âm càng thêm rất nhỏ. Tuy nhiên chúng ta ở bề ngoài không thể làm trái Tào Bân, nhưng bí mật hắn cũng chỉ là một đầu quá giang long mà thôi. Bất quá vì là để người bạn nhất bản quan đã thông báo Dương Châu Hầu chờ người phái tới Lục Lâm hảo thủ như có chút không ổn thỏa liền cùng lúc đem hắn cái này đến hội khoái. Hôm nay nhiều người như vậy tham gia tốt xấu lẫn lộn hắn phòng không được. Diêm Thành huyện lệnh thấy hắn lòng tin 10 phần nhất thời thoải mái rất nhiều, bận rộn cười nói, còn là đại nhân an bài chu đáo như thế hạ quan liền yên tâm. Đang khi bọn họ thấp giọng trò chuyện lúc Tào Bân lắc quạt giấy ở đây, một đám tùy tùng vây quanh từ sau viện đi ra, mọi người thấy vậy bận rộn không mình hành lễ, chúng ta bái kiến hầu gia. Tào Bân khép lại trong tay quạt giấy hai tay hư nhất cười ha ha nói, chư vị phụ lao lên hôm nay trung thu tốt đẹp tiết bản hầu lấy ra hiến đối đãi đều không cần đa lễ, mấu chốt là ăn uống sảng khoái tất cả ngồi đi. Mọi người thấy chính hắn không có ngồi vào chỗ nào dám vào tiệc, chỉ có thể dương mắt nhìn đến thân ảnh hắn. Tào Bân thấy vậy cười nói, xem ra chư vị đều biết rõ ăn thịt người miệng ngắn muốn cho bản hầu đề yêu cầu, nếu như thế vậy bản hầu liền không khách khí. Mọi người nghe vậy không khỏi tối mắt trợn trắng, chúng ta là bởi vì cái này không vào thì sao? Đặc biệt là một ít thôn bên trong tộc lao vốn định tốt hưởng thụ một phen quyền quý nhà bữa tiệc lớn, nghe nói như vậy nhất thời thu nụ cười, xem ra vị này Tào hầu ra thức ăn không phải dễ dàng như vậy ăn vào. A Diêm Thành giám sát chủ sự chờ người lại dài thở dài một hơi, bọn họ cũng không nghĩ đến Tào Bân đã vậy còn quá dữ như hổ ngữ như uy hiếp dụ dỗ cũng liền thôi, như thế không lòng vòng quanh co có thể hoàn thành chuyện gì. Tào Bân không để ý đến bọn họ suy nghĩ tiếp tục nói, bản hầu đến Diêm Thành chỉ xử lý ba chuyện công bình vẫn là mẹ nó công bình. Vì vậy mà bản hầu hiện tại phát lệnh ba cái. Thứ nhất, lấy quân chế trọng kiến ruộng muối sở hữu nấu muối bách tính hết thể án quân hưởng cấp cho lương đồng. Tháng 500 văn làm nhiều có nhiều. Thứ hai, ruộng muối lớn nhỏ lại viên đều từ muối dân bên trong tuyển chọn chặt rút ra tối cao có thể nhập quan viên cựu phẩm. Thứ ba, Vẽ Châu huyện chuyên doanh bản hầu chỉ định thương nhân buôn muối tiêu muối, còn lại thương nhân không được tham gia. Vừa nói, hắn nhất chỉ Ngô gia gia chủ nói, Dương Châu bao muối từ Ngô thị phụ trách, còn lại thương gia rằng cả gan tự mình mua bán người phạt nặng. Với tư cách tam ti chủ sự, hắn quyền lực so với Hàn Giáng lớn hơn nhiều, khu vực tính cải chế hắn hoàn toàn có thể tạm thời làm chủ. Đều nói bách tính không có mặt trận thống nhất giá trị, nhưng với hắn mà nói quan viên tài mới không có mặt trận thống nhất giá trị, quan viên sẽ không tạo phản muối dân chính là tạo phản khu thiên thai nghiêm trọng. Kỳ thực từ đại tống thực hành muối an quan doanh bắt đầu liền tồn tại mầm họa to lớn, bởi vì muối dân tạo phản dẫn đến vương triều sụp đổ cũng không phải không có nguyên mặt, Trương Sĩ Thành chính là cái điển hình lệ. Cho nên phải muốn cho muối vụ hòa bình ổn định lâu dài lại không thể quá mức bạc đãi muối dân, gọi muối quan thương toàn bộ đem tiền mất đi. Về phần Châu huyện chuyên doanh chỉ là hắn văn hóa thương nhân buôn muối sách lược thôi, đến tiếp sau này sẽ cộng thêm rất nhiều giới hạn. Nói xong hắn trực tiếp đi tới chủ vị ngồi xuống, cười nói, bản hầu nói xong ăn cơm Ngô gia chủ qua đây bản hầu bên người ngồi. Thẳng đến lúc này mọi người mới phản ứng được dồn dập xôn xao. Tại đại tống quân sĩ đãi ngộ là nổi danh tốt, chỉ cần đủ ngạch cấp cho quân hưởng 500 đồng tiền tại biện lương thành đô đủ nhà ba người một tháng sử dụng, huống chi là Hoài Đông. Không phải vậy cũng sẽ không có nhiều như vậy giặc cướp đem giết người phóng hỏa chịu chiêu an đặt ở bên mép. Diêm Thành giám sát chủ sự cũng không nghĩ đến Tào Bân thủ đoạn rốt cuộc thô bạo như vậy, không cố kỵ chút nào triều đình ảnh hưởng trực tiếp cải chế Diêm Chính lấy lợi ích lôi kéo mối dân thậm chí thương nhân buôn muối. Hán kinh nghi phải nhìn lên Ngô thị gia chủ, không biết người này còn có thể hay không tin. Kia Ngô thị gia chủ thấy rất nhiều thương nhân buôn muối thân sĩ dùng phẫn nộ được, phải, ánh mắt nhìn đến chính mình có rút mập đầu mập trong tâm vừa hãi vừa sợ còn kèm theo ngây thơ vui sướng. Hắn chỉ là mọi người đẩy ra đến sò xét Tào Bân người thôi, không nghĩ đến Tào Bân lại cho chính mình nhiều chỗ tốt như vậy, Dương Châu bao muối chuyên doanh á về sau kiếm tiền cơ hội có thể được ít sao? Giữa lúc hắn do dự lúc lại nghe Tào Bân nói, làm sao Ngô gia chủ không nguyện cùng bản hầu ăn chung? Ngô gia chủ xem vẻ mặt âm u đầy mắt đao quang Diêm Thành giám sát chủ sự lại xem Tào Bân mạnh mẽ cắn răng một cái từ trong lòng ngực lấy ra một sấp muối sao không người nâng đến Tào Bân trước mặt nói, hầu gia Ngô mỗ cảm giác sâu sắc triều đình hậu ân nguyện đem cái này 35.000 thạch muối sao phục mệnh với triều đình. Hơn 30.000 thạch muối sao án mặt giấy giá trị ước chừng 20.000 quan hắn trực tiếp buông bỏ đi ra trong lòng cũng đau đến chết người, có thể chuyện cho tới bây giờ hắn đã không có đường lui, tiếp tục nói, hầu gia tiểu nhân còn muốn báo cáo có người cố ý chế tạo án mạng phá hư ruộng muối trọng kiến. Hắn đang nói chỉ nghe ba tiếng rất nhỏ tiếng xé gió bỗng nhiên mà đến chạy thẳng tới sau lưng hắn bắn tới. Cùng này cùng lúc một tiếng cười the thé từ trong đám người vang dội, làm trái muối thần làm triều đình ưng khuyển người tất chết.
Thấy vậy Diêm Thành giám sát chủ sự trong mắt nhất thời lộ ra khẽ cười, ý hắn cũng đã gặp qua những cái kia giang hồ hào kiệt thủ đoạn, Tào Bân mặc dù có thể quan lớn đệ người, chẳng lẽ còn có thể quản đệ bọn hắn. Làm vì là bản thổ thế lực, bọn họ thế lực đan xen vào nhau, cái không thiếu nhất chính là trong bóng tối thủ đoạn. Giết Tào Bân bọn họ không dám không thì nên đón bọn họ chính là triều đình đại quân áp chế, nhưng bọn hắn có thể sát tính Ngô phản đồ cũng có thể từ mỗi cái phương diện phá hư ruộng muối trọng kiến. Đang suy nghĩ lại thấy Tào Bân sau lưng đột nhiên nhảy ra một người phẫn nộ quát, phái nào đệ tử lại dám tại ta Bồng Lai đảo hạ toại lương trước mặt giả thần giả quỷ tìm chết. N487. Chương 488, phích lịch thủ đoạn Tào Hầu ra nỗ lực kim đăng đại kiếm. Nghe thấy hạ toại lương từ báo danh thích khách kia kinh hô một tiếng, liền con tin đều bức phi thân chạy. Mọi người còn không thấy rõ xảy ra chuyện gì, hạ toại lương đã vọt đến Ngô gia chủ sau lưng tiện tay một bắt liền đem ba chi tối tiêu đã vứt ở trong tay. Sau đó hắn hai mắt như điện nhìn về phía nhảy hướng về nóc phòng thích khách, hất tay đem tối tiêu ném ra quát lên, cái chết. Chỉ nghe rên lên một tiếng, thích khách kia nhất thời rớt xuống đất, hai mắt trợn tròn đầy mắt kinh hoàng đã khí tuyệt thân vong. Đợi mọi người nhìn kỹ chỉ thấy một chi tối tiêu từ thích khách sau đó hĩnh cắm vào lại đem hắn ghim cái đối với, đúng, xuyên. Thẳng đến lúc này mọi người mới phản ứng được dồn dập kinh hô, đặc biệt là Ngô thị gia chủ cũng không biết chính mình đã ở Quỷ Môn Quan chạy một vòng không khỏi cả người đổ mồ hôi lạnh. Diêm Thành giám sát chủ sự thấy hạ toại lương hạ thủ tàn nhẫn như vậy lúng túng cùng lúc cũng thở phào, Diêm Thành huyện lệnh cũng đã bị dọa sợ đến chân đều mềm mại. Hai người đều không dám nhìn thẳng Tào Bân e sợ cho hắn phát hiện cái hở. Bọn họ thật không ngờ Tào Bân hộ vệ bên người thật không ngờ lợi hại thế này, xem ra còn hết sức quen thuộc giang hồ thủ đoạn. Chính đem bọn họ mang trong lòng may mắn chi lúc lại thấy hạ toại lương đảo mắt tường viện một tuần lại nhìn chăm chú vào đám người lạnh giọng quát lên, còn có cái gì người cùng hắn là đồng đảng đều đi ra cho ta, không thì đừng trách hạ mỗi thủ đoạn độc ác truy tung kiếm vết tích tuyệt các ngươi nhà. Lời vừa nói ra trong đám người cùng trên tường rào nhất thời nhảy ra mấy người rầm rầm đem binh khí ném xuống đất, vẻ mặt đưa đám quỳ sụp xuống đất, như biết rõ đại kiếm ở đây, chúng ta thật sự không dám mạo phạm a. Có câu nói cẩu có cẩu nói, chuột có chuột nói, những người giang hồ này sĩ không quá sợ quan phủ truy nã lại sợ giang hồ tác cầm. Cái này hạ toại lương là vũ thánh nhân trên đỉnh đầu đại đệ tử giang hồ phân tranh rất nhiều đều muốn tìm hắn điều giải như hắn xuống, bên dưới, nhẫn tâm bọn họ những người này liền đất dùng thân đều không có. Hạ toại lương thấy vậy tài, mới, hơi hiện ra hài lòng lành lạnh hỏi, các ngươi là phái nào đệ tử chịu người nào xúi dục còn không từ thật khai ra. Người cầm đầu hơi hơi do dự một hồi xem hạ toại lương lại xem Tào Bân cắn răng nói, chúng ta là Dương Châu Muối Bang bang chúng tiểu nhân xuất từ Liên Hoa cửa. Diêm Bang cũng không phải nghiêm chỉnh môn phái võ lâm, chỉ là một ít bằng vào võ nghệ làm thuê cho Dương Châu hầu cùng Hoài Đông thương nhân buôn muối tay chân mà thôi. Mặc dù tụ tập số phái đệ tử, nhưng phần lớn đều là nhân vật râu ria. Bọn họ không biết Tào Bân cùng Đồng Lai đảo cặn kẽ quan hệ, nhưng Hạ Toại Lương là ai bọn họ nghe vẫn là nói qua. Đặc biệt là Liên Hoa cửa tổng môn giải thụ nghiệp tân sư đều là Hạ Toại Lương người hầu tiểu đệ, bọn họ những người này nào dám trọng. Trong ngày thường muốn lên cống cũng không tìm thấy phương pháp, cho nên Hạ Toại Lương hỏi lại bọn họ liền ống chúc còn ngã hạt đầu mở dạng bình thường giao phó lên. Thấy ngày trước kiệt ngao bất thuần giang hồ hảo thủ như thế thấp kém làm dáng, Diêm Thành giám sát chủ sự chỉ cảm thấy lớn chịu chấn động, hắn mặc dù tiếp xúc nhân vật giang hồ không nhiều nhưng mà minh bạch trong đó ý nghĩa. Chỉ bằng một cái danh hiệu sẽ để cho Hoài Đông bản địa giang hồ thế lực ngoan ngoãn túi đầu, cái này là ra sao uy danh. Thẳng đến lúc này hắn tài, mới, minh bạch Tào Bân quyền thế đáng sợ, chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra mồ hôi như mưa rơi, Diêm Thành huyện lệnh càng là trực tiếp ngất xỉu. Thấy những người giang hồ này sĩ đền tội Ngô gia chủ dũng khí cũng lớn mạnh liền đội vàng trà trà mặt béo xuất mồ hôi lạnh tiếp tục báo cáo. Hầu ra chính là bọn hắn mượn cớ mối thần đe dọa bản địa bách tính, ai dám phối hợp khâm sai nấu mối bọn họ liền ám hại người nào. Đến bây giờ đã có số 14 phận mối dân bị hại. Liên Hoa cửa đệ tử nghe vậy liền đội vàng chỉ Diêm Thành giám sát chủ sự nói, chúng ta chỉ là lấy tiền làm việc tại Diêm Thành tạo nên đều là những này tham quan ô lại sử dụng. Diêm Thành giám sát chủ sự nghe vậy nhất thời nổi giận đùng đùng giống như chịu thiên đại oan uổng, đánh giám bọn ngươi giang hồ mãng phu đừng muốn qua loa leo dơ. Vừa nói, liền đội vàng chuyển hướng Tào Bân nói, hầu ra ngàn vạn lần không thể tin tưởng những này lưu manh lời nói a. Nghe nói như vậy ngất xỉu Diêm Thành huyện lệnh cũng nhảy cớn lên liên tục phụ hòa nói, tiền đại nhân nói đúng, chúng ta người đọc sách làm sao cùng ham dọa ẩm ĩ bán thịt võ phu cấu kết. Hầu gia minh giám a. Tào Bân nghe vậy trực tiếp đem trong tay chén trà ném ra trực tiếp đem hắn đập cái đầy mặt nở hoa mắng to, ngươi mẹ nó tải, mới, ham dọa ẩm ĩ bán thịt. Người tới trước tiên tiếp bản hầu chép Diêm Thành huyện lệnh tam tộc nghiêm ngặt thẩm vấn. Diêm Thành huyện lệnh cũng ý thức được mình mở địa đồ pháo nói nhầm đội vàng quát tay, hầu gia ta không phải nói ngươi a. Đang nói lại bị tiệu tử nhất cước đạp té xuống đất rồi sau đó chút đầu vai long hai tay tạm giam lên. Diêm Thành giám sát chủ sự thấy vậy nhất thời không nói cũng không dám lại tiếp tục cãi lại mà là ngoan ngoãn bị trói, chỉ hy vọng Tào Bân nghệ tình chính mình phối hợp phân thượng không đến mức ảnh hưởng đến tam tộc. Sau đó Tào Bân nhìn Hạ Toại Lương một cái phân phó nói, Diêm Bang liền giao cho ngươi đi dò xét các châu đem nó triệt để trừ bỏ không thành vấn đề đi. Hạ Toại Lương vỗ ngực một cái lộ ra một cái ngoan lệ nụ cười, hầu ra yên tâm giao cho hạ mỗ là được. Dự thiệp thôn đồng hương thân thấy vậy liền vội vàng quỳ sụp xuống đất hô lớn, đa tạ thanh thiên đại lao ra vì bọn ta làm chủ hầu gia công hầu vạn đời a. Cũng có người nhân cơ hội nói, hầu gia tộc ta nguyện làm hầu gia nấu mới. Uy hiếp bọn họ Diêm Bang cùng quan viên đều đã đền tội Tào Bân lại cho ra như vậy cao đãi ngộ, những này thôn lão lý trưởng đã sớm tâm động ngay sau đó dồn dập lên tiếng tự tiến cử. Tào Bân gật đầu hài lòng nói, danh ngạch hữu hạn tới trước được trước. Lão hạ chuyện này giao cho ngươi đi làm thanh lâu 3 ngày bao hết cộng thêm 5000 quan khen thưởng. Hạ lão đạo nghe thấy Tào Bân phân phó vốn có chút không tình nguyện nhưng nghe đến hắn đưa ra điều kiện đầu nhất thời giống như lên dây cót một dạng, bình thường, liền đội vàng gật đầu đáp ứng. Trừ chỗ đó ra Tào Bân còn giao cho hắn một bản, vốn, phơi bối quy trình sách nhỏ. Lúc này Tiết đã có một số ít ruộng muối đem nấu muối đổi thành phơi muối, tiết kiệm đại lượng nhân lực cùng vật liệu gỗ cháy liệu muối biển, chất lượng cũng đề cao không ít, nhưng những này ruộng muối phần lớn đều là dựa vào đặc thù nham thạch, bởi vì phơi muối rất khó quảng bá, công nghệ cũng không chính chắn. Ngay sau đó Tào Bân đem trước tích chữ xuống, bên dưới Bạch Ngân cầu nguyện thẻ sử dụng đạt được thành thục phơi muối công nghệ quy trình. Hắn sở dĩ chịu tốn phí cầu nguyện thẻ cũng là bởi vì hứa hẹn muối dân tiền đồ, đừng xem hứa hẹn phẩm cấp là trên triều đình thấp nhất quan chức, nhưng chỉ cần bồi dưỡng tăng cường liền sẽ hình thành một cái mới giai cấp. Đến lúc đó bọn họ trời lại chính là Tào Bân trợ lực, như lại lấy muối dân vì là bản, muốn phát triển đến đủ loại công tượng trên thân cái giai tầng này, lực lượng càng ngày sẽ càng lớn. Từ xưa tới nay cách tân đều là từ dưới mà trên, mới có thể thành công cái giai tầng này chính là Tào Bân theo dõi tân lực lượng. Trung thu tiết bên trên, Tào Bân mặc dù nhanh đem Diêm Thành bên trong chủ yếu trợ lực diệt trừ, nhưng cũng không thiếu tòng phạm cần xử lý, kế hoạch cũng cần tiếp tục chấp hành hoàn thiện. Liên tính hắn dưới trướng có số 10 phụ tá phụ trợ cũng nhẫn mại tính tàn nhẫn làm 3-4 ngày tài, mới đại thể xử lý sạch sẽ có thời gian khen thưởng chính mình. N488. Chương 489, Hàn Giáng để thùng chạy trốn cầu cứu Diêm Thành, cảnh đẹp trong nháy mắt thời gian một tháng đã qua, thời tiết cũng dần dần sâu vô cùng thu khí trời tiêu sắt. Một ngày này thiên cương vừa tờ mờ sáng, Hàn Giáng liền áp giải một đội xe ngựa chạy tới Dương Châu vận hà cầu tàu, thấy 5-6 cái quan viên thuyền chính tại bờ sông đã dập lửa, hắn thoáng thoải mái chút liền đội vàng xuống tiệu chỉ huy, nhanh, mau cầm đồ vật đều mang lên thuyền, nhất định phải trước ở giờ tị lúc trước khởi hành. Đằng trước đội ngũ áp giải là tài vật cùng một ít chứng cứ, phía sau chính là Dương Châu sau khi cùng hắn hợp phụ gia quyến. Trước nửa tháng Hàn Giáng xuống, bên dưới, nhẫn tâm sau đó, căn bản không quản triều đình bạch tội liền thẩm mang cha cũng cha ra Dương Châu hầu cùng bản địa thương nhân buôn muối không ít tội chứng. Nhưng để cho hắn bất đắc dĩ là Dương Châu hầu tự phụ có chút dựa vào làm sao cũng không chịu nhận tội. Kỳ thực nếu chỉ là trọng chỉnh mối vụ Hàn Giáng thu thập tội chứng đủ, Dương Châu hầu uống một mình cũng thành công, vì là Tào Bân ngăn cản Dương Châu hầu không cần một mực bắt lấy đối phương không thả. Bởi vì vài ngày trước Tào Bân thủ hạ đã triệt để diệt trừ Diêm Bang nô thị gia chủ, cũng lại lần nữa trải rộng ra Dương Châu bán lẻ con đường tiêu giải thương nhân buôn muối bãi thị, ảnh hưởng liền ruộng muối trọng kiến cũng từng bước đi lên quỹ đạo. Nhưng Hàn Giáng lại không nghĩ thả Dương Châu hầu vào kinh thành biện bạch, ít nhất tại Dương Châu hầu mưu phản cùng mưu đồ bất chính tội danh thành lập lúc trước hắn không nghĩ thả người. Nếu như thả Dương Châu hầu, Hàn Giáng chính mình tội danh liền lớn. Dù sao hắn mặc kệ đan tư thiết khoán trực tiếp lên cửa bắt người đem Dương Châu hầu giam giữ tịch thu tài sản đã nghiêm trọng phá hư hoàng đế uy tín, nếu là không có thể đem đối phương tội danh đóng chặt chính hắn liền phải xong đời. Cho nên hắn một mực đang kéo dài thời gian nghĩ tra ra Dương Châu hầu tội chứng. Thằng đến trong kinh hảo hữu đưa tới mật tín nói triều đình đã phái ngự sử Thái cùng khai phong phủ đến trước Dương Châu bắt hắn vào kinh thành, hắn mới không thể không để thủng chạy trốn. Phiên phái là Tào Bân buộc hắn xông ra, hắn tự nhiên muốn tìm Tào Bân lãnh nạn, chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có Tào Bân có thể giúp hắn. Mắt thấy mặt trời dần cao, đại bộ phận hàng hóa đều chứa thuyền, Hàn Giáng rốt cuộc thở pháo quay đầu nhìn thấy chỉ huy binh lính Yến Thanh, hắn đột nhiên trong tâm kinh sợ vội vàng đi tới hỏi thăm, Yến ngu hầu vì sao bản quan không nhìn thấy Dương Chí tướng quân, chẳng lẽ hắn có khác muốn vụ? Hắn vừa mới đặt câu hỏi liền thấy cầu tàu bên ngoài lại đi nhanh đến một đám người, người cầm đầu chính là Dương Cao Chí. Yến Thanh cười nói, biết được đại nhân muốn đi bái kiến hầu gia, Dương tướng quân đã đem Dương Châu có tội thương nhân buôn muối toàn bộ tịch thu tài sản tính toán áp đi Diêm Thành. Nghe nói như vậy Hàn Giáng trực giác được, phải, khí huyết dâng trào thiếu chút nữa một ngụm lao huyết bắn ra ngoài. Đây là sợ chính mình được chết không đủ triệt để a, một cái Dương Châu hầu còn chưa đủ lại đem Dương Châu muối thương đô cho bắt tới, động tác lớn như vậy Dương Châu hầu những cái kia trong triều đồng đảng còn có công kích mình lý do. Thấy Dương Chí không chút khách khí trực tiếp chỉ huy binh sĩ đem những muối kia thương cùng tài vật hướng trên thuyền trang, Hàn Giáng cũng không biết nói cái gì, chỉ cảm giác mình đụng phải Tào Bân còn ngã tám đời vết môi. Mặc dù mình thành thật đôn hậu nhưng cũng không thể bắt lấy chính mình không ngừng hao lông dê đi. Chuyện này truyền tới triều đình có thể hay không bị thêm một tội danh, lại nói chính mình hơn phân nửa còn có thể mang bên trên một cái ác quan cái mũ, hơn nửa cả đời quan thanh đều bị ở Tào Bân trên thân. Thấy Hàn Giáng mặt sắc tái mét, Tiến Thanh mười phần thân thiết an ủi, đại nhân điều này cũng vì là triều đình cùng bách tính ý. Muối dân cần tiền tài sản trấn an, ruộng muối cũng cần tiền tài xây dựng bảo vệ, triều đình càng không thể thất tín với bách tính đem muối sao hủy bỏ. Hôm nay triều đình tài chính túng quẫn tiền từ đâu đến? Và lại nói những này thương nhân buôn muối tất cả đều là lòng mang ý đồ xấu hạng người. Nghe đến đó Hàn Giáng cũng rốt cuộc minh bạch Tào Bân ý đồ. Không thể không nói Tào Mỗ người bản tính đánh cho len ken loạn hưởng, ai cũng biết Dương Châu thương nhân buôn muối phú khả địch quốc siêu phát muối sao cũng hơn phân nửa ở trong tay bọn họ. Đem những người này bắt trong tay bọn họ muối sao cũng không cần thực hiện, còn có thể chép ra rất nhiều tiền tài dùng để thực hiện còn lại thương nhân buôn muối bách tính trong tay muối sao bảo vệ triều đình cùng hắn cái kia tam ti chủ sự uy tín còn có thể còn dư một số tiền lớn. Có thể nói là lưỡng toàn kỳ mỹ đâu vào đấy, làm được cực kỳ chu toàn xinh đẹp. Nhưng đó là đối với, đúng, Tào Bân đến nói. Chính mình mẹ nó cái gì công lao đều không mò được, chỉ mò được một ngụm ác quan loan uổng. Một khắc này hắn mười phần nghĩ đờ cờ mở. Chỉ là việc đã đến nước này, hắn muốn phản kháng cũng không có năng lực, chỉ có thể dùng vì là triều đình cùng bách tính gánh vác tiếng xấu đến an ủi mình, quái chỉ tự trách mình so sánh Tào Bân quan nhỏ còn mẹ nó muốn chết mà nghĩ đem đối phương lấy được Hoài Nam đến đón mình nổi. Nghĩ tới đây hắn cũng nhận mệnh liền đội vàng thúc giục binh sĩ lên thuyền, chỉ hy vọng Tào Bân sẽ không qua sông rút cầu để mặc tự mình xui xẻo. Dương Châu khoảng cách Đông Hải không tính quá xa, lại là thuận sông rơi xuống, vì vậy mà chỉ dùng 2-3 ngày đoàn thuyền lớn đã cách sông vào biển, sau đó lại vùng duyên hải bờ ra bắt chạy thẳng tới Diêm Thành. Dọc theo đường đi Hàn Giáng nhìn thấy bờ biển rất nhiều ruộng muối, bên trong bách tính tới lui làm việc rất có trật tự, muối biển tích tụ đã thành quy mô, không khỏi thầm giật mình. Hắn biết rõ ruộng muối trọng kiến đã bước vào quỹ đạo, lại không nghĩ rằng tiến triển nhanh như vậy. Lúc này hắn tuy nhiên vẫn là đối với Tào Bân đầy bụng oán khí, nhưng lại không thể không thừa nhận đối phương năng lực. bất kể dùng thủ đoạn gì, chỉ bằng đối phương chỉ dùng hơn một tháng giải quyết chính mình gần nửa năm đều khó giải quyết vấn đề khó khăn nhanh chóng đánh mở ra cục diện thì không khỏi không khiến người tâm phục. Thấy Hàn Giáng trầm mặc không nói, Yến Thanh nghiêm túc khuyên giải nói, Hàn đại nhân không cần lo lắng những này, Châu huyện hầu gia cũng không đích thân đến cho nên độ tiến triển chậm một chút. Chỉ có đến Diêm Thành mới có thể thấy được hầu gia chân thực tiến triển. Hàn Giáng có chút buồn bực luôn cảm thấy Yến Thanh là tại vợ xéo lẹt, nếu ngay cả loại tiến độ này cũng không tính là nhanh, vậy mình nửa năm này chẳng phải đến lăn lộn ngày. Bất quá Yến Thanh xác thực nói chúng sự thật, đợi bọn hắn đoàn thuyền lớn tại ruộng bối cập bờ mọi người đã bị bên ngoài thành trì cảnh tượng kinh sợ. Cái thời đại này Diêm Thành ngay tại bờ biển. Chỉ thấy trắng như tuyết muối biển tích tụ thành núi một tòa sắt bên một tòa cao vút tại trong ruộng cơ hồ không nhìn thấy bờ, còn có vô số dân chúng không ngừng tại trong ruộng bớt muối. Muối muối ruộng muối rốt cuộc thành cái này dĩ nhiên là tại phơi muối. Hàn Giáng vừa mới xuống thuyền liền không nhịn được ở kinh hô chạy tới hắn đối với, đúng, ruộng muối khát vọng quá lâu đây là hắn hư tiêu hao thời gian nửa năm muốn nhìn nhất trình diện cảnh. Chạy đến Diêm Sơn bên cạnh hắn vớt lên một cái muối biển liền nhét vào trong miệng. Đại nhân cái này muối không thể ăn còn có thứ tự làm việc không hoàn thành tạp vị quá nhiều ngài phải thử muối có thể qua bên kia nhà xưởng. Ruộng muối bên trong bách tính gặp hắn từ quan biên dưới thuyền đến biết rõ hắn là cái đại quan sợ đem hắn ăn hỏng liền đội vàng chỉ cách đó không xa nhà xưởng nhắc nhở. Hàn Giáng cái này mới đưa muối biển phun ra gật đầu liên tục, ta biết, ta biết, ta là quá kích động được ga tốt. Vừa nói hắn thấy nói chuyện muối dân tuy nhiên mặt mang mồ hôi nhưng cũng không khổ sắc ngược lại mang theo nụ cười không khỏi ngẩn người một chút hỏi, phơi muối vất vả sao? Muối dân nghe vậy không khỏi tối liếc một cái lắc đầu nói, không khổ cực không khổ cực. Tào hầu ra cho ta nhóm đãi ngộ tốt như vậy mệt nhọc nhiều chút cũng là nên làm. Vừa nói, hắn mang theo nhiều chút tự hào nói, lại nói mệt nhọc nhiều chút tính là gì? Rất nhiều người muốn tào hầu ra muối tịch danh ngạch đều không giành được. Nghe nói như vậy Hàn Giáng nhất thời không nói bản thân tại Diêm Thành đốc muối thời điểm muối dân nhóm cũng không là loại thái độ này AN489. Chương 490, ruộng muối tân chế bát tỷ có thai hướng theo muối dân chỉ điểm Hàn Giáng lại đi chế tác muối tinh nhà xưởng. Thấy chế ra thành phẩm cơ hồ không có tạp vị Hàn Giáng lần nữa kinh ngạc hắn không nghĩ đến muối biển có thể chế tạo như thế tinh tế đã siêu việt thiên hạ phần lớn muối ăn. Nếu như cùng bình thường muối ăn sắp xếp hồ sơ bán giống như rất có thể vì là triều đình lại tăng một số tài phú thu nhập. Nghĩ tới đây hắn không khỏi khẽ thở dài một cái đối với, đúng, trong triều chư công đến nói Hoài Đông ruộng muối vốn dĩ là cái đầm lầy vương thừa tướng cũng muốn dùng lợi ruộng muối ngăn cản Tào Bân không nghĩ đến Tào Bân không chỉ rất nhanh giải quyết vấn đề khó khăn còn đã tốt rồi muốn tốt hơn làm càng tốt hơn. Chính mình những người này luôn luôn tự khoe là trung lương năng thần nguyên lai lại cùng Tào Bân cái hoàn khố này xuất thân hơn quý kém nhiều như vậy cũng không biết rằng vương tướng công chờ người biết rõ tại đây tiến triển sau đó. Sẽ có cảm tưởng thế nào có thể hay không như chính mình cái này một dạng trong tâm xấu hổ. Giữa lúc Hàn Giáng âm thầm cảm thán lúc một đội mang theo phù hiệu trên tay áo người đi theo lúc trước muối dân đi tới, vị đại nhân này chế muối phường chính là triều đình trọng địa. Hàn Giáng liếc mắt nhìn dẫn đường muối dân liền vội vàng ngừng lại hộ vệ bên người tò mò nhìn dẫn đầu phù hiệu trên tay áo, bản quan là khâm sai Hàn Giáng các ngươi lại là người nào. Thật sự là hàng này người ăn mặc quá mức kỳ quái bọn họ mặc lên thống nhất lại quan viên không giống quan viên dân cũng không giống dân. Dẫn đầu phù hiệu trên tay áo liền vội vàng hành lễ nói, bẩm đại nhân chúng ta là mối công việc công hội duy trì trật tự đội tàu hầu ra làm cho bọn ta bảo đảm bình thường sản xuất mới. Đơn giản hỏi thăm về sau Hàn Giáng tài, mới, minh bạch mối công việc sẽ là một cái tổ chức gì càng làm cho hắn kinh ngạc là cái này công hội rốt cuộc đều là mối dân xuất thân làm được xuất sắc còn có thể bị triều đình thụ chức. Tuy nhiên Tào Bân hứa hẹn quan chức cực kỳ nhỏ bé nhưng đây cũng là cho bách tính gia tăng một đầu đi lên chi đồ càng cho mối dân gia tăng một cái giám sát quan phủ khả năng mở cổ tiền lệ triều đình sẽ đáp ứng sao. Lúc này hắn nhịn được vì là Tào Bân can đảm cảm thấy giật mình cũng đại khái minh bạch Tào Bân làm như vậy mục đích. Quan phủ không hoàn toàn tương đương với triều đình chúng nó có thống nhất lập trường nhưng mà có đối lập mâu thuẫn thành lập công hội có thể hữu hiệu để phòng địa phương quan phủ rối trên gạt dưới tùy ý làm vậy. Nhưng nói cho cùng quan phủ là triều đình thống ngự bách tính công cụ cho bách tính để cho độ quyền lợi là trên triều rất nhiều người tuyệt không muốn nhìn thấy. Nhìn đến bốn phía bận rộn có thứ tự chế ruộng muối cảnh muối dân nhóm mệt mỏi vất vả nhưng tràn đầy sức sống cùng hy vọng ánh mắt Hàn Giáng đột nhiên hơi trùng xuống mặc có lẽ đây mới là Tào Bân dám mạo hiểm triều đình sai lầm lớn ý nghĩa. Hắn còn nhỏ hơn hỏi lại bị đi tìm đến phụ tá đánh gãy, đại nhân tất cả mọi người cùng tài vật đều đã xuống thuyền trước mắt ứng mau sớm xác định Tào Hầu ra ý tứ. Ngự sử Thai cùng Khai Phong phủ người có lẽ đã đuổi theo. Hàn Giáng lúc này mới nhớ tới chạy tới Diêm Thành mục đích hiện tại Vương Duyên Linh cùng Phan Nhân Mỹ đấu chính kích mạnh đã không để ý tới chính mình như Tào Bân không muốn vì mình nói chuyện vậy mình liền thật xong. Nghĩ tới đây hắn liền nội vàng gật đầu đi ra ngoài, được, mau theo ta vào thành cầu kiến Trung Tĩnh Hầu. Mặc dù mình hành động phần lớn đều là chịu Tào Bân bức bách đối phương cũng đã đến mục đích theo lý thuyết sẽ không mắt thấy tự mình xui xẻo nhưng Tào Bân người này từ trước đến giờ không giảng đạo lý ai biết hắn có thể hay không qua sông rút cầu. Vẫn là trước tiên muốn xác định đối phương suy nghĩ có thể yên tâm. Sau khi vào thành Hàn Giáng bất chấp gì khác chạy thẳng tới Ngô Thị Trang Viên bái kiến Tào Bân. Mắt thấy Yến Thanh cùng Dương Chí hai người vào trong giao khiến cho sau đó, rất nhanh lại lĩnh nhiệm vụ ra ngoài Hàn Giáng lại chỉ chờ đến một quản gia hồi âm. Hàn đại nhân hầu ra nói ngài cùng hắn đã giao tiếp hoàn tất nếu vội vã hồi kinh cũng không cần gặp nhau hắn chúc ngài một đường theo gió. Nghe nói như vậy Hàn Giáng cả người cũng không tốt. Mẹ lợi dụng chính mình thời điểm mở miệng một tiếng khâm sai vì là để cho mình lưu lại không tiếc lấy quan vị đè người hôm nay lợi dụng hết, thấy cũng không trông thấy liền muốn vung rơi chính mình đây cũng quá không phải là người. Hàn Giáng tự nhiên không cam lòng bứt bỏ cái phao cứu mạng này liền đội cung kính nói, người quản gia này còn lại thông báo một tiếng liền nói Hàn Giáng nguyện ý chờ hầu ra vô luận như thế nào cũng muốn gặp ta một lần. Quản gia kia mười phần làm khó lại dẫn nhiều chút không đành lòng nói, đại nhân nhà ta Dương thị phu nhân có thai hầu ra vì là chuyên tâm bồi bạn đã tôn sùng ca ngợi nhiều công vụ liền đi ra ngoài du ngoạn đều thiếu. Hầu gia nếu nói ngài đã giao tiếp xong công vụ cũng không cần quấy rầy nhà ta Hầu gia đi. Hàn Giáng nhiều loại muốn nhờ quản gia kia lại khó chơi, chỉ lấy không có chuyện quan trọng không tốt quấy rầy làm lý do đẩy kéo làm sao cũng không chịu thông báo. Dần dần Hàn Giáng cũng nhìn ra cái gì đó, chỉ phải cắn răng từ trong lòng ngực lấy ra một bản tấu chứng nói, còn quản gia lại thông báo một tiếng liền nói Hàn Giáng muốn vạch tội Vương Duyên Linh cùng luôn phạm thượng muốn hướng về Hầu gia chỉ bảo một ít. Đây là hắn đã sớm chuẩn bị xong át chủ bài, vì để Tào Bân dựng cứu mình hắn cũng chỉ đành đem Vương Duyên Linh bán một bán tạm thời đầu nhập vào Tào Bân. Dù sao Vương Duyên Linh kia lão giả kia quen đào hầm không chôn Hàn Giáng lần này xui xẻo cũng có Vương Duyên Linh nguyên nhân rất lớn, hắn phải nói tâm lý không có oán khí cũng là không có khả năng. Bất quá Hàn Giáng vẫn tính phúc hậu cũng không có bại lộ ra Vương Duyên Linh chính thức uy hiếp, chỉ lấy ra nhiều chút không quá khẩn yếu vấn đề làm văn chương. Quả như nơi Liệu Hầu phủ quản gia nghe nói như vậy không nói hai lời thí điên chạy đi thông báo để cho hắn có phần không nói. Cái này rõ ràng là muốn đem bóp hắn A Trang Viên nội viện Tào Bân bản, vốn chính phụ Bùi Bát Tỷ nghe sách mua vui nghe thấy quản gia hồi báo nhịn được đối với, đúng, Dương Bát Tỷ cười nói, Hàn Giáng người này thoạt nhìn phúc hậu thật ra thì vẫn là có không ít tâm nhãn. Dương Bát Tỷ dập đầu đến dưa gật đầu một cái vẫn bất bình nói, có lẽ tại triều đình này bên trong, cũng liền ta Dương gia ngay thẳng bị Vương Duyên Linh bán lại không có một chút phản chế thủ đoạn. Vừa nói, nàng lại thả xuống dưa êm ái đẩy đẩy Tào Bân nói, Tào Lang mau đi đi, mấy ngày nay ngươi một mực làm bạn với ta không nên bởi vì ta chậm trễ chuyện công. Nói xong nàng lại si ngốc cười lên, trước đây không lâu phát hiện người mang thai về sau nàng ngay lập tức liền cho Xả Thái Quân viết thư tín. Cái này hài tử không chỉ chính nàng trông đợi đã lâu cũng là Dương gia hy vọng, không biết Xả Thái Quân nhận được tin tức sẽ sao sinh cao hứng. Tào Bân thấy vậy cũng chỉ đành đứng lên nói, được rồi vi phu liền đi gặp thấy Hàn Giáng. Kỳ thực Tào Bân lần này cũng không định vào chỗ chết hô hắn Hàn Giáng người này dùng thuận tay không nói vẫn là thế hoạn nhà xuất thân cha hắn liền từng quan viên đến tham chi chính sự mấy cái huynh đệ cũng khắp nơi làm quan cùng hướng bên trong bảo thủ một phái rộng rãi có giao tình. Tào Bân cũng không kỳ vọng hắn đối với, đúng, mình có bao nhiêu trung thành chỉ cần hắn biểu dương lập trường liền đã quá đủ. Đợi tương lai tác dụng lớn Vương An Thạch cái này hảo tương công thời điểm có thể dùng Hàn Giáng cho hắn làm một phụ tá đưa đến hòa hoãn nhuận hoạt tác dụng. Hầu gia ngươi cũng không thể qua sông rút cầu a. Vừa đi vào trước sảnh Tào Bân liền bị Hàn Giáng một cái níu lại ống tay áo ủy khuất phải gọi lên đoàn đến. Tào Bân không để lại dấu vết hất ra cánh tay hắn chuyển thân ngồi lên chủ vị uống miếng trà sau đó lộ ra cái vẻ mặt vui cười lời thề son sắt nói, hoa không nên gấp gáp bản hầu là kia qua sông rút cầu người sao? Tiên Tâm Dương Châu hầu nưu đồ bất chính chứng cứ bản hầu đã có diện mạo đợi triều đình người tới bản hầu nhất định sẽ bảo đảm ngươi. Nghe nói như vậy Hàn Giáng tuy nhiên trong tâm bụng phì nhưng cuối cùng cũng yên lòng nở gan nở rồi nói, như thế có thể quá tốt hầu gia thật là một cái thành dày quân tử cập thời vụ a. Sau đó hắn lại bảo đảm nói, hầu gia yên tâm hạ quan cái này liền đem bạch tội vương thừa tướng tấu chương đưa về triều đình. Còn có hầu gia chế được mối tình có phải hay không muốn phân cấp bán cùng các nước người giàu sang nhà. Như thế lại vì là triều đình gia tăng một hạng tài phú hạ quan cũng sẽ ghi vào tấu chương giúp hầu gia công. Tào Bân nghe vậy lại nổi lên nghi ngờ, ai nói bản hầu phải đem Hoài Đông mối tình đơn độc bán với người giàu sang nhà. Bất quá nhiều hai ba nói tự mà thôi. So sánh nấu muối sản lượng vẫn là cao hơn rất nhiều. Đã có tốt đồ vật hà tất dấu dếm. Đương nhiên muốn để cho người trong thiên hạ đều ăn trên nó. Liên tính muốn phân cấp bán ra cũng không đến mức dùng muối tinh độ mà phân chia thêm chút tinh bao trang liền được. Húng chi vất xung quanh các nước người giàu có muối tiền chỗ nào có thể so với rất nhiều xuất khẩu hải mậu chiếm cứ hải mậu muối ăn thị trường cướp bóc trừ quốc chỉnh thể tài phú có lời. Nghe nói như vậy Hàn Giáng lại sửng sốt N490. Chương 491, Tào Bân phá cục cách triển chiêu rất không nói Hàn Giáng thật không ngờ Tào Bân lại có như thế bộ dạng. Đối với mới ra mối tinh tự cân nhắc đến lúc đó đầu tiên là triều đình tài phú cùng cá nhân công lao sự nghiệp Tào Bân mặc dù lời nói và việc làm hoàn khố nhưng từ bản tâm bên trong lại so với chính mình càng xem trọng thiên hạ sinh dân. Nghĩ đến tự mình tới phỏng vấn trên đường bản thân nhìn thấy mối dân nhóm sinh hoạt trạng thái hắn giống như có điều ngộ ra điều này có thể chính là bách tính kính trọng Tào Bân mà xa lánh chính mình nguyên nhân. Xem thần sắc lười biếng lệch ngồi uống trà Tào Bân hắn nhất thời vậy mà hoảng hốt. Người đọc sách nói lập công lập đức lập luôn. Một khắc này hắn giống như sản sinh một loại ảo giác kia hoàn toàn đại nghĩa lời nói tự hồ chỉ là bay trên không trung văn tự đều không như trước mắt lười biếng Tào Bân tới thật sự. Vương Duyên Linh chờ người luôn nói gọt trừ gian thần về sau làm sao lại bị triều đình tranh đấu cuốn lấy bể đầu sức chán không thể không cân nhắc lợi và hại làm gãy bên trong tuyển chọn. Đây triều đại thần có thể hoàn toàn từ nhỏ dân góc độ cân nhắc là chính chi đạo đặc hành, được, rất nhỏ khả năng chỉ có bao trường chờ lắc đắc mấy người đi. Nhớ tới chính mình thiếu niên lúc tại Ô Mai viện đọc sách lập chí tràng diện hắn hơi có điểm dục dịch. Tào hầu gia kỳ thực Vương tướng công đầu hắn nóng lên đang muốn nói điểm Vương Duyên Linh chính thức nhược điểm làm đầu danh trạng lại cảm thấy làm như vậy có chút không thành thật chỉ phải ngượng ngùng ngậm miệng nâng chung trà lên chén đến uống mấy hớp cường hành nói sang chuyện khác. Hầu gia còn có thiết lập ruộng muối công hội một chuyện hạ quan minh bạch hầu gia là từ lo nghĩ đại cục vì bách tính cân nhắc nhưng chuyện này ảnh hưởng quá nhiều sợ rằng triều đình sẽ không cho phép. Tào Bân cũng không biết Hàn Giáng nghĩ nhiều như vậy cũng hắn không có nghĩ đến đại công vô tư như vậy. Đối với triều đình công danh những này đồ vật hắn cũng không có thời đại này người đọc sách cố chấp như vậy hắn mục tiêu thứ nhất vinh hoa phú quý quyền thế hưởng thụ lại có là công đánh liêu hạ các nước ngược lại chính không thể để cho nước khác khi dễ. Bách tính chính là trong đó trọng yếu một vòng hơn nữa hắn cũng không có thời đại này như vậy thâm căn cố đế phân chia giai cấp. Nghe thấy Hàn Giáng nói đến công hội Tào Bân cũng không có để ý không có vấn đề nói, người nào cảm thấy bản hầu chủ ý không tốt sẽ để cho người nào chịu trách ruột bối. Bản hầu phụng chỉ làm lại ruột bối xây xong chẳng phải xong. Còn lại không có quan hệ gì với ta. Hàn Giáng nghe vậy không khỏi có chút không nói hay cái chẳng lo sợ cái quái gì cả. Ngươi đều cho mối dân nhóm đặt tốt quy củ hỉ ở gì nhiều như vậy bách tính nếu sau này người phụ trách phản đối mối dân còn không đem hắn kéo. phản đối người nhất định là có, nhưng tuyệt không người nào dám chạy đến sửa chữa sai lầm gánh chịu trách nhiệm. Như dẫn tới dân chúng nổi dậy không chỉ không chiếm được chỗ tốt còn có thể chọc toàn thân tao. Huống chi công hội loại này tổ chức xuất hiện là rất khó đơn phương giải tán, cứ như vậy triều đình thụ chức liền thành nhất định phải làm việc như thế có thể ngăn chặn mối công việc công hội làm lớn không chịu triều đình khống chế. Nghĩ tới đây Hàn Giáng cười khổ một tiếng cũng không nói thêm nữa, chỉ có thể nói hắn âm hiểm giảo hoạt một vòng lấy một vòng người khác nghĩ công kích cũng không có từ bắt tay. Hầu ra triều đình sứ giả Hàn rất nhanh liền đến chúng ta sau đó phải như thế nào làm. Dương Châu Hầu tạo phản chứng cứ đã thu thập cùng sao. Nói tới triều đình nhiếp lấy chính mình chuyện Hàn Giáng vẫn là có chút không yên lòng muốn hỏi một chút Tào Bân cụ thể tính toán. Dương Châu Hầu người này tuy nhiên khoa trương một ít nhưng cực kỳ giàu hoạt, làm việc dọn nước không lọt, rất ít sử dụng phủ bên trong nô bộc làm chuyện mờ ám, không nói cho tới bây giờ không để thư lại mặt chứng cứ. Cho đến bây giờ trong tay hắn chứng nhân có không ít nhưng vật chứng lại không có có mấy món. Lần này nếu không là có người thừa dịp hắn buông lòng phòng bị cường hành phá hủy hắn tối kho ép hắn không được đem bao mối chuyển tới chính mình phủ bên trong, bình thường thủ đoạn sợ rằng rất khó bắt hắn lại cái đuôi. Mà Tào Bân cũng chính là thừa dịp hắn bị bắt cơ hội trực tiếp đánh sụp hắn trong bóng tối thế lực. Không thể không nói tuy nhiên Tào Bân lợi dụng chính mình nhưng phá cục thủ đoạn cùng bá lực hơn xa chính mình. Nếu là đối phương bá lực không phải hố chính mình cái này người đồng đội liền hoàn mỹ. Nghĩ tới đây hắn không khỏi thổn thức một hồi, như Tào Bân đã thu thập đủ chứng cứ chính mình lại biểu hiện nỗ lực một điểm để cho triều đình sứ giả xem chính mình thái độ làm việc, nói không chừng còn có thể nhân họa đắc phúc đi theo Tào Bân sở điểm công lao. Nghe nói như vậy Tào Bân chính là lặng lẽ mà cười, hoa không cần lo lắng bản hầu đã có suy tính, đến lúc ngươi tốt sinh phối hợp bản hầu sẽ làm cho ngươi bình yên vô sự. Hắn tuy nhiên từ Diêm Thành quan viên cùng Liên Hoa cửa tại đây hỏi bỏ ra không ít khẩu cung đã quá đủ hỏi tội Dương Châu Hầu, nhưng nếu muốn hoàn toàn bảo vệ Hàn Giáng thiếu chút nữa hòa hầu. Hiện tại Hàn Giáng cùng chính mình nếu như hắn bị giáng chức ra kinh thành giá trị sẽ hạ xuống rất nhiều, cho nên phải dùng cái đả thảo kinh xà kế sách lừa ra Dương Châu Hầu an bài ở kinh thành tử sĩ. Đến lúc đó liền tính vật chứng chưa tới Dương Châu Hầu cũng sẽ được người trừ chi cho thông khoái. Chỉ là Tào Bân lo lắng Hàn Giáng tiểu biếm vừa sao không đồng ý mạo hiểm liền chính mình giúp hắn làm một quyết định. Bản hầu tính toán mang theo thê xuất hải du ngoạn, nghe nói Hàn chủ sự là thám hoa lang xuất thân không ngại làm cái người đi theo nhiều, làm bản hầu biết nhiều chút từ khúc giúp vui cũng để cho bản hầu có một lưu danh thanh sử cơ hội. Thấy Tào Bân cười âm hiểm Hàn Giáng tâm lý có chút không đúng tâm, chỉ phải nhíu một trương mặt nhăn nhó buồn bực nói, để cho hầu ra thất vọng Hàn mộ không sợ trưởng thi tử. Lúc này trong lòng của hắn hơi có điểm bán nghiệm, mình bây giờ tình cảnh chính là ăn bữa hôm lo bữa mai run rẩy, thời điểm bị này hầu ra lại còn có tâm tình du ngoạn, cũng không biết rằng hắn đến cùng có không có đem chuyện mình để trong lòng. Vừa mới xây xong ruộng muối mặc kệ, như đến tiếp sau này ra vấn đề đừng nói giúp hắn, Tào Bân bản thân cũng sẽ chịu triều đình chỉ trích. Tào Bân cũng không để ý hắn, chỉ coi là đã quyết định đứng dậy liền gọi người tặng khách, nói nhiều như vậy đã là so sánh xem trọng Hàn Giáng nói chuyện cùng hắn nào có trở về nhà bồi lao bà tự tại. Ngày thứ hai cũng không biết rằng Tào Bân từ nơi này lấy được một chiếc thuyền hoa chở đầy ca kỹ nghệ nhân xuất hải ra bước. Vốn là Tào Bân còn có chút ghét bỏ Hàn Giáng, nếu không phải lo lắng hắn bị ngự sử thai cùng khai phong phủ người lén lút mang đi, Tào Bân sẽ không mang một cái như vậy chướng mắt người. Nhưng khi kết thúc mỗi ngày hoàn khố điểm số xưa nay chưa từng có đột phá 500, Tào Bân liền có chút yêu thích hắn. Chúc mừng túc chủ dịu dắt đồng liêu cùng nhau không làm việc đàng hoàng hoang phế cả ngày thời gian quảng bá hoàn khố chi phong khen thưởng hoàn khố tích phân 500 điểm, vừa nhìn thấy câu này nhắc nhở thời điểm Tào Bân còn có chút thật không thể tin. Không nghĩ đến thời không thương thành còn có loại thao tác này. Lúc trước Tào Bân chính mình hoang phế công vụ một ngày tối đa có thể soạt 300 điểm tích phân mang theo Hàn Giáng về sau rốt cuộc trực tiếp gia tăng 2/3 thu hoạch, nếu mà một mực có thứ hiệu quả này gom góp được đầy sắp xếp 800 hám trận doanh gần ngay trước mắt đã không đến 3 tháng liền đầy đủ. Chỉ là vớt nhanh tiền cơ hội cuối cùng có thể gặp mà không thể cầu, sau mười mấy ngày ngự sử thai cùng khai phong phủ người liền chạy tới Diêm Thành giá thuyền nhỏ bắt kịp Tào Bân thuyền hoa. Người cầm đầu là một cái họ Hoàng ngự sử còn có khai phong phủ triển chiêu. Nghe thấy hai người cầu kiến Hàn Giáng có chút khẩn trương nói, hầu ra triều đình trực tiếp hỏi tội hạ quan ứng xuyên quan phục vẫn là quần áo tù. Tào Bân lười để ý hắn trực tiếp khiến người đi mang vàng triển hai người lên thuyền. Kêu Hoàng ngự sử sau khi lên thuyền nhìn Tào Bân sau lưng Hàn Giáng một cái trực tiếp lấy ra thánh chỉ nói, hầu ra tội thần Hàn Giáng nhiều lần trái với triều đình luật lệnh vượt quyền quốc pháp, hạ quan phụ mệnh thánh mệnh bắt hắn vào triều, còn hầu ra châm trước vừa nói, hắn lại chắp tay một cái nói, mặt khác còn hầu ra đem Dương Châu hầu giao cho ta chờ tu hắn vào kinh thành tự biện. Nghe nói như vậy Hàn Giáng liền đội vàng nhìn về phía Tào Bân dương mắt được, phải, nhìn hắn hy vọng hắn vì là chính mình đứng bước áp lực, lại thấy Tào Bân đại nghĩa lắm như nói, vừa có thánh chỉ bản hầu tất nhiên sẽ không ngăn trở, bất quá Dương Châu hầu đã bị Hàn chủ sự xử tử các ngươi chính là giao không kém. Hàn Giáng nghe vậy chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra vội vàng nói, hầu ra không thể đùa giỡn Dương Châu sau khi là hạ quan tự mình giam giữ cho ngài, ngài làm sao có thể đống dương dơ miệt. Hắn thiếu chút nữa bị Tào Bân tức chết, con mẹ nó không vì mình nói chuyện cũng liền thôi, không ngờ cho chính mình đào hầm lấy nồi, mẹ nó đây là muốn hố chết chính mình sao. Quá khi dễ người thành thật. Thấy Hàn Giáng bộ dáng này liền triển chiêu đều có điểm cao mày đối với, đúng, Tào Bân cái này tiện nghi nhạc phụ có phần không nói, hắn biết rõ Dương Châu hầu không phải người tốt cũng so sánh đồng tình Hàn Giáng hơn nữa, hắn cũng không có nhận được Hàn Giáng xử tử Dương Châu hầu tin tức, Tào Bân nói như vậy là đem Hàn Giáng hướng trong hố lửa đẩy. AN491 chương 492, Hoài Đông chuyện đem Phan Thị Chi mưu chết. Cái này không thể nào. Nghe thấy Tào Bân mà nói, Hoàng ngự sử nhất thời kinh hô một tiếng, thấy Tào Bân nhìn mình lại liền vội vàng bổ sung nói, Hàn đại nhân làm sao như thế không công an. Thấy kêu Hoàng ngự sử thần sắc bối rối, Tào Bân liền đại khái minh bạch lai lịch của hắn. Dương Châu sau khi có thể đem Hoài Đông quan trường chế tạo thùng sắt một dạng, bình thường, tất nhiên ở trong triều có chút đồng đảng, ít nhất tại chọn kiện cáo bên trong có thâm hậu quan hệ. Cái này một điểm Tào Bân cùng Hàn Giáng đều rõ ràng trong lòng. cũng biết những người đó không phải nhất định phải bảo vệ Dương Châu Hầu, chỉ là Dương Châu Hầu trong tay có bọn họ nhược điểm còn phái tử sĩ núp ở kinh thành. Hôm nay đại tống báo nghiệp so sánh phát đạt, một khi Dương Châu Hầu thân tử tin tức truyền ra, tử sĩ rất có thể sẽ cầm trong tay chứng cứ công bố thiên hạ để cho những người đó cùng nhau xong đời. Ổn định một hồi tâm trạng, kia hoàng ngự sử cũng không đoái hoài lên được tội. Tào Bân giơ thánh chỉ nói, hầu gia hạ quan chính là phụ chỉ mà đến, như có lửa chính là tội khi quân. Vừa nói, hắn nhìn Hàn Giáng một cái ánh mắt âm trầm nói, hạ quan tin tưởng Hàn đại nhân không dám lừa triều đình, chưa trải qua triều đình thẩm tra xử lý sẽ không tự tiện giết Dương Châu Hầu. Còn Tào Hầu gia cụ thực tướng cáo đem Dương Châu Hầu giao cho ta chờ. Nghe nói như vậy, Hàn Giáng liền vội vàng đáng thương nhìn về phía Tào Bân. Hầu gia, tại nhìn thấy hoàng ngự sử không quá phản ứng bình thường sau đó, hắn trong nháy mắt liền minh bạch Tào Bân mưu đồ, biết rõ đối phương không là cố ý hãm hại chính mình, hắn âm thầm thở phào, cùng lúc cũng không khỏi âm thầm kêu khổ. Mẹ Tào Bân giá hỏa này lại để cho mình lần lôi. Thì ra như vậy, không phải ngươi dòng chính bộ hạ liền coi như ra xúc sử dụng chứ, thật mẹ nó không đáng là người a. Như sự tình thuận lợi còn tốt, vạn nhất Dương Châu Hầu tử sĩ không có án dự liệu hành sự, có lẽ có những biến cố khác, chính mình rất có thể sẽ cái chết đến cùng triệt để không cứu. Trải nghiệm Tào Bân tồi tệ tính cách, hắn cũng không bởi vì đối phương sẽ thừa nhận tội khi quân dựng cứu mình. Ngược lại có thể mượn cơ hội giết chết Dương Châu Hầu, khó tránh người này về sau trong bóng tối làm loạn, ngược lại chính tội danh đã để chính mình đánh. Tào Bân lại không để ý đến cầu mong gì khác, tha cho tầm tầm đem chén trà đặt ở kỳ án bên trên, cao mày không vui nói, hoàng ngự sử nói như vậy là hoài nghi bản hầu khi quân. Kia hoàng ngự sử nghe vậy khỏe miệng không khỏi co quắp mấy lần, buồn bực nói, không dám hoài nghi hầu ra, chỉ là chuyện này điểm khả nghi rất nhiều, chúng ta dù sao phụng mệnh thánh mệnh mà đến, cần thiết tận lực mà làm, còn hầu ra không nên làm khó chúng ta. Vô luận như thế nào hắn cũng không nguyện ý tin tưởng Dương Châu Hầu đã chết. Húng chi trong chiều người nào không biết vị này Tào Hầu ra hành sự hoang đường không có kiêng kỵ gì cả. Giả nói khi quân cũng không phải không có khả năng. Chỉ là Tào Bân uy thế quá mạnh, hắn cảm giác mình có chút đỉnh không được, nếu đem Tào Bân đắc tội chết liền tính lần này trốn qua một kiếp này, tương lai cũng khó dự liệu. Ngay sau đó nhìn về phía triển chiêu, triển hộ vệ án này là ngự sử thai cùng khai phong phủ cùng tiến hành, ngươi lại là triều đình đuổi nhiếp phó sứ, ngươi xem. Bao hát tử khai phong phủ luôn luôn đầu thiết mang theo triển chiêu, không phải liền là vì là ở thời điểm này sử dụng sao? Triển chiêu cũng không hiểu trong đó lách lách, cũng có chút đồng tình bị hố Hàn Giáng, thấy hoàng ngự sử đem trách nhiệm giao cho chính mình, hắn cũng không tiện tránh, chỉ phải chắp tay nói, hầu ra chúng ta chính là phụ mệnh hoàng mệnh mà đến, vừa có điểm khả nghi có thể cho phép chúng ta lục soát hành trình, còn ngài thanh bạch như án này bị ngăn cản, sợ rằng hầu ra cũng không tiện hướng về triều đình giải thích. Nghe nói như vậy, hoàng ngự sử mừng rỡ trong lòng, hắn liền thích loại này thẳng thắn không sợ đắc tội người đồng liêu. Triển chiêu đều nói được phải như vậy minh bạch, hắn cũng không tin Tào Bân không để ý trong đó kiêng kỵ. Chỉ là còn không chờ Triển Chiêu nói xong, Hạ Toại Lương đám người đã rút ra binh khí dồn dập tiến đến, mắt lom lom theo dõi hắn quát lên, lớn mật làm cản. Triển Chiêu thấy vậy không khỏi tê cả da đầu, kim đăng đại kiếm đều chạy đến, hắn có thể chọc không bình thường. Cũng may Tào Bân khoát tay ngừng lại bọn họ, làm sao hướng về triều đình giao phó là bản hầu chuyện, triển hộ vệ cũng không cần bận tâm. Huống chi ngươi cùng bản hầu thật giống như có chút thân thuộc quan hệ liên quan đến bản hầu vụ án, ngươi chính là tránh mới tốt. Triển Chiêu nghe vậy nhất thời buồn bực. Hắn vốn là đối với, đúng, nhà mình phu nhân nhận Tào Bân làm nghĩa phụ chuyện có chút thẹn thùng với, nói hiện tại cơ hội là xã cầm tạm trận, nhưng cũng chỉ được kiên trì đến cùng, lại lần nữa làm lễ ra mắt bái kiến ấy, nhạc nhạc trượng Tào Bân cái này tài mới gật đầu hài lòng, nơi công cộng liền lấy quan chức tương xứng đi. Hoa ngự sử đã có nhiều chút há hốc mồm, thẳng đến bị đưa xuống thuyền hoa hắn còn có chút ngất ngất, chính mình mang chỉ mà đến dễ dàng như vậy liền bị đuổi, thật mẹ nó vượt quá bình thường. Chỉ là quan hệ tài sản tính mạng, hoàng ngự sử chỗ nào chịu dễ dàng buông tha. Hắn không biết Triển Chiêu trong tâm còn có kiên kỵ, chỉ cho là Triển Chiêu bị tiên đế ban danh ngự miêu chính là thiên hạ số một số hai cao thủ, kế sách hiện nay mềm mại không được thì chỉ có thể mạnh bạo. Như Triển Chiêu có thể dạ thám Tào Bân hành dinh sự tình liền có chuyển cơ, ngay sau đó thấp giọng nói, triển hộ vệ triều đình ý chỉ là làm cho bọn ta áp giải Hàn Giáng cùng Dương Châu Hầu cùng nhau vào thủ đô. Bao đại nhân luôn luôn công chính nghiêm minh, người cũng không thể vì là tư tình bên vực trung tinh hầu a không bằng. Triển Chiêu cao mày một cái, hắn mặc dù đối với, đúng, Tào Bân bá đạo hành động có chút khó chịu, nhưng đối với hoàng ngự sử thái độ cũng có chút mê hoặc, đang muốn trả lời lại nghe bị ấn xuống thuyền Hàn Giáng nghiêm mặt nói, bạn quan nếu như người nào đó liền sẽ trung thực phối hợp Tào Hầu kế hoạch, như tình tiết không nặng còn có toàn thân trở ra cơ hội. Nếu không có tự biết mình đang còn muốn Tào Hầu trước mắt làm một ít âm mưu, sợ rằng nhà tiểu cũng khó bảo đảm toàn bộ. Hắn ngược lại không là thả xuống đối với, đúng, Tào Bân đoán nghiệm chỉ là việc đã đến nước này, hắn cũng muốn mau sớm đem Dương Châu Hầu nhất đảng mau sớm định tội. Tuy nhiên Tào Bân hô hắn nhưng mà đại cục đi lên nói, hắn ngược lại có chút nhận, nhưng đối phương nhu đồ. Nghe nói như vậy, hoàng ngự sử có chút mất tự nhiên nói, Hàn đại nhân đây là ý gì? Lúc này Triển Chiêu cũng kịp phản ứng, chỗ nào không hiểu cái này hoàng ngự sử nghĩ đem mình làm đao dùng. Ngay sau đó lạnh lạnh mắt nhìn hoàng ngự sử, nhẹ hừ một tiếng không để ý đến hắn nữa. Hắn cảm giác mình vẫn là làm xong bản chức công tác là tốt rồi, trừ bao đại nhân những này làm quan ý xấu mắt quá nhiều. Bất quá, tại biết rõ Tào Bân đại khái mục đích sau đó, trong lòng của hắn khó chịu cũng tận số biến mất. Tại Hoài Đông mối vụ từng bước đi lên quỹ đạo, thời điểm trong thủ đô tranh đấu lại đã sớm có hung hăng chi thế. Đêm đến sau đó, Đại Tống Hoàng Thành mặc dù đã mất khóa nhưng Phan Nhân Mỹ Hạ Kiếm Trương hai người vẫn còn tại Phúc Ninh Điện bên trong cùng Phan Thái Hậu thương nghị đại sự. Lúc này tham chi chính sự Hạ Kiếm Trương chính tại quyền, Thái Hậu nương nương không thể lại kéo, nhất định phải động binh. Vương Duyên Linh là thác cô chi thần có tiên đế di chiếu hộ thân, quyền thế quá thịnh, chỉ bằng triều nghị rất khó áp chế người này. Theo thần biết Trung Tĩnh Hầu đã đem Hoài Đông mối vụ đại khái làm rõ, nhanh thì một tháng là có thể hồi kinh, đến lúc lại là một cái tam phương quản thúc thái độ lại khó đại động tác. Cơ hội không thể mất ta.
Phan Thái Hậu do dự một chút, khẽ hé đôi môi đỏ ngọc hỏi, tổng phải có một nguyên do đi, bản cung lấy tội gì tên hỏi tội Vương Duyên Linh lại đi nơi nào tìm kiếm tội chứng? Quân thân sợ là không phục. Hạ Kiếm Trương vội vàng nói, có lẽ có Thái Hậu là quân Vương Duyên Linh là thần, lại thêm Phan Thái Sư trong tay binh mã, cần gì phải băn khoăn quá nhiều. Cầm xuống người này sau đó, tuy tiện nằm vùng tội danh chính là ai dám không phục. Phan Nhân Mỹ nghe vậy cũng gật đầu một cái, vớt dâu cười nói, lời ấy chính là lao phu chủ ý, Vương Duyên Linh chỉ nghĩ rằng bọn ta ngồi nhìn Tào Bân ra thủ đô chính là vì là nhúng tay ngân hàng, lại không biết lao phu mục đích chân chính chính là hắn cái này thủ tướng. Nói xong hắn lại chưa thỏa mãn nói, ta nguyện ý là thổi phồng đến chết Vương Duyên Linh trưởng tử, tìm nó kẽ hở đại khái có thể danh chính ngôn thuận cầm xuống Vương Duyên Linh. Sau đó mới thừa dịp Tào Bân rời kinh diệt móng răng đến lúc hoặc cú hoặc giết, cái này triều đình bên trên còn có cái gì người có thể cùng ngươi cha ta nữ tướng cạnh tranh? Không ngờ Tào Bân cái này tiểu tử thật có chút có thể, vì rốt cuộc liền nhanh như vậy có thể ly rõ ràng Hoài Đông mối vụ ép lao phu không được sớm động thủ. Nghe nói như vậy Phan Thái Hậu có chút không vui nói, phụ thân có lẽ chưa nói qua muốn đối phó Tào Bân nữ nhi, còn muốn dùng hắn phụ tá con ta, làm sao có thể xử trí như vậy? Lấy Hoài Đông mối vụ làm thí dụ, cái này quan hệ triều đình một nửa mấy tuổi vào vấn đề khó khăn, quần thần tất cả đều tránh không kịp, liền phụ thân cũng không dám đón lấy là con gái mà giải ưu. Nếu không phải Tào Bân xử trí thỏa đáng, còn không biết muốn tổn thất bao nhiêu tài phú. Phan Nhân Mỹ lung túng được, phải, cười hai tiếng liền vội vàng lắc đầu khuyên nhủ, nương nương không muốn phạm hồ đồ, Vương Duyên Linh tuy nhiên thế lớn đệ người, nhưng Tào Bân tài mới càng thêm nguy hiểm. Vương Duyên Linh danh vọng tuy cao, nhưng trong tay cũng không đao binh, như chuyện gấp thế nguy chỉ cần một đạo thánh chỉ một đội binh sĩ, liền có thể đem hắn cầm xuống. Tào Bân lại có khác biệt, hắn trong quân đội có phần có hy vọng, hơi có sơ sót chính là điên đảo cản khôn họa, huống chi Tào Bân trẻ tuổi như vậy, cần biết rõ nhân tâm khó dò. Nghe nói như vậy, Hạ Kiếm Trương ánh mắt nhất thời sáng lên, có chút mong đợi đến xem hướng về Phan Thái Hậu. Nàng lại do dự một chút, tầng tầng nói ra, kéo hắn lông cánh thì có thể, u giết thì không thể. Hạ Kiếm Trương nghe vậy thất vọng chi sắc lộ rõ trên mặt, Phan Nhân Mỹ cũng thở dài nói, Tào Bân võ lực siêu quần, quân uy không có người có thể thất, nương nương nhất định có hối hận một ngày. Phan Thái Hậu không vui nói, khó nói phụ thân phải để cho bản cung học kia chiến quốc lúc Triệu Vương Thiên, tự bị hiền thần đại tướng sau đó bị người Liêu bắt đi các nước thù địch. Phan Nhân Mỹ lại xem thường, ngoại địch dịch hòa bên trong mạnh khó chế, người Liêu tham lam lại làm sao? Cho bọn hắn chính là đại tống lại nát vụn cũng là nương nương đại tống, nội tặc thì không phải vậy. Phan Thái Hậu lại không nghĩ tiếp tục nghe, khoát tay nói, thái sư không nên nói nữa, liền theo bản cung nói tới làm, trước tiên đem Vương Duyên Linh cái này lão già kia đuổi ra khỏi triều đình. Phan Nhân Mỹ thấy vậy cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Hạ Kiếm Trương đang muốn theo hắn ra điện, lại đột nhiên nghe Phan Thái Hậu lạnh lạnh hỏi, Hạ Kiếm Trương, ngươi cố ý kết giao Hoàng Thành Ti tướng giáo, đem cung lương thần đưa vào Hoàng Thành Ti trưởng quản hộ cung sườn đông cửa cung cấm nghĩ mưu chuyện gì? Hạ Kiếm Trương nghe vậy bị dọa sợ đến run run một cái, còn cho là mình cùng cung lương thần mưu đồ bí mật bại lộ, đang muốn yêu cầu tha cho, lại nghe Phan Thái Hậu ngoan lệ nói, như còn dám tự chủ trương, ngươi liền đi Quỳnh Châu ngây ngô một đời đi. N492.